Chương 501. Sau cùng xa nhau. Chương 501. Sau cùng xa nhau. Sở Vân còn không có nghĩ đến mình đã lộ ra chân tướng, vừa đến, mặt nạ của hắn có thể hoàn mỹ dịch dung, chính hắn cũng cải biến mình thành tuyến, thứ nhì, Sở Vân ngụy trang vẫn luôn rất tốt, chưa hề bị vạch trần. Cuối cùng chính là, quan tâm sẽ bị loạn, Sở Vân nghe tới Hạ Vánh lời nói, lập tức liền có chút sinh khí, mà mất đi nên có tỉnh táo, tự nhiên không có suy nghĩ đến điểm này. Cô nương sinh mỹ mạo, nhưng dùng cái này làm thẻ đánh bạc, ngược lại là làm ta thất vọng. Nếu là ngươi không đồng ý chỗ tốt gì, ta đều có thể tùy ngươi cùng một chỗ, bây giờ, hay là xin từ biệt đi. Sở Vân hoàn toàn không có che giấu phẫn nộ của mình, hắn chỉ là cự tuyệt Hạ Vánh thỉnh cầu, đồng thời khăng khăng muốn đi. Võ Bẩn Nhi đã nhìn ra thân phận của hắn, điểm này Sở Vân tại hai người ánh mắt đối mặt thời điểm đã trong lòng hiểu rõ, cho nên, cứu ra Hạ Vánh về sau, hắn nhất định phải hảo hảo đi cùng Võ Bẩn Nhi giải thích mới được. Về phần Hạ Vánh bên này, Sở Vân rất tức giận. Lại nói, hắn đã làm ra quyết định, cho nên, còn không bằng đi thoải mái một điểm, ngươi dừng lại. Hạ Vánh gọi lại Sở Vân, Sở Vân có chút hoang mang nhìn nàng một cái này không giống như là đối đại ân nhân nên có thái độ đi. Hạ Vánh tiếp lời nói, ta có một đôi đàn, đàn tên là Minh Nguyệt, dây đàn tên Tơ Tình, ngươi nếu là muốn đi có thể hay không nghe ta lại tấu một khúc. Sở Vân im lặng, cái này lại chữ, đã nói rõ hết thảy. Các ngươi đi trước đi. Theo kế hoạch lúc trước làm việc. Sở Vân đối những cái kia người mặc màu đỏ tía y phục dạ hành một đám người bịt mặt nói. Những người này chính là Sở Vân âm thầm bồi dưỡng thế lực, lúc này ở trong quân cái kia Sở Vân chính là hình thể cùng Sở Vân rất tương tự A Chế Lô, mà cái này một đội người áo đen người dẫn đầu chính là A Hoa Hoa. Hai cái này Sở Vân tín nhiệm nhất người, sớm tại Sở Vân bắt đầu tây trinh thời điểm, liền bị Sở Vân điều động tới. Minh Nguyệt lâu, Hồng Nhật lâu, Sở Vân ở kinh thành kinh doanh sản nghiệp, toàn bộ bán thành tiền, mà âm thầm bồi dưỡng thế lực cũng tại Sở Vân điều động A Hoa Hoa đồng thời rời khỏi kinh thành. Cứ như vậy, thật lộ ra Sở Vân cái này hơn 10 năm kinh doanh như là uổng phí công phu, nhưng Sở Vân biết, những này thế lực ngầm, hắn không thể tại nắm giữ trong tay. Cho nên, hắn đem tất cả mọi người rút khỏi kinh thành, sớm tại bình định trước đó, Sở Vân liền làm tốt kỹ càng chuẩn bị. Làm một bước, Sở Vân tính ba bước. Khói công gấm thành, chính là vì để cho A Hoa Hoa người có thể chiếm cứ tại gấm thành, sớm bố trí tốt mai phục chờ đợi Võ Bẩn Nhi qua cảnh. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, Sở Vân đã nghĩ đến chiến tranh lúc kết thúc chẳng cảnh. Bây giờ, hết thảy đều ứng nghiệm, Hạ Hoánh quả nhiên chiến bại, mà A Hoa Hoa cũng có đất dụng võ, cứu Hạ Hoánh, cùng Hạ Hoánh bên người mấu chốt nhất mấy người đây là Sở Vân trình độ lớn nhất khoan dung. Mà về sau, A Hoa Hoa liền muốn tiến về Tây Xuyên, đây là Sở Vân cùng nàng hẹn xong. Mang theo chi này lực lượng đi Tây Xuyên, bọn hắn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, những năm gần đây, kinh doanh Hồng Nhật lâu cùng Minh Nguyệt lâu doanh thu, Sở Vân cũng tất cả đều đưa cho A Hoa Hoa. Cho nên, Sở Vân tại cái này bên trong để các nàng đi, đi lần này chính là vĩnh biệt. Về sau lại không còn gặp mặt, đây là Sở Vân đang hành động trước đó, liền nói tốt. Nhưng là, A Hoa Hoa cũng không có đi, nàng đi đến Sở Vân bên người, hai tay khoác lên trên vai của hắn, nói, công tử, trước khi đi, ta có một cái nguyện vọng, ngươi có thể giúp ta thực hiện à? Nguyện vọng gì? Sở Vân hỏi. A Hoa Hoa bỗng nhiên lấy xuống mạng che mặt, hướng Sở Vân ngoài miệng hôn tới, Sở Vân lập tức quay đầu lại, A Hoa Hoa liền cười nói, đây chính là nguyện vọng của ta. Sở Vân im lặng, nhưng không có lại dãy rủa. A Hoa Hoa lại chỉ là tại trên môi của hắn, nhẹ nhàng điểm một cái, liền tách ra, nói, đây là ta vẫn nghĩ làm, nhưng chuyện không dám làm, gặp lại, công tử. A Hoa Hoa lại tiếp tục đeo lên mạng che mặt, vừa quay đầu, nhìn thấy Hạ Hoánh nắm đấm cầm thật chặt, một mặt tức giận nhìn xem nàng, không khỏi cười khẽ một tiếng, liền dẫn người rời đi. Hiện tại, cũng chỉ thừa Sở Vân. Mà Hạ Hoánh bên này người cũng không nhiều, trừ Lý Kim bốn huynh đệ, cũng chính là Kiếm Nô cùng Lâm gia tỷ muội. Đi thôi, đi tìm ngươi đàn. Sở Vân biết thân phận bại lộ, nhưng không có giải trừ mình ngụy trang, cứ như vậy đi. Minh Nguyệt đàn, tại trên lưỡng giới sơn. Thanh Liên giáo ẩn nấp trong căn cứ. Mấy người trên đường đi mấy ngày mới vừa tới mục đích, Sở Vân thương thế cũng dần dần khôi phục, nhưng cùng Hạ Hoánh cũng một mực không xa không gần. Hạ Hoánh không có trực tiếp vạch trần thân phận của hắn, Sở Vân liền ra vẻ không biết. Càng đến gần lưỡng giới sơn, Hạ Hoánh bước chân liền càng phát ra chậm chạp, nhưng bất kể thế nào chậm, một khoảng cách, kiểu gì cũng sẽ đi đến. Cầm tới Minh Nguyệt đàn về sau, Sở Vân liền sẽ rời đi. Lúc này lưỡng giới sơn cũng không có binh sĩ trông coi, đại quân đã giết tiến vào đất tục đi, hậu phương ngược lại là trống rỗng. Trong sơn động, Hạ Hoánh rốt cục cầm tới mình đàn. Nàng cũng không có đàn đấu, mà là đối Lâm Thiên Tự bọn người nói, các ngươi về trước tránh một chút, ta có mấy lời muốn cùng ân công nói. Lâm Thiên Tự mấy người cũng đã sớm phát giác được Hạ Hoánh cảm xúc không thích hợp, lúc này mặc dù có chút lo lắng, lại không tốt làm trái nàng ý tứ. Mấy người lui ra ngoài, trong sơn động liền chỉ còn lại có Sở Vân cùng Hạ Hoánh hai người. Hạ Hoánh vẫn là không có đánh đàn, nàng chỉ là có chút cảm thán, nói, nếu là lúc trước chúng ta gặp được tập kích thời điểm, có thể tìm tới nơi này, có lẽ liền sẽ không có mặt sau sự tình. Chỉ có hai người bọn họ, lại đến cuối cùng lúc chia tay, cũng không có cái gì tốt ngụy trang. Sở Vân nói tiếp nói, cái sơn động này bí ẩn như vậy, tìm không thấy cũng đúng là bình thường. Mà lại, ta không hối hận về sau phát sinh sự tình. Hạ Hoánh cười, nói, thế nhưng là ta hối hận, cho tới bây giờ, trong đầu ta còn có hai cái suy nghĩ đang dãy rủa khổ sở, một cái để ta giết người, một cái gọi ta lưu lại người, nhưng là, hai cái này lựa chọn, ta đều làm không được. Sở Vân im lặng, không biết nên nói cái gì. Hạ Hoánh liền hỏi nói, đến bây giờ, ngươi có thể nói cho ta chân chính đáp án đi, ngươi là ưa thích ta, đúng không? Chuyện cho tới bây giờ, nói những này cũng không có ý nghĩa. Sở Vân không có phủ nhận điểm này, phải nói không có cách nào phủ nhận. Nếu như coi là thật vô tình, hắn cần gì phải tốn công tốn sức tới cứu nàng? Chỉ là, thế gian sao là song toàn pháp? Đại Hạ Giang Sơn không thể phân liệt, hắn muốn nhớ cùng Hạ Hoánh tình điểm, liền có thể không nhớ Triệu Cấu huynh đệ chí nghĩa a. Cho nên, Sở Vân quyết đoán, liền đem tạo phản phản tặc toàn bộ giết, lại thả Hạ Hoánh một con đường sống. Hắn cũng biết, đem Hạ Hoánh khai sáng Thanh Liên giáo một tay hủy diệt, sẽ dẫn tới Hạ Hoánh căm hận, nhưng là, đây là hắn bất đắc dĩ lựa chọn. Cũng là hắn cân nhắc liên tục về sau, làm ra tối ưu giải. Cho nên, hắn tại đối Hạ Hoánh Thanh Liên giáo hạ thủ thời điểm, không lưu tình chút nào, đối Hạ Hoánh, cũng là không lưu tình chút nào, thậm chí, hắn cũng không nguyện ý để Hạ Hoánh biết người cứu nàng là hắn. Như là đã nhất định quyết liệt, vậy còn không như để cho Hạ Hoánh đối với hắn triệt để hết hy vọng, hoặc là, hận hắn, cũng là có thể. Kế hoạch là như vậy, nhưng khi Hạ Hoánh nói ra muốn lấy thân báo đáp thời điểm, Sở Vân lại khắc chế không được mình tức giận. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại là biết Hạ Hoánh là đang đùa bỡn hắn. Chỉ là, thì tính sao, Hạ Hoánh về sau, có lẽ, vẫn là phải lấy chồng A. Sở Vân không muốn suy nghĩ điểm này. Hạ Hoánh lại giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, thế nào lại là chuyện không có ý nghĩa, nếu như tâm của ngươi bên trong không có ta, nghe tới ta đối không phải ngươi bên ngoài người nói muốn cả đời tương hứa, cũng sẽ không lộ ra như thế biểu lộ, nhưng là, ngươi biết không, đây mới là đối ta tàn nhẫn nhất sự tình. Ta là bị từ bỏ một cái kia, không phải sao? Ngươi không có khả năng buông xuống Võ Hoàn Nhi, cũng thả không giới ngươi triều đình, duy chỉ có ta là bị ngươi từ bỏ. Hạ Hoánh cười chỉ trích nói, nụ cười này lại quá thê lương, Sở Vân quay đầu lại, không đành lòng nhìn nàng. Hạ Hoánh liền tiếp lấy nói, nếu như ngươi tâm lý ngay từ đầu liền không có ta, như vậy bị ngươi từ bỏ ta, cũng liền hết hy vọng, đây không phải rất tốt à? Nhưng là ngươi tại sao phải để ta biết, tâm của ngươi bên trong cũng là có ta, cái này khiến ta liền không nhịn được suy nghĩ, ta vẫn là có thể lưu tại bên cạnh ngươi. Chỉ cần thay hình đổi dạng, chỉ cần không thèm để ý tự hận, ta vẫn là có thể lưu tại bên cạnh ngươi. Cũng bởi vì ngươi đối ta có một chút điểm thích, ta liền không nhịn được muốn ti tiện đến loại trình độ này, Sở Vân, ngươi không cảm thấy ngươi rất tàn nhẫn à? Coi như ta như vậy thích ngươi, nhưng là, ta vẫn là bị từ bỏ một cái kia a. Hạ Hoánh lúc này đã là nghỉ tư ngọn nguồn bên trong, Sở Vân rốt cuộc không kềm được nét mặt của mình, mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn là nói không nên lời an ủi Hạ Hoánh. Hạ Hoánh lại là vẫn như cũ lộ ra nàng kia buồn bã cười, nói, ngươi cuối cùng là nguyện ý nhìn ta rồi sao? Kỹ xảo của ngươi rất tốt, vì cái gì không một mực diễn tiếp, ta kém chút đều muốn tin, đã quyết định muốn gạt ta, vì cái gì không một mực lừa gạt xuống dưới đâu? Mỗi chữ mỗi câu, nghe vào Sở Vân trong tai, thẳng đâm Sở Vân trái tim. Sở Vân rốt cục mở miệng nói, vậy ngươi bây giờ nguyện ý lưu lại a? Sở Vân nhìn xem Hạ Hoánh, rất là nghiêm túc nói, ngươi cũng không cần thay hình đổi dạng, không có người biết ngươi lúc đầu bộ dáng. Hạ Hoánh nghe vậy, trầm mặc thật lâu, mới lắc đầu, nói, ngươi cũng đừng xem trọng mình, ta là bị từ bỏ một cái kia, ngươi cũng là bị từ bỏ một cái kia. Hạ Hoánh nói không sai, Sở Vân cũng là bị nàng từ bỏ. Vì Thanh Liên giáo, nàng từ bỏ Sở Vân, hiện tại, nàng vì mình tiểu tỷ muội, vẫn là phải từ bỏ Sở Vân, chính như Sở Vân vì triều đình, vì Triệu Cấu, vì Võ Hoàn Nhi, lựa chọn từ bỏ nàng, đều là giống nhau. Bọn hắn là lẫn nhau từ bỏ. Đến đây là kết thúc đi, liền để ta cuối cùng vì ngươi gậy một khúc. Hạ Hoánh nói, ngồi quỳ chân trên mặt đất, sắp sáng nguyệt cầm, đặt ở trong sơn động trên bàn trà. Tiếng đàn huyền chuyển vang lên đến, thanh âm trầm rãi, tựa như người yêu ở bên thai nói nhỏ đó lấy, tiếng đàn càng nhanh hơn, giống như là tình yêu cùng nhiệt lúc hân hoan cùng vui sướng, nhưng loại này vui sướng cũng không có quá lâu, tiếng đàn kịch liệt, giống như người yêu cãi lộn, để người nghe ngóng nôn nóng bất an, cuối cùng, tiếng đàn bỗng nhiên ngừng, tựa như là một đoạn tình cảm kết thúc. Sở Vân chẳng biết lúc nào, đã có hai hàng thanh lệ rơi xuống, Hạ Hoánh cũng thế. Hai tay của nàng không còn gảy dây đàn, mà là nhìn xem Sở Vân, nói, gặp lại, vĩnh biệt. Leng keng, tiếng đàn lại lần nữa thư giãn vang lên, giống như là báo hiệu lấy hết thảy đều đem kết thúc, nhưng hai người đều sẽ riêng phần mình mạnh khỏe. Nhưng là, tại Hạ Hoánh tiếng đàn bên trong, Sở Vân cảm nhận được triệt để cô độc. Hắn khẽ vươn tay, mang trên đầu dây cột tóc kéo xuống, liền lần này, mê say tại tiếng đàn bên trong đi. Tiếng đàn không biết lúc nào ngừng, Sở Vân khôi phục lại ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy đầy cõi lòng thanh hương, Hạ Hoánh chính đặt ở trên người hắn hai người bọn họ, chẳng biết lúc nào, đã dây thắt lưng hiểu hết, lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy Hạ Hoánh hai mắt rừng rừng, nhưng mang theo kiên quyết, đây là nàng lần thứ nhất đem mình mỹ lệ đều hiện ra ở Sở Vân trước mặt, kia trắng nõn như là dương chi ngọc da thịt, để Sở Vân hoa mắt. Ngươi đang làm cái gì? Là làm một kiện để ta sẽ không lại hối hận sự tình. Sở Vân cuối cùng là minh bạch Hạ Hoánh kiên quyết, sau đó, Hạ Hoánh phát ra một tiếng thanh âm thống khổ, nhưng vẫn là cười đối Sở Vân nói, ngươi cũng nếm thử bị người trói go không chiếm được từ tư vị đi. Một đêm này, sơn động bên ngoài nằm bảy người, mà trong sơn động, thở dốc thanh âm, thật lâu chưa từng ngừng. Ngày kế tiếp, Sở Vân tỉnh lại thời điểm, trên thân đã mặc quần áo xong, bên người, nhưng không thấy một người. Tất cả mọi người đều rời đi, không có làm mặt cáo biệt, có lẽ là sợ ly biệt nói không nên lời. Như vậy, hắn cũng nên đi. Một thân một mình, hành tẩu tại trên đường núi, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này Lượng Giới Sơn cùng Ly Nhân Ngai, thật là cùng hắn, cùng Hạ Hoánh, có khác duyên điểm. Bọn hắn tại Lượng Giới Sơn phát sinh quá nhiều chuyện, cũng tại Lượng Giới Sơn xa nhau, nhưng lần này, là sau cùng xa nhau. Bọn hắn không còn là người của một thế giới. Lượng Giới Sơn bên trong phân hai giới, Ly Nhân Ngai đi về trước rời người. Ha ha ha. Sở Vân bỗng nhiên cùng thiếu, cũng không biết mình đang cười cái gì, hắn giống như điên đi qua núi nói, đi qua Ly Nhân Ngai, lại không biết, hắn coi là đã sớm rời đi Hạ Hoánh, một mực tại yên lặng nhìn xem hắn đi xa đất thuộc phản loạn, tại Sở Vân đổi về thân phận của mình, đưa tiến á chế lô về sau, triệt để bình định. Bình định thời điểm, bởi vì mất đi thủ lĩnh đạo tặc mà rút quân về Võ Hoẩn Nhi, cũng tới đến thủ thành. Ta làm mất phạm nhân. Võ Hoẩn Nhi thản nhiên nói. Sở Vân gật gật đầu, làm mất phạm nhân, tự nhiên là phải có quân pháp xử trí, bất quá, ta và ngươi cùng một chỗ tiếp nhận. Võ Hoẩn Nhi lúc đầu muốn hỏi hắn tại sao phải gạt tự mình làm những chuyện kia, nhưng nhìn thấy Sở Vân về sau, nàng đột nhiên cảm giác được, không cần thiết hỏi lại. Mặc kệ như thế nào, Sở Vân đều là sẽ bồi tiếp nàng. Nàng không hỏi, Sở Vân cũng chưa hề nói, hai quân tụ hợp về sau, Sở Vân bắt đầu viết báo cáo. Nói rõ mình những ngày này là như thế nào làm việc, cuối cùng bình định phản loạn, nhưng là thủ lĩnh đạo tặc đào tẩu. Tại cuối cùng, hắn thỉnh cầu thay mặt Võ Hẩn Nhi bị phạt. Kỳ thật đều là viết xinh đẹp. Hắn sẽ không nhận trừng phạt, Võ Hẩn Nhi cũng sẽ không, đây mới là Sở Vân dám để cho Võ Hẩn Nhi đi áp giải nguyên nhân, nhưng là, hắn ý nghĩ, so Võ Hẩn Nhi tự nhiên là muốn kín đáo nhiều, Võ Hẩn Nhi là tự kiểm chế Triệu Cấu sẽ không làm gì được nàng, mà Sở Vân lại là cố ý muốn để Võ Hẩn Nhi có nổi. Không phải hại nàng, mà là Võ Hẩn Nhi công lao đã quá lớn. Bình Định Phương bắt chiến loạn, cái này khai cương khoách thổ đại công, mặc dù có Diệp Ly cùng một chỗ điểm, nhưng là lớn nhất công thần vẫn là Võ Hẩn Nhi. Tiếp theo là Bình Định phản loạn, Võ Hẩn Nhi cũng vẫn là tướng quân. Nếu như không cho nàng dội điểm nước bẩn, triệt tiêu công lao của nàng, vậy kế tiếp Võ Hẩn Nhi sẽ đi đến một bước kia đâu? Chương 502, trở về kinh sư. Chương 502, trở về kinh sư. Kỳ thật Sở Vân cũng có thể mình biện thủ, hắn thả đi Hạ Hoánh, cùng Võ Hẩn Nhi thả đi Hạ Hoánh, kỳ thật cũng kém không nhiều, chịu tội khẳng định chạy không thoát, nhưng cũng không cần lo lắng có quá lớn trách phạt. Không nói đến Triệu Cấu cùng Sở Vân quan hệ như thế nào, trừng phạt có công chi thần, từ trước đều là tối kỵ. Sở Vân có thể tự không có sợ hãi. Tin tức truyền đến kinh thành, như Sở Vân đoán trước, Triệu Cấu biết chiến sự đã định, tâm tình có chút vui vẻ, về phần Sở Vân nói không cẩn thận đi địch thủ, yêu cầu một cái trừng phạt, Triệu Cấu nhưng không có quá để ở trong lòng. Chỉ là một tờ điều lệnh đi qua, để Sở Vân khải hoàn hồi triều. Nói đến, từ lúc Sở Vân lĩnh mệnh đi phương Bắc, đảo mắt chính là 2 năm qua đi, trong thời gian này, Sở Vân cùng Võ Hẩn Nhi thu phục mất đất không nói, còn thừa thắng xông lên, cùng Diệp Ly phối hợp, công chiếm Yến Quốc rất nhiều địa bàn. Mấu chốt nhất chính là giết chết Yến Quốc Mồ Hôi Hoàng, khiến Yến Quốc lâm vào nội loạn, đến nay chưa thể thống nhất. Có triều đình từ đó cản trở, Yến Quốc không kế tiếp theo đánh mấy năm đều có chút không khoa học. Cơ bản giải quyết biên cảnh vấn đề về sau, lại ngờ không dừng Võ Bình địa định phản loạn, đích xác tính được là lao khổ công cao. Ngay cả Sở Thư đều đã hơn 2 tuổi, Vi Bộ Tập nói thời điểm, phụ mẫu đều không tại bên người, Triệu Cấu tâm lý ít nhiều có chút băn khoăn. Nhưng trong triều lao ước Sở Vân nhiều người đi, cốt bởi Sở Vân nhi tử Sở Thư, bị Triệu Cấu mang tiến cung bên trong nuôi dưỡng, tất nhiên là tập muôn vàn sủng ái tại một thân, thấy so thân nhi tử còn nặng ách, Triệu Cấu không có thân nhi tử, chỉ có một đứa con gái, đây cũng là Triệu Cấu tương đối nhức đầu địa phương, lại có một đám đại thần để hắn nạp phi, không sinh con trai ra, những đại thần này đều không yên lòng, nhưng bọn hắn không biết, để Triệu Cấu nạp phi cũng là vô dụng, Triệu Cấu cung bên trong hai cái phi tử, chưa hề cùng Triệu Cấu viên phòng. Mặt ngoài nhìn qua, hai cái phi tử liền dưa điểm hoàng đế ân sủng, để người ước ao ghen tị, kỳ thực hậu cung quận cũng é, rất nhàm chán. Mà Triệu Cấu chọn hai cái phi tử, một cái ngốc bạch ngọt, một cái Phật hệ tùy duyên, cung bên trong đều không cách nào đấu, ngược lại là hai cái phi tử quan hệ cực kỳ thân mật, không phải tỉ muội, hơn hẳn tỉ muội, tất cả đều là bởi vì cái này cung bên trong, liền hai người bọn họ lẫn nhau lý giải, hai bên cùng ủng hộ. Triệu Cấu điều lệnh phát ra về sau, Sở Vân vợ chồng hồi kinh sự tình cũng tới nhật trình, đáng nhắc tới chính là, Sở Vân cùng Võ Hẩn Nhi hai người đều là không mang binh, chỉ là mang một chút tùy tùng, nguyên bản những binh lính kia, kế tiếp theo trở lại lúc đầu trụ sở. Võ Hẩn Nhi trong tay binh quyền, nháy mắt liền trả lại trở về, chỉ là nàng cũng chưa từng để ý những thứ này. Chăn chọc lại là người hơn, Sở Vân xử lý rất nhiều việc vặt vãnh về sau, mới cùng Võ Hẩn Nhi phong trần mệt mỏi địa trở lại kinh thành. Vừa tới kinh thành Tây Môn bên ngoài, liền nhìn thấy đông đảo cấm quân liệt lần, văn võ ba quan đều tại, mà bách tính thì là kẹp đạo hoan nghênh. Sở Vân một mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng đây là có cái gì ngoại bang bạn bè tới triều kiến đâu. Thẳng đến một tiên y nộ mã lễ quan xuất hiện, hát nói, cung nên Sở đại nhân, võ tướng quân hiền khang lệ hồi kinh. Sở Vân, khách khí như vậy sao? Không cần phải nói, khẳng định là Triệu Cấu an bài. Sở Vân có chút nhức cả trứng, nhiều như vậy nhiệt tình người, hắn thật có ăn chút gì không cần, bất quá trên mặt hay là mang theo nhiệt tình tiêu dung, hướng quần chúng vây xem với gọi. Lúc này hắn phải nói, các đồng chí vất vả đại khái chính là cái này họa phong đi. Đi vào thành cửa mới là nhất làm cho Sở Vân khiếp sợ, hắn vốn cho rằng Triệu Cấu là an bài một cái lễ quan tới, lại thêm những này quan viên lớn nhỏ, một số quần chúng vây xem, cái này đã có đủ mặt bài. Tiến vào thành lại phát hiện Triệu Cấu chính ôm đứa bé bị mọi người vây quanh, trên mặt dáng tươi cười nhìn xem hắn. Cái này hơi nóng tình quá mức đi. Triệu Cấu lại cười nói, có phải là không nghĩ tới chấm sẽ đích thân tới đón ngươi? Sở Vân lúc này mới kịp phản ứng, muốn hành lễ, Triệu Cấu lại đánh gây nói, chúng ta như thế liền không gặp, cũng không cần dùng những cái kia phàm tục lễ tiết, chấm thế nhưng là cố ý đem sách sách mang tới gặp ngươi, ngươi không đến ôm một cái hắn à? Sở Vân còn chưa đáp ứng, Võ Hẩn Nhi liền từ Triệu Cấu tay bên trong đem đã lớn lên rất nhiều Sở Thư ôm, nước mắt rầm rầm lưu. Tiểu bà bối, nương cuối cùng là lại gặp được ngươi. Một màn này mẹ con trùng phùng, Võ Hẩn Nhi khóc khó mà tự điều khiển, ngược lại là Sở Thư, mặc dù đối Võ Hẩn Nhi đã không có gì ấn tượng, nhưng có lẽ là mẹ con ở giữa ràng buộc, hắn cũng không có bởi vì bỗng nhiên bị một nữ nhân ôm liền oa oa khóc lớn. Ngược lại là nhìn xem khóc lớn Võ Hẩn Nhi, cười ha ha. Võ Hẩn Nhi gặp hắn cười như thế vui vẻ, không khỏi khó thở, nói, ngươi cái tiểu không có lương tâm, cùng cha ngươi đồng dạng. Sở Vân. Thường ngày bị đối, Sở Vân đã quen thuộc. Triệu Cấu nhìn thấy bọn hắn cái này một nhà vui vẻ náo kịch, trong mắt lóe lên một tia háo hức, về sau đều bị ảm đạm thay thế, lúc này mới xen vào nói, Hẩn Nhi ngươi muốn khóc lời nói, hay là về nhà lại khóc đi, người ở đây nhiều như vậy, ngươi cũng không sợ người khác chê cười ngươi. Võ Hẩn Nhi lúc này mới tỉnh ngộ lại, ngừng khóc, lại oán trách nói, còn không phải quái biểu ca ngươi huy động nhân lực. Coi như ta bị người chê cười, đó cũng là ngươi hại. Triệu Cấu lắc đầu, nói, vâng vâng vâng, là chấm không đúng, được thôi, chấm hôm nay trong cung cho các ngươi cố ý mở cái buổi tiệc, cho các ngươi bày tiệc mời khách, hiện tại, liền theo chấm đi vào cung đi. Triệu Cấu đây thật là người nóng tính, Sở Vân hai người còn không có về nhà, liền được đưa tới cung bên trong đi. Về phần trang điểm, tự do cung bên trong người phục vụ dây chuyền. Đến tiệc tối thời điểm, Sở Vân cùng Võ Bẩn Nhi đều đã thu thập xong. Chỉ là Võ Bẩn Nhi một mực ôm Sở Thư không buông tay, giống như là muốn truy hồi hai năm này mất đi thời gian, Sở Vân cũng theo nàng đi. Kỳ thật hắn cũng muốn ôm một cái Sở Thư, chỉ là đoạt không qua Võ Bẩn Nhi, không có cách nào. Tiệc tối mặc dù là vì Sở Vân đón tiếp, nhưng dự tiệc tự nhiên không chỉ là hai người bọn họ, còn có trong triều một chút các đại lão. Sở Vân cũng biết đến, Thanh Liên giáo phản loạn cũng không hề hoàn toàn lắng lại, tại Đông Bộ cùng Nam Bộ còn có phạm vi nhỏ náo động, nhưng đại thể thế cục đã bị triều đình ổn định lại. Thanh Liên giáo triệt để bị đánh thành loạn đảng, tuy nói đã không bay ra khỏi cái gì bằng nước. Tại tiệc tối bên trên, Sở Vân ngạc nhiên tại Triệu Cấu bên người phát hiện một cái quen thuộc người, hỏi một chút mới biết nói, Lục Tiêu Tiêu đã được phong làm hiền phi. Nàng mang bên trong còn ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, Sở Vân suy đoán, cái kia hẳn là Triệu Dĩnh. Triệu Cấu có thể để cho Lục Tiêu Tiêu ôm Triệu Dĩnh, hẳn là đối Lục Tiêu Tiêu phi thường tín nhiệm, hồi tưởng lại lúc trước cái kiêm lịch ngậm gây sự tiểu sư muội, bây giờ đã gả làm vợ người, vào cung vị phi, Sở Vân bỗng nhiên sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác đỏ mắt, nguyên lai đã qua thời gian lâu như vậy. Mỗi người đều có không giống nhau cảnh ngộ, Sở Vân cũng hy vọng Lục Tiêu Tiêu có thể chữa trị Triệu Cấu trong lòng vết thương đi. Từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, Sở Vân chợt phát hiện Lục Tiêu Tiêu đang nhìn hắn, nhưng cùng hắn ánh mắt va chạm thời điểm, Lục Tiêu Tiêu lại bối rối địa vừa quay đầu. Sở Vân có chút mờ mịt, ta không biết Lục Tiêu Tiêu làm sao phản ứng như thế kịch liệt, thình lình trên lưng thì mềm, liền bị một cái tay nhỏ bắt lại. Võ Bẩn Nhi một tay ôm Sở Thư, một cái tay khác liền tại ngang hông của nàng tắc quái, nói, ngươi thật đúng là khắp nơi đều hái hoa ngắt cỏ a. Sở Vân ủy khuất mà nói, cái này thật không có. Không có. Vĩnh An cầu hoa đăng ngươi đều quên rồi sao? Bị Võ Bẩn Nhi một nhắc nhở như vậy, Sở Vân mới nhớ lại lúc ấy bồi Lục Tiêu Tiêu thả hoa đăng sự tình, nhưng cái kia cũng bất quá là sư huynh đối sư muội quan tâm mà thôi. Hắn hỏi lại, ngươi làm sao biết đạo cái này? Võ Bẩn Nhi lẽ thẳng khí hùng nói, ta theo dõi ngươi a, làm sao? Sở Vân, không thể trêu vào, không thể trêu vào, hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình thời điểm, tự nhiên là không có lưu ý đến, Triệu Cấu tại Lục Tiêu Tiêu bên thai nói nhỏ một câu, lập tức để Lục Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến. Triệu Cấu lại là sắc mặt như thường, sẽ tại Lục Tiêu Tiêu trong ngực có chút bất an điểm Triệu Dĩnh đi qua. Triệu Dĩnh vẫn như cũ dây rủa, Triệu Cấu liền đưa nàng để dưới đất, nàng liền lảo đảo hướng mặt trước đi, các cung nữ lập tức đi theo phụ cận, rất sợ tiểu công chúa quẳng. Nhưng Triệu Dĩnh đi được mặc dù lung la lung lay, bên người bị một đám đại nhân đi theo, lại hào hứng giặt rào dáng vẻ, một đường lắc lư, lại đi đến Sở Vân bên người, ôm chặt lấy hắn đầu gối. Sở Vân xem xét trận thế này, liền biết có thể tại trong cung đình như thế rong chống khua chiêng tiểu hài, nhất định là Triệu Cấu huyết mạch duy nhất Triệu Dĩnh không thể nghi ngờ. Có lẽ là đi mệt, Triệu Dĩnh ôm Sở Vân chân liền thở, ngẩng đầu nhìn Sở Vân, a a a điệu kêu to lấy, hiển nhiên là thập phần vui vẻ. Sở Vân liền đưa nàng bế lên, đùa nàng nói, ngươi là tới tìm ta sao? Triệu Dĩnh đương nhiên trả lời không được Sở Vân lời nói, chỉ là giang hai tay ra, đối Võ Bẩn Nhi bên kia, Sở Vân xem xét, nguyên lai cái này tiểu cùng đệ cử, nhìn thấy Sở Thư. Hai tiểu hài tử lập tức nha 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 kêu to lấy, xem ra bọn hắn là lẫn nhau quen biết. Triệu Dĩnh đi đến Sở Vân bên người đơn thuần trùng hợp, nhưng muốn để Võ Bẩn Nhi ôm, chính là nàng ý nguyện của mình. Lúc này Triệu Cấu cũng đi tới, nhìn thấy Võ Bẩn Nhi tay trái tay phải mỗi cái một cái bé con, không khỏi cười nói, chấm còn tưởng rằng Dĩnh Nhi là muốn đi đi, nguyên lai là tới tìm ngươi nhà tiểu tử. Sở Vân ứng nói, bọn hắn biểu tỷ đệ, ngược lại là tình cảm sâu. Đúng vậy à, Sở Vân, đã bọn hắn từ nhỏ tình cảm sâu, không bằng cho các nàng định vị thông gia từ bé như thế nào? Triệu Cấu lời nói này ra, Sở Vân lập tức một trận xấu hổ, bọn hắn cái này liên hệ máu mủ, còn không có ra năm phục đây này. Bất quá, Sở Vân trong lòng tuy có họ hàng gần không thể kết hôn ý thức, nhưng cái này thời đại giống như cũng không có họ hàng gần không thể thông hôn luật pháp, thường xuyên có biểu ca lấy biểu muội. Sở Vân không khỏi có chút đau đầu, hắn đều không làm rõ ràng được, Triệu Cấu đây là đang cùng hắn nói đùa, hay là nghiêm túc? Chỉ là, vụ hôn nhân này, hắn đương nhiên không thể đáp ứng. Nếu là đáp ứng, hắn về sau cháu trai khả năng chính là một cái thiểu năng nhi đồng, loại này xác suất hay là rất lớn. Cho dù là ở đời sau, họ hàng gần kết hôn cũng vẫn tồn tại như cũ, cũng chính là bởi vậy, tiên tiên tàn tật cũng là không cách nào trị liệu. Sở Vân nói, bệ hạ nói đùa, bọn hắn niên kỷ còn nhỏ, có thể biết chuyện gì? Sở Vân đây là huyện chuyển tại cự tuyệt Triệu Cấu, hắn đương nhiên không thể nói quá trực tiếp, hiện tại Triệu Cấu thế nhưng là hoàng đế, Sở Vân cũng không tốt quá phật hắn mặt mũi. Triệu Cấu lại cười nói, chấm cũng không có nói đùa với ngươi, quân vô hí ngôn a. Sở Vân ngoài miệng nói không phải nói đùa, nhưng nhìn qua cũng không phải bộ dáng rất chăm chú. Sở Vân cảm thấy lời này không có cách nào tiếp, Triệu Cấu cũng không có ở vấn đề này kế tiếp theo dây dưa, chỉ là đối Triệu Dĩnh nói, đến, cho cha ôm. Triệu Dĩnh cùng Sở Thư liền đồng thời đưa tay ra, cầu ôm một cái. Sở Vân không khỏi che mặt, ta nhi tử ngốc cải, cha ngươi ở chỗ này đây. Triệu Cấu lại là cười to, từ Võ Bẩn Nhi tay bên trong thanh Triệu Dĩnh tiếp nhận đi, cảm giác mình bị vắng vẻ Sở Thư lập tức oa oa khóc lớn. Sở Vân mau chóng tới dỗ dành, nói, đến, cha ôm ngươi. Sở Thư sửng sốt một chút, nhìn Sở Vân một chút, không để ý tới hắn, tiếp tục khóc. Sở Vân, lần này sẽ rất khó thụ. Hay là Võ Bẩn Nhi hảo hảo trấn an, Sở Thư mới yên tĩnh xuống, nhưng Sở Vân về sau cảm xúc đều là cực kỳ xa xút đến mức Võ Bẩn Nhi hống tiểu nhân, còn đến dỗ dành lớn. Sở Thư phản ứng cũng là có thể lý giải, hai năm này, Triệu Cấu mới là một mực bồi tiếp hắn người, tiểu hai tử không rõ quá nhiều chuyện, cho nên cùng Triệu Cấu thân mật một điểm, cũng là bình thường. Cũng may hiện tại biên quan không có việc lớn gì, liền xem như có, cũng hẳn là không cần Sở Vân lao tâm lao lực, Sở Vân cảm thấy, chính mình hẳn là sẽ có tương đối nhiều thời gian đến bồi lấy Sở Thư, tranh thủ để Sở Thư thích ứng tới. Buổi tiệc tán đi về sau, Sở Vân cùng Võ Bẩn Nhi liền ôm Sở Thư về nhà của mình, rời đi hoàng cung, lại rời đi Triệu Cấu, Sở Thư trên đường đi đều không yên tĩnh. Sở Vân không khỏi rất đau đầu. Mãi cho đến nhà, Sở Thư khóc mệt mỏi, mới ôm Võ Vẩn Nhi ngủ. Nhìn xem hắn ngủ nhan, Sở Vân chợt phát hiện, mình có chút đấu kỵ Triệu Cấu, đây là hắn hai đời lần thứ nhất làm cha, trên tâm lý còn không có thích ứng, luôn cảm thấy là lạ, kết quả, nhi tử tâm đều hướng về người khác. Sở Vân cảm thấy, mình đại khái là cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể đem phụ thân cái thân phận này đóng vai tốt á, bởi vì hai người trở về thời điểm, đã không còn sớm, cũng không có tinh lực cùng người trong phủ chúc mừng. Hầu hạ Sở Thư nằm ngủ về sau, hai người nằm ở trên giường, liền bắt đầu vợ chồng lời nói trong đêm. Vẩn Nhi ngươi có hay không cảm thấy, hoàng thượng, hắn giống như biến rất nhiều. Sở Vân có một loại cảm giác đặc biệt, nhưng cảm giác này nói không nên lời, chỉ cảm thấy Triệu Cấu trên thân có điểm gì là lạ địa phương. Võ Vẩn Nhi trả lời, là có chút không giống, cảm giác ổn trọng rất nhiều. Sở Vân thở dài, hắn nói không phải phương diện này biến hóa, bất quá, Võ Vẩn Nhi hiển nhiên là không có minh bạch, hắn liền lại nói, hoàng thượng nói, muốn để Sách Sách cùng công chúa đính hôn, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể a. Ta cảm thấy không được. Vì cái gì không được? Dĩnh Nhi không phải rất được chứ? Sở Vân, không có cách nào kéo họ hàng gần không thể kết hôn lý luận, kéo tới cái này, liền muốn kéo tới ghen đi lên, Võ Vẩn Nhi nghe không hiểu. Náo rộng đau nhức. Sở Vân lần nữa đổi đề tài, nói, ngươi đoán lần này chúng ta sẽ có được cái gì phong thưởng? Tùy tiện đi, dù sao phủ bên trong cũng không thiếu cái gì, chỉ cần hắn không muốn lại để cho ngươi chạy khắp nơi, an tâm ở tại nhà bên trong liền tốt. Võ Vẩn Nhi nói, thanh âm đã càng ngày càng thấp, hiển nhiên là buồn ngủ, Sở Vân cũng dứt khoát không nói, nói chuyện phiếm như vậy kết thúc đi ngủ. Nhưng là, Sở Vân hay là ngủ không được, luôn cảm thấy có một loại nguy cơ đã tiềm phục tại bốn phía, chỉ là hắn không có phát giác được. Chương 503. Bình tĩnh cá ướp muối cùng tái khởi mưa máu. Chương 503. Bình tĩnh cá ướp muối cùng tái khởi mưa máu. Lần này trực giác, Sở Vân mình cũng không biết là trực giác của mình, hay là mình bởi vì quá lâu chưa có trở lại kinh thành, dẫn đến mình trên tâm lý không có thích ứng. Lại hoặc là Triệu Cấu đối với hắn quá nhiệt tình, ngược lại là dẫn tới trong lòng của hắn bất an. Sở Vân phân tích một chút, cảm thấy mình lăn lộn khó ngủ nguyên nhân, hơn phân nửa là như vậy đi. Không riêng như thế, Sở Vân trong lòng có quá nhiều chuyện. Lúc trước, đến bây giờ, kinh lịch sự tình càng nhiều, Sở Vân gánh vác càng lớn, ở cái thế giới này, hắn nhìn như chán sống vui vẻ tiêu sái, nội tâm lại luôn không có cảm giác an toàn. Bởi vậy, rõ ràng Triệu Cấu còn đối với hắn phi thường tín nhiệm thời điểm, hắn liền tự đoạn một tay, đem A Hoa Hoa bọn người rời ra kinh thành, nguyên bản có tốt hơn phương pháp giải cứu hạ hoánh, hắn vẫn là lựa chọn để cho mình cùng Võ Vẩn Nhi gánh chịu cái này chịu tội. Thậm chí, hắn dùng câu cá chấp pháp thủ đoạn, trừng trị những binh lính kia, cũng là vì giảm xuống mình trong lòng bọn họ hy vọng. Phong ngựa chu đáo đến trình độ này, nói hắn cẩn thận quá mức đều không quá đáng. Sau cùng, chính là hạ hoánh sự tình. Từ biệt về sau, từ đây thiên ngai điểm bay, thiên hạ này chi lớn, xe ngựa chi chậm, hai người từ một trận hạ xương tình duyên về sau, liền lại không có gặp lại cơ hội. Chỉ mong các nàng không muốn đang làm sự tình. Sở Vân nghĩ đến cái này bên trong, mới đột nhiên nhớ tới, mình quả thật xem nhẹ cái gì, hạ hoánh là Thanh Liên giáo thánh nữ, kia Thanh Liên giáo giáo chủ đâu? Giống như một mực chưa từng xuất hiện. Còn có, hạ hoánh không phải có cái sư phụ a? Nghĩ đến cái này bên trong, Sở Vân lại đau đầu. Lần này nhưng tuyệt đối đừng gây sự, hắn đã không nghĩ giày vò. Tại một trận trong lúc miên man suy nghĩ thiết đi, sau khi tỉnh lại, mỹ hảo lại một ngày liền bắt đầu. Võ Vẩn Nhi ngày ngày mang bé con, mà Sở Vân thì là thu được triệu đình chính thức phong thưởng. Triệu Cấu trực tiếp cho Sở Vân phát cái thăng quan tiến tức gói quà lớn. Cho Sở Vân phong cái hầu tước, hào trấn Bắc hầu, đây là Sở Thận lúc đầu phong hào. Cho Sở Vân phong cái quan, binh bộ thượng thư. Cái này cũng là Sở Thận nguyên lai làm qua. Lấy Sở Vân cùng Võ Vẩn Nhi công lao, phong hầu cái gì, kỳ thật cũng coi như bình thường, yên ổn biên cương, bình định phản loạn, lẽ ra phong hầu. Nhưng là, để Sở Vân trực tiếp ngồi lên binh bộ thượng thư vị trí, cái này tấn thăng tốc độ lại có chút nhanh. Chừng 20 lục bộ thượng thư một trong, từ xưa không có. Cho Sở Vân khen thưởng xem như phong phú, nhưng là cho Võ Vẩn Nhi liền thiếu đi rất nhiều, chỉ là tứ phong một cái nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, vàng bạc tơ lụa cùng các loại chất bảo, đưa một đồng lớn, tại quan chức bên trên cũng không có bất kỳ cái gì ban thưởng, đó cũng là không có cách, nàng đã là con chúa, tước vị cũng không tiện lại để thăng. Cứ như vậy, Sở Vân đã thỏa mãn, mà Võ Vẩn Nhi đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, nàng tham quân bình định Bắc Cương, cũng chỉ là lo lắng Sở Vân gặp được cái uy hiếp gì mà thôi, đích xác giống nàng lo lắng như thế, nếu như tại cùng Yến quốc trong chiến tranh, không có Võ Vẩn Nhi như thế một cái cường đại vũ lực tương trợ, Sở Vân cảm thấy mình nhiều nhất là chấn thủ trụ nhạn môn quan không mất, mà không cách nào đem chiến cuộc xoay chuyển. Là Võ Vẩn Nhi lần lượt trạm thủ hành động, để bọn hắn chiến đấu, đánh đâu thắng đó. Bất quá không có phong thưởng cũng tốt, Võ Vẩn Nhi lại khôi phục ở nhà mang hải tử nhàn nhã sinh sống. Mà Sở Vân lĩnh bổ nhiệm về sau, liền bắt đầu tiến vào triều đình hải tâm. Cái tốc độ này, còn nhanh hơn Ngô Kính Hiển một điểm. Sở Vân từ lúc hồi kinh về sau, còn không có cùng Ngô Kính Hiển tụ qua, hiện tại trong triều đình, kẻ thù chính trị cơ bản xem như quét sạch, Triệu Cấu cơ bản trưởng khống toàn bộ triều đình, không nghe lời đều bị nghe ngóng lời nói. Sở Vân liền càng thêm không tiện cùng Ngô Kính Hiển quá mức thân cận. Hắn đã tiến vào nội các, về sau tự nhiên là quyền thần một trong, mà Ngô Kính Hiển, đại khái còn cần tìm chút thời giờ, đảm nhiệm lại bộ thượng thư, hoặc là hộ bộ thượng thư, chỉ là vấn đề thời gian. Trọng yếu như vậy hai cái đại thần, nếu như quan hệ quá tốt, cũng không biết Triệu Cấu có thể hay không lo lắng. Tại Tảo Triều bên trên, chủ yếu thảo luận vấn đề chính là đối Thanh Liên giáo Dương Nghiệp trấn áp, còn có đối vài chỗ quản lý đến cấp bậc này, Sở Vân tự nhiên không cần mọi chuyện tự thân đi làm, cho ra đối sách liền tốt, Thanh Liên giáo Dương Nghiệp truy kích và tiêu diệt làm việc tiến hành rất thuận lợi. Dương Quảng người này biểu hiện ra rất không tệ thống binh thiên phú, mang theo 3,000 giữ trật tự đô thị, chỗ đến, tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời địa phương quản lý, chủ yếu là gặp nạn địa hai. Sau trùng kiến làm việc, tỉ như gâm thành trô như vậy, bất quá, đây là lại bộ nên nhọc lòng sự tình. Sở Vân chợt phát hiện, mình giống như không có chuyện gì có thể làm. Phía Bắc không cần hắn, Yến quốc bên kia có người nhìn chằm chằm. Bình thường chính vụ, không cần binh bộ thượng thư nhúng tay. Liền ngay cả nội bộ đấu tranh, Sở Vân còn không có tìm ra mình kẻ thù chính trị. Không có chuyện gì làm Sở Vân tựa như một đầu cá ướp muối. Sở Vân chợt phát hiện mình cũng không phải là rất muốn làm quan, trước đó nhìn xem chướng mắt quan viên, hai năm về sau trở về, cả đám đều bị Triệu Cấu cho đánh chạy, cũng không có cho Sở Vân phát huy không gian. Dạng này thời gian trôi qua quá nhàm chán, còn không bằng ở nhà vẽ tranh đến tự tại đâu. Khi Sở Vân sinh ra ý nghĩ này thời điểm, hắn đã tại cá ướp muối con đường bên trên càng chạy càng xa. Thủ phụ không phải một ngày chi công có thể ngồi lên, phải chịu chút tư lịch mới được, tuổi tác cũng không phải vấn đề. Hiện tại Sở Vân cũng liền còn lại cái này một cái nhiệm vụ chính tuyến, những cái nhiệm vụ khác đều đã quan bế. Không có càng nhiều nhiệm vụ mới, cũng sẽ không có mới ban thưởng. Cứ như vậy, Sở Vân bắt đầu thường ngày đùa chim dắt chó sinh hoạt, đúng hạn đi binh bộ đi làm, nhưng không có cái gì tục vụ quân thân. Nhàn rỗi không chuyện gì liền cho Sở Thư làm chút đồ chơi, cuối cùng là để hắn ở nhà bên trong an điểm xuống tới, không có mỗi ngày nào muốn đi tìm Triệu Cấu. So sánh dưới, Triệu Cấu cơ hồ là bận tối mày tối mặt, các loại việc lớn việc nhỏ đều cần phiền hắn. Còn tốt có chín trong đó các đại thần trước giúp hắn loại bỏ một lần, không phải hắn sẽ càng bận rộn. Ngày qua ngày, đảo mắt chính là 3 tháng trôi qua. Dương Quảng hoàn thành mình chinh phạt nhiệm vụ, trở lại kinh thành, Sở Vân tại tiếp phong yến về sau, lại cùng hắn uống một phen. Thế là, cô độc cá ướp muối biến thành hai đầu cá ướp muối. Ngay tại Sở Vân cho là mình còn muốn kế tiếp theo đánh xì dầu, duy trì dạng này bình ổn nhưng không thú vị lúc sinh sống, lúc đầu thủ phụ, Thẩm Nhạc bỗng nhiên cáo lão, thỉnh cầu về quê. Cái này chợt như bắt đầu biến hóa, để Sở Vân có chút trở tay không kịp, Thẩm Nhạc cái này lão thần, tại Tuyên Đức làm hoàng đế thời điểm, chính là thủ phụ, đến Triệu Cấu làm hoàng đế, vẫn là thủ phụ. Nhìn qua hắn xưa nay không cùng người tranh, có vẻ hơi tầm thường, nhưng trên thực tế, chính vụ phương diện, hắn đều xử lý phi thường đúng chỗ, cũng chính bởi vì hắn không tham dự chính trị đấu tranh, hắn mới có thể trở thành thường thành cây, một mực sinh động tại chính đàn. Nguyên bản, Sở Vân cho là hắn còn muốn làm mấy năm, làm sao đông nhiên liền muốn cáo lao hồi hương đầu. Chỉ là, mặc kệ Sở Vân là như thế nào nghi hoặc không hiểu, Thẩm Nhạc đến cùng là làm ra quyết định, mà lại, Sở Vân nhận được tin tức thời điểm đã là hết thảy đều kết thúc. Như vậy, hiện tại liền có một cái chuyện rất trọng yếu, thủ phụ từ nhiệm, nhất định phải tuyển ra mới thủ phụ. Đây đương nhiên là tại nguyên bản 8 trong đó tuyển. Sở Vân tại triều đình không có hảo hảo kinh doanh thế lực của mình, đối làm quan cũng không phải rất tích cực, đến mức bỏ phiếu thời điểm, không ai ném hắn, cuối cùng, Sở Vân cho một phiếu cho trước mắt lại bộ thượng thư Quách Chí Cả, chờ hắn thành công được tuyển thủ phụ đã từng có một cái thủ phụ vị trí bày ở trước mặt, Sở Vân một chút cũng không coi chân quý, chắp tay liền để ra ngoài đối thủ phụ vị trí này, Sở Vân sớm mấy năm một mực là tại chủ tính lấy muốn thế nào mới có thể có đến, bây giờ, chỉ còn cách xa một bước thời điểm, Sở Vân chợt phát hiện, mình cũng không có bao nhiêu hứng thú đặc biệt, nếu như hắn ngay từ đầu cũng chỉ là làm văn chức lời nói, cái kia cũng không quan trọng, đáng tiếc hắn nửa đường theo cái quân, còn lấy được không sai thành tích, Triệu Cấu lại kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Sở Vân liền thời khắc lo lắng cho mình có thể hay không tao ngộ chim bay tận lương cung giấu một ngày. Cứ việc Triệu Cấu hiện tại biểu hiện cùng trước kia nhìn qua không hề khác gì nhau, nhưng Sở Vân vẫn cảm thấy, hắn không giống như là trước kia hắn đối với mình trực giác, Sở Vân hay là tin mấy phần đương nhiên, thủ phụ vị trí này, Sở Vân sớm muộn vẫn có thể ngồi lên, chỉ là hiện tại còn hơi sớm. Lại bộ thượng thư đảm nhiệm thủ phụ, hắn lại bộ thượng thư chi vị, tự nhiên là muốn để ra. Không ra Sở Vân sở liệu, Triệu Cấu dùng người hoàn toàn không cố kỵ gì, trực tiếp đem Nô Kính Hiền để bạt đến lại bộ thượng thư chi vị. Nguyên bản lại bộ thượng thư Quách Chí Cả cũng là Triệu Cấu tự tay để bạt đến thượng thư vị trí, cho nên hắn đối Triệu Cấu là trung thành cảnh cảnh. Lễ bộ thượng thư trước đó đã bị Triệu Cấu lột xuống dưới, mới lễ bộ thượng thư cũng là Triệu Cấu cất nhắc lên. Nói tóm lại, lục bộ mấy cái đại thần tăng thêm ngự sử cùng thái phó cùng thủ phụ, cho tới bây giờ xem như có nhiều hơn một nửa người là triệt để chung với Triệu Cấu. Nếu như nói trước đó Triệu Cấu chỉ là cầm mình bạo tính tình để ép, để cho mình quyết sách cưỡng ép thông qua, bây giờ chính là Triệu Cấu nói cái gì, những này nội các đại thần liền sẽ nghĩ biện pháp để nó thông qua đương nhiên, quá hoang đường sự tình là không được. Nhưng cái này cũng đại biểu cho Triệu Cấu hoàn toàn đứng vững bước chân. Trên triều đình, đông đảo quan viên ăn mừng lấy hai cái đại lao tấn thăng thời điểm, Sở Vân lại là đang nhìn Triệu Cấu, hắn cũng là trên mặt lấy tiếu dung, nhưng Sở Vân luôn cảm thấy nụ cười này tựa như là có đồ vật gì kiềm chế thật lâu, hiện tại rốt cục có thể thả ra cảm giác. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Sở Vân liền cảm giác có thể muốn có đại sự phát sinh. Sở Vân duy nhất không có đoán ra chính là, hắn coi là ít nhất phải qua mấy ngày Triệu Cấu mới có thể gây sự, kết quả, ngày kế tiếp Triệu Cấu liền bắt đầu đại khai sát giới. Giết không phải người khác, mà là cung bên trong người. Cấm vệ tiến vào hoàng cung, đem một nhóm lớn thái giám bắt giữ, tại ngọ môn bên ngoài chém đầu. Triệu Cấu thậm chí không có công bố bọn hắn phạm tội gì, chỉ là hạ lệnh giết, đồng thời để bọn hắn phơi thây 10 ngày. Rất nhiều người đều tại đoán, có phải là trong cung đình thái giám phạm cái gì sai, dẫn tới Long Nhan giận dữ, đến mức Triệu Cấu làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy đối thi thể bất kính, cũng là phi thường không nhân từ biểu hiện. Còn tốt, Triệu Cấu giết đều là thái giám, mà thái giám tại trước mắt chủ lưu giá trị quan bên trong, đã không tính người. Bị giết cũng là đáng đời, không có người đồng tình bọn hắn. Có lẽ, chỉ có Sở Vân biết chân tướng. Triệu Cấu giết những này thái giám, kỳ thật, toàn bộ đều là có công chi thần, lúc trước cung đình náo động thời điểm, chính là những này thái giám bảo hộ lấy Triệu Cấu, ngăn cản Tam hoàng tử cấm quân. Bây giờ, những người này, một người cũng không còn. Bao quát ngay lúc đó lao Triệu Công Công, cùng Triệu Cao, đều tại những này bị xử quyết người ở trong. Sở Vân lập tức minh bạch, Triệu Cấu, đây là đang báo thù. Sở Vân phát hiện mình đánh giá thấp Triệu Cấu, hắn thật nhịn rất giỏi. Bởi vì sau khi lên ngôi, căn cơ vẫn chưa ổn định, cho nên Triệu Cấu rất cần những này thái giám trợ giúp, một số bí mật tình báo đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Cho nên, Triệu Cấu không có động thủ, hắn cứ như vậy nhẫn mấy năm, rốt cục, Triều Chính một tay nắm chắc, hắn đã không cần những này ám thủ. Liền xem như cần, hắn cũng hoàn toàn có thể một lần nữa thành lập một cái đồng dạng tổ chức. Làm hoàng đế, chính là không thiếu người. Từ chết mất những người kia, liền suy đoán ra Triệu Cấu ý nghĩ, Sở Vân trong lòng khó tránh khỏi có chút gân hàn. Hiện tại Triệu Cấu, không thể nghi ngờ là một cái hợp cách quân vương nội tâm, không phải tùy tiện có thể bị người xem thấu. Cho nên Sở Vân ngay từ đầu đều không nhìn ra, Triệu Cấu đối những cái kia thái giám, y nguyên có sâu như vậy hận ý. Sở Vân còn chỉ coi hắn đã từ Yến Y Y cầm tạm bên trong đi tới, chưa từng nghĩ, qua mấy năm, Triệu Cấu y nguyên không chút do dự liền bắt đầu báo thủ. Có thể chịu người, mới là nhất làm cho người sợ hãi. Sở Vân không thể không thừa nhận, giờ khắc này, hắn đối Triệu Cấu có chút e ngại. Gần vua như gần quạ, câu nói này, Sở Vân một mực là nhớ kỹ trong lòng. Biết chân tướng, Sở Vân cũng chỉ có thể xem như cái gì cũng không biết nói, chính như lúc trước Tuyên Đức chết về sau, Sở Vân cũng chỉ có thể xem như cái gì cũng không biết nói. Biết quá nhiều người, chết cũng sẽ rất nhanh. Sở Vân không dám hứa chắc, một cái ngay cả mình phụ thân đều sẽ giết chết người, sẽ đối với hắn phá lệ dung túng. Cá ướp muối cái gì, mới là trạng thái tốt nhất. Chí ít không đi tìm đường chết, cuối cùng sẽ không chết đi. Nếu như nói trước đó là bức bách tại hiện thực bất đắc dĩ biến thành cá ướp muối, hiện tại Sở Vân là chủ động để cho mình trở nên cá ướp muối. Còn tốt Triệu Cấu cho hắn là cái binh bộ thượng thư. Cái này thượng thư, sự tình là ít nhất, địa vị xem như đếm ngược thứ ba đi, không giống như là hình bộ cùng công bộ, sự tình thật nhiều, địa vị còn thấp. Chức vị này, thật rất thích hợp Sở Vân lấy ra dưỡng lão. Sở Vân an tâm thời gian không có qua mấy ngày, đột nhiên lại nghe tới tin tức, Nguyên Lễ Bộ Thượng thư Giang đại nhân bị tặc nhân tập kích, chết bởi trong nhà. Nguyên Lại Bộ Thượng thư Đồng Vĩnh, tại thăm người thân thời điểm, gặp được Lưu Phỉ, bất hạnh gặp nạn. Nguyên Hộ Bộ Thượng thư. Mấy ngày ngắn ngủi, những cái kia chủ động hoặc là bị động rời chức lao thần, đều gặp các loại khác biệt sự tình, nhao nhao gặp nạn. Có trên đường bị thổ phỉ giết, có ở nhà bị tặc nhân giết, còn có không cẩn thận nhà bên trong cháy. Tóm lại, hiện tại còn sống, chỉ còn một cái thầm nhạc. Sở Vân vốn là không thèm để ý những này, nhưng là, một cọc sự kiện liền đủ rồi, nhiều như vậy đụng vào nhau. Sở Vân không có cách nào đi tin tưởng, đây là trùng hợp. Không hề nghi ngờ, đây là cố ý trên đời này có năng lực làm được những chuyện này, mà lại có thể đem hoàn toàn định tính để ý ngoại sự kiện, trừ Triệu Cấu bên ngoài, Sở Vân nghĩ không ra người khác tuyển. Nếu như nói giết chết những cái kia thái giám, Sở Vân còn có thể lý giải lời nói, vậy những này lao thần chết, Sở Vân liền hoàn toàn không thể nào hiểu được. Triệu Cấu, đây là đang báo thủ, hay là thị sát thành ma rồi? Chương 504. Một đóa hoa diên vĩ. Chương 504, một đóa hoa diên vĩ. Sở Vân cảm thấy Triệu Cấu đã là điên dại, trước đây thật lâu hắn coi là Triệu Cấu nếu như làm hoàng đế, hẳn là sẽ là cái nhân từ quân vương. Về sau kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Sở Vân một trận lo lắng Triệu Cấu sẽ hắc hóa. Nhưng về sau, Triệu Cấu tại Sở Vân trước mặt khóc ròng ròng, không để ý quân vương hình tượng. Một khắc này, mặc dù Sở Vân lo âu trong lòng không có hoàn toàn tan hết, hắn lại tin tưởng Triệu Cấu. Sở Vân là rất khó đi tín nhiệm một người, trời sinh đa nghi, không có cảm giác an toàn. Cho dù là dạng này, hắn vẫn là lựa chọn tin Triệu Cấu một lần. Triệu Cấu về sau biểu hiện cũng không có để hắn thất vọng. Triệu Cấu cho hắn đầy đủ ủng hộ và tín nhiệm, nếu như không có Triệu Cấu kim lệnh, Sở Vân căn bản không có biện pháp điều động biên quan quân đội, cũng liền không làm được hắn về sau làm những chuyện kia, cho nên Sở Vân công lao bên trong, nhất định phải tính một điểm Triệu Cấu biết nhân chi minh. Nhưng mà, Sở Vân hiện tại hồi tưởng lại chỉ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Triệu Cấu không phải là không có hắc hóa, hắn là đem mình đèn cho che giấu, giấu Sở Vân đều không có xem thấu. Hiện tại đại cục đều tại Triệu Cấu trong khống chế, cho nên hắn có thể không kiêng nể gì cả. Từ giết chết những cái kia đã từng trợ giúp qua hắn đoạt được hoàng vị thái giám bắt đầu, đã từng không bằng hắn ý đại thần, cũng từng cái không thể trốn được đích xác, Sở Vân tay bên trong không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh những chuyện này là Triệu Cấu làm, chỉ là trên đời này rất nhiều đồ vật không cần chứng cứ, có chứng cứ cũng vô dụng. Sở Vân không có khả năng đi rõ ràng điều tra ra những đại thần kia sau khi chết trận tướng, liền xem như tìm được chứng cứ hắn có thể bày ở Triệu Cấu trước mặt ta, không có khả năng. Sở Vân hiện tại liền phi thường đau đầu. Triệu Cấu lần này cách làm nói còn nghe được, nhưng là không thể gạt được người hữu tâm. Tại triều đình bên trong làm quan không có mấy cái đồ đần, cho dù có cái tấm màn che ngăn đón, đám đại thần khó tránh khỏi sẽ không phía sau lưng phát hẳn. Về sau, ai còn dám làm trái Triệu Cấu? Đây chính là Sở Vân không nguyện ý nhất nhìn thấy chẳng diện. Khi quân quyền mất đi chế hành, hoàng đế cũng rất dễ dàng trở thành bạo quân, bởi vì cá nhân hắn hỉ nộ làm ra quyết định, cũng không có bất kỳ người nào có thể vi phạm. Sở Vân có thể làm sao đâu? Bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Một đầu, kế tiếp theo giả ngu, giả vờ như cái gì cũng không biết nói, khi hắn cá ướp muối. Dù sao Triệu Cấu làm sao nổi điên, cũng không đến nỗi giết tới trên đầu của hắn. Tới đầu thứ hai, nạp gián. Trực tiếp đi tìm Triệu Cấu, nói rõ lợi hại. Cứ như vậy, có thể hay không tỉnh lại Triệu Cấu không biết, nhưng một khi tỉnh lại thất bại, Sở Vân tất nhiên sẽ tại Triệu Cấu kia bên trong lưu lại ấn tượng xấu. Có khả năng, lần này thật sẽ trở mặt cũng nói không chính xác đến cuối cùng, Sở Vân hay là lựa chọn thứ hai con đường. Hắn cũng coi là minh bạch, cổ đại vì cái gì có nhiều như vậy đại thần không muốn sống cũng muốn hướng quân vương nạp gián. Bọn hắn khó nói liền không biết đạo mình chuyến đi này, khả năng thật sẽ chết a. Nhưng mà, nhất định phải có người đi làm loại chuyện này. Nếu không, đầu này đường quanh co, quân vương sẽ đi thẳng xuống dưới. Sở Vân làm tốt quyết định, trực tiếp thẳng đến hoàng cung. Hắn dạng này nội các đại lão muốn tiến cung, đương nhiên có thể tự mình thỉnh cầu. Tại cửa cung đợi đã lâu, mới có thái giám phản hồi. Sở đại nhân, bệ hạ hiện tại đang có chuyện quan trọng xử lý, vì ngăn ngừa đại nhân lâu cùng nhàm chán, đặc địa phân phó nô tỳ mang Sở đại nhân đi một chút, tản tản bộ. Tiểu thái giám cung cung kính kính đối Sở Vân nói. Sở Vân gật gật đầu, liền để tiểu thái giám dẫn đường. Ngự hoa viên hắn sẽ đi, nhưng ở trong hoàng cung, hắn biết đường cũng không thể chạy loạn. Bây giờ lại là thảo trường mảnh phi trời tháng tư, trong ngự hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, muôn hồng nhìn tía, rất là đẹp mắt. Xa xa, Sở Vân liền có thể nghe được các loại hương hoa hỗn tạp cùng một chỗ vị nói, nồng nặc để hắn có chút khó chịu, đại khái là bởi vì hắn không có cái này ngắm hoa tâm tình, cho nên ngay cả hương hoa cũng cùng nhau chán ghét. Tâm hắn bên trong còn tại diễn thử lấy sau đó phải cùng Triệu Cấu nói sự tình, đương nhiên là không thể quá rõ ràng khuyên nhủ Triệu Cấu không thể đối lao thần động thủ cái gì, loại này không có chứng cứ sự tình, liền không thể thẳng thắn mà nói, chỉ có thể nói bóng nói gió. Làm qua những chuyện này Triệu Cấu, hẳn là sẽ rất rõ ràng. Suy nghĩ ở giữa, thình lình lại nghe được tiểu thái giám nói, tham kiến hiển phi nương nương. Sở Vân bị thanh âm này đánh gãy suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Lục Tiêu Tiêu chính hướng bọn họ xem ra, bên người nàng đi theo một số cung nữ. Xem ra là Lục Tiêu Tiêu nhàn không có việc gì, cũng tới ngắm hoa. Sở Vân cũng thi cái lễ, nói, gặp qua hiển phi nương nương. Lục Tiêu Tiêu phi thường lãnh đạm mà nói, Sở đại nhân không cần đa lễ. Cảm nhận được Lục Tiêu Tiêu tận lực tạo nên lạnh nhạt cảm giác, Sở Vân bỗng nhiên có chút lúng túng cảm giác, không biết nên như thế nào nói tiếp mới tốt, đã từng tiểu sư muội, cơ trí như vậy mà bác, tính cách dương hoa, chưa từng nghĩ, bây giờ lại thành lãnh mỹ nhân. Thời gian quả nhiên có thể thay đổi hết thảy. Sở Vân thoáng có chút sầu não, muốn tìm chút chủ đề đến cùng Lục Tiêu Tiêu tự ôn chuyện, lại nhớ, cái này bên trong dù sao cũng là hậu cung, Lục Tiêu Tiêu đã là Triệu Cấu phi tử, Sở Vân tự nhiên cũng được lo lắng điểm phân tức. Cùng Triệu Cấu quan hệ tốt không giả, nhưng cùng trong hậu cung nữ nhân khoảng cách nhất định phải thành không tốt. Sở Vân liền nói, đã nương nương tại cái này bên trong ngắm hoa, kia vi thần liền không quấy rầy nương nương nhã hứng. Cùng dạo ngắm hoa cái gì, cho dù có nhiều người nhìn như vậy, cũng là cực kỳ không ổn. Lục Tiêu Tiêu nghe vậy, muốn nói lại thôi, tựa hồ là muốn giữ lại Sở Vân, nhưng cũng ta không biết có thể cùng Sở Vân nói cái gì, cũng chỉ có thể coi như thôi. Sở Vân đang chờ rời đi, nhưng lại nghe tới một cái có chút hoạt bát thanh âm, nói: "Tỷ tỷ, cái này hoa diên vi thật xinh đẹp." Nói, nữ tử kia liền hướng phía bách hoa bên trong nở rộ một đóa lam tử sắc tiểu hoa đưa tay ra. Dừng tay. Lục Tiêu Tiêu đông nhiên hét lớn một tiếng, dọa đến nữ tử kia co tay một cái, một mặt ủy khuất nhìn về phía Lục Tiêu Tiêu. Nữ tử này chính là lúc trước cùng Lục Tiêu Tiêu cùng một chỗ tiến cung vị phi Cố Thi Âm. Cái này Cố Thi Âm thật sự là thiên nhiên ngốc quá mức, tiến vào hoàng cung cũng không có cái gì lo lắng, không có gì tâm cơ, bởi vì lúc trước cùng Lục Tiêu Tiêu liền nhận biết, tiến cung về sau, càng là cùng Lục Tiêu Tiêu tỷ muội tương xứng. Nàng ngược lại là không có chút nào lo lắng Lục Tiêu Tiêu tính toán nàng, nếu như Lục Tiêu Tiêu thật sự có tâm, Cố Thi Âm mấy cái mạng đều không đủ chết. Kia đại khái chính là người ngốc có ngốc phúc đi. Đều nói vừa vào cửa cung sâu như biển, nhưng cung bên trong chỉ có Lục Tiêu Tiêu cùng Cố Thi Âm hai cái vô dục vô cầu phi tử, cũng làm ầm ĩ không dậy. Lục Tiêu Tiêu kỳ thật rất ao ước Cố Thi Âm, cũng chính bởi vì Cố Thi Âm quá ngu quá ngây thơ, Lục Tiêu Tiêu càng là đối với nàng nhiều chiếu cố, đến mức Cố Thi Âm đối Lục Tiêu Tiêu càng phát ra ỷ lại. Lục Tiêu Tiêu giống như vậy hung Cố Thi Âm, đây là lần thứ nhất. Cũng khó trách Cố Thi Âm một mặt kinh hoàng thất thố, con mắt nháy, một bộ lã chã trừ khóc dáng vẻ. Lục Tiêu Tiêu nhưng không có giống thường ngày dỗ dành nàng, mà là tản không nói, trong cung làm việc, cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, có nhiều thứ là không thể đụng vào. Cẩn thận sẽ muốn ngươi mệnh. Cố Thi Âm nước mắt đầm địa, nhưng vẫn là liên tiếp gật đầu nói, ta biết, tỷ tỷ không nên tức giận. Sở Vân đem đây hết thảy xem ở mắt bên trong, đột nhiên cảm giác được Lục Tiêu Tiêu có chút chuyện bé xé ra to, cái này ngự hoa viên như thế lớn, hái đóa hoa lại có thể tính là gì? Mà lại, nữ tử này gọi Lục Tiêu Tiêu tỷ tỷ, Sở Vân không ra nhìn rõ thuật, cũng có thể biết, nàng chính là trong truyền thuyết một cái khác phi tử một cái hoàng phi hái đóa hoa đều muốn bị dạng này cửa trách a. Nhìn xem Cố Thi Âm một mặt manh tướng, Sở Vân đều kém chút không nhịn được muốn thuyết giáo Lục Tiêu Tiêu một phen. Nhưng mà, Sở Vân đến cùng không phải lắm một người, huống chi, trong hậu cung sự tình, là không dung hắn người này đến xem vào. Cho nên, xem ở mắt bên trong liền quên đi, không cần nói nhảm muốn bao nhiêu nói. Bị Cố Thi Âm manh tướng đả động, không chỉ là Sở Vân, chính Lục Tiêu Tiêu chính là như thế, nhìn thấy Cố Thi Âm vô cùng đáng thương dáng vẻ, Lục Tiêu Tiêu cũng vẫn là cũng bị mềm lòng, thở dài nói, ta không phải sinh khí, ta là vì ngươi lo lắng, về sau chớ có còn như vậy lỗ mãng, đặc biệt, cái này hoa diên vĩ, ngươi nhưng nhất định không thể động. Nghe tới những ngày thời điểm, Sở Vân đã đi ra một khoảng cách, nhưng lỗ tai hắn tốt, đem Lục Tiêu Tiêu lời nói nghe được rõ ràng. Trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ, Lục Tiêu Tiêu cùng Cố Thi Âm quan hệ, nhìn qua không giống như là rất kém cỏi dáng vẻ, mà lại, lấy Sở Vân đối Lục Tiêu Tiêu hiểu rõ, nàng mặc dù là điêu ngoa tùy hứng một chút, nhưng bản tính là cái thiện lương nữ tử. Hẳn là không đến mức khi dễ người. Những này ngược lại không qua là một đoạn nhạc đệm mà thôi, Sở Vân không thể du ngoạn ngự hoa viên, liền dứt khoát để tiểu thái giám mang theo đi ngự thư phòng, coi như tại bên ngoài chờ lấy cũng là có thể. Tiểu thái giám nghe lệnh, liền dẫn Sở Vân đi tới ngự bên ngoài thư phòng, đang muốn tính các loại, liền nhìn thấy Ngô Kính Hiền một mặt tức giận, từ ngự thư phòng đi tới. Sở Vân liền lên đón, hỏi, Ngô đại nhân đây là làm sao rồi? Ngô Kính Hiền thật sâu nhìn Sở Vân một chút, nói, ngươi cũng là muốn tới gặp bệ hạ sao? Hy vọng ngươi có thể thuyết phục hắn. Nói xong quay đầu bước đi, Sở Vân gọi hắn dừng lại, hắn ngay cả cũng không quay đầu. Ngô sư huynh hay là năm đó Ngô sư huynh, hay là sẽ vì mình kiên trì đồ vật làm ra rất ngay thẳng sự tình. Hiển nhiên, hắn lần này nộ khí không phải tại sau khi ra cửa mới làm ra đến, không có đoán trước sai, hắn hẳn là cho Triệu Cấu vung sắc mặt nhìn. Ngô sư huynh, quả nhiên là có dũng khí. Sở Vân đến thời cơ vừa vặn, tiểu thái giám một trận báo, vừa vặn Triệu Cấu cũng không có chuyện gì khác, liền ngay cả bận bịu chiêu Sở Vân nhất kiến. Sở Vân hay là theo thường lệ đi quân thần chi lễ, mới nói, vi thần hôm nay có một chuyện, muốn tìm bệ hạ linh giáo. Triệu Cấu nghe vậy, lập tức cười nói, ngươi còn có thể có chuyện tìm ta linh giáo, chấm cũng không có quên, vẫn luôn là ngươi đang dạy chấm rất nhiều thứ. Sở Vân lúc này mới vội vàng không dám xưng không dám, thật sự là hắn dạy qua Triệu Cấu rất nhiều thứ, nhưng là những cái kia không thể công khai, mà Sở Vân lại không phải thái tử sư, đương nhiên sẽ không nhận dưới cái này. Triệu Cấu liền lắc đầu nói, ngươi thật là không có ý nghĩa, chấm chính là muốn nói cho ngươi, có chuyện đều có thể nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, lỡ như chấm nghe không hiểu, ngươi chẳng phải là mị nhãn bức cho mù loà nhìn. Sở Vân không khỏi xấu hổ, Triệu Cấu hiện tại biến thông minh rất nhiều nha. Chỉ là, Sở Vân muốn nói sự tình, tự nhiên là không thể nói thẳng, hiện tại Triệu Cấu không cho hắn đem chuyện xưa cơ hội, Sở Vân cũng liền đành phải nói bóng nói gió, ám chỉ Triệu Cấu một phen. Hắn mở miệng nói, thần hôm nay bỗng nhiên nghe nói Nguyên Lễ Bộ Thượng Thư, Hộ Bộ Thượng Thư cùng Từ Quan lão thần gặp bất hạnh, thần coi là đây có phải hay không là Thanh Liên giáo vẫn có dư nghiệp tại đối những cái kia lão thần hạ thủ. Sở Vân không chút do dự liền thanh nổi ném đến hạ bánh Thanh Liên giáo trên người, dù sao đã là đen, vắt một cái nổi cũng không có nhiều quan hệ. Triệu Cấu nghe vậy, nghi hoặc nói, vì sao nói như vậy? Thanh Liên giáo làm loại sự tình này, có thể có chỗ tốt gì? Sở Vân đáp nói, vậy hạ có chỗ không biết, khả năng này chính là âm mưu của bọn hắn, những cái kia lão thần lần lượt độ hại, còn tại miếu đường phía trên chúng đại thần, sợ là cũng sẽ lo lắng, ngày sau mình táo lão, sẽ có hay không có đồng dạng hậu quả. Lòng người bàng hoàng, liền dễ dàng ra nhiễu loạn lớn. Một đoạn này, mới là Sở Vân thật muốn cùng Triệu Cấu nói lời, hắn chỉ muốn nói cho Triệu Cấu, ngươi giết người quá nhiều lời nói, sẽ dọa sợ những người khác. Triệu Cấu suy nghĩ hồi lâu, mới thật sâu nhìn xem Sở Vân nói, là chấm sơ sẩy, Sở Vân à, ngươi luôn luôn có thể đem thế sự hiểu rõ, lại có thể nhìn xa trông rộng, thật sự là gọi chấm bội phục. Bệ hạ quá khen. Sở Vân vẫn như cũ bảo trì khiêm tốn, hắn cảm thấy Triệu Cấu cũng giống là trong lời nói có hàm ý dáng vẻ, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an. Hắn là ám chỉ Triệu Cấu, kia Triệu Cấu đây là nghe hiểu, trái lại ám chỉ hắn a. Sở Vân ám chỉ, kỳ thật đã rất rõ ràng, chỉ là cái Triệu Cấu đắp lên một tầng tấm màn che mà thôi, Triệu Cấu nếu là nghe rõ, tự nhiên là biết Sở Vân ý tứ. So sánh dưới, ám hiệu của hắn liền có chút mây bên trong sương mù bên trong, cho ra tin tức không phải rất rõ ràng, đến mức để Sở Vân hoài nghi, đây có phải hay không là Triệu Cấu căn bản cũng không có cái gì ám chỉ là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Triệu Cấu lại bổ sung nói, chấm sẽ để cho bóng đen đi cẩn thận điều tra, về sau cáo lao hồi hương lão thần, cũng sẽ có bóng đen âm thầm bảo hộ, chấm cam đoan, về sau lại không còn xuất hiện loại chuyện này. Bộ dạng này nói, Sở Vân liền nghe rõ, đây là Triệu Cấu tại bảo đảm, sẽ không lại làm loạn. Hẳn là ý tứ này, Sở Vân cảm thấy mình hẳn không có suy tạc. Quá trình vẫn tương đối thuận lợi, Triệu Cấu nhanh như vậy liền tiếp nhận Sở Vân ý kiến, ngược lại để Sở Vân chuẩn bị tương đối lâu nghị sẵn trong đầu không có phát huy được tác dụng. Cũng không biết Ngô Kính Hiền là thế nào làm, chẳng lẽ bày ra sự thật giảng đạo lý, cuối cùng phát hiện giảng bất quá Triệu Cấu, mới sinh khí rời đi. Nhưng Sở Vân không khỏi hoài nghi, hắn đơn giản vài câu nói rõ chỗ hại, Triệu Cấu liền biết, khó nói Ngô Kính Hiền sẽ không nghĩ tới điểm này. Chẳng lẽ còn có khác sự tình? Sở Vân trong lòng thầm nghĩ. Triệu Cấu lại cười đối Sở Vân nói, "Đúng, ngươi mới vừa rồi là từ Ngự Hoa Viên đến đây đi." Sở Vân ứng nói, "Đúng thế. Vậy ngươi có hay không hảo hảo thưởng thức Ngự Hoa Viên ở trong tốn, ngươi cảm thấy những cái kia càng đẹp mắt." Triệu Cấu đống nhiên bắt đầu cùng Sở Vân nói chuyện phiếm, đây cũng không phải là quân thần trò chuyện với nhau, cũng là kiêu ngạo người làm vườn, tại chia sẻ kiệt tác của hắn. Sở Vân kỳ thật không có cẩn thận ngắm hoa, này sẽ Triệu Cấu hỏi tới. Sở Vân liền hồi tưởng lại Cố Thi Âm nói lời, liền thuận miệng đáp nói, trong Ngự Hoa Viên bách hoa đều rất đẹp, mà kia hoa diên vĩ càng là sán lạn vô cùng. Triệu Cấu nghe vậy, liền ha ha cười nói, ngươi khẳng định đoán không được đi, kia hoa diên vĩ chính là chấm tự tay trồng. Ách, thật sao? Vậy hạ ngược lại là có thật có nha hứng. Sở Vân trên mặt vẫn là mang theo tiếu dung, nhưng tâm lý nghĩ đến vừa rồi Lục Tiêu Tiêu cùng Cố Thi Âm đối thoại, hắn làm sao có thể cười được? Chương 505, Họa sát thân. Chương 505, Họa sát thân. Kỳ thật hắn đã sớm nên minh bạch, có thể để cho Lục Tiêu Tiêu như vậy kiêng kỵ, cái này cung bên trong chỉ có một người. Quả nhiên, hoa này là Triệu Cấu trồng. Bất quá, liền xem như Triệu Cấu tự tay trồng, nếu là hái một bó hoa, cũng không đến nỗi sợ hãi mất đi tính mạng. Các nàng thế nhưng là hoàng phi a, thế mà còn lo lắng cho mình so ra kém một bó hoa a. Sở Vân tâm tình rất phức tạp. Mà Triệu Cấu đang nghe Sở Vân tùy ý hỏi thăm về sau, Tiếu Dung cũng thu liễm xuống dưới, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói, bởi vì Lưu Luyến thích nhất chính là hoa diên vĩ. Nói, hắn liền lại nhắc lên Yến Y hai nạn xấu hổ. Ta học loại hoa về sau, mới phát giác đây là một kiện đặc biệt sự tình đơn giản, nhưng là Lưu Luyến mỗi lần đều thành tốn chơi chết, mỗi lần lại tại trước mặt ta khóc. Nàng con một mực nói ta tay chân vụ về, không nghĩ tới đi, ta trồng tốn đều là hào hào nảy nở, không giống nàng, ngay cả một hồ hoa sen đều nuôi không sống. Triệu Cấu càng nói càng khởi kình, nhưng đột nhiên nhìn thấy Sở Vân biểu lộ, mới thu liễm chẳng biết lúc nào tràn ra ở trên mặt Tiêu Dung, nói, "Trẫm còn nói lên những này nhảm chán chuyện cũ, ngươi đừng để trong lòng." Sở Vân lắc đầu, trầm giọng nói, "Hoàng thượng, vẫn là không cách nào tiêu tan a." Triệu Cấu không có nói tiếp, trầm mặc hồi lâu, mới nói, "Trẫm bỗng nhiên hơi mệt chút, Sở Vân ngươi nếu là không có cái gì sự tình khác, liền đi về trước đi." Sở Vân, hắn biết, là cái đề tài này, Triệu Cấu không muốn cùng hắn nói. Sở Vân cũng không bắt buộc, lên tiếng, liền tự giác rời đi. Triệu Cấu lệnh đuổi khách, cũng là trực tiếp như vậy. Sở Vân tâm tình liền rất là phức tạp. Một phương diện, hắn có chút lo lắng Lục Tiêu Tiêu tình cảnh, đã từng tiểu sư muội, bây giờ trong cung qua, cũng không phải là rất tốt bộ dáng, chỉ ít, bọn họ đích xác là không sánh bằng những cái kia hoa diên vĩ. Từ Lục Tiêu Tiêu biểu hiện đến xem, Sở Vân không khó phán đoán bọn hắn ở trong mắt Triệu Cấu sẽ là địa vị gì, bởi vì hoa diên vĩ là Triệu Cấu trồng, cho nên ở trong mắt Lục Tiêu Tiêu, Cố Thi Âm nếu như hái được hoa diên vĩ, nàng sẽ chết. Sở Vân bây giờ muốn nghĩ, Lục Tiêu Tiêu cũng không tính là buồn lo vô cớ, nếu như hoa diên vĩ đại biểu Yến Y Lệ lời nói, như vậy, điên cuồng Triệu Cấu sẽ giết chết Cố Thi Âm đều không kỳ quái. Người không bằng tốn. Nhưng Sở Vân phát hiện mình không có cách nào chỉ trích Triệu Cấu. Triệu Cấu đã là tiến vào một loại bệnh trạng, nhưng loại này bệnh trạng quả thực làm cho đau lòng người. Sở Vân không biết mình nên làm cái gì, về đến trong nhà, y nguyên vẻ u sầu nan giải ưu tư khó mà đoạn tuyệt, Sở Vân liền nằm sấp thang lầu, bên trên rất lâu chưa từng trải qua tường đây, xuất ra bích ngọc tiêu, thổi một khúc. Thanh âm vù vù vù, như đoán như mộ, như khóc như tố, nghe được Võ Vẩn Nhi trong phòng gầm thét, đừng thổi phồng, hai tử đều muốn bị ngươi thổi khóc. Sở Vân đã tiến hóa thành phụ nữ Võ Vẩn Nhi, là hắn không thể trêu vào tồn tại. Phát sầu đều không cho phát, Sở Vân tâm lý bị khuất, đêm bên trong nằm trên giường để Võ Vẩn Nhi hống cả buổi mới tốt. Cuối cùng còn bị Võ Vẩn Nhi nhà danh hắn cùng cái tiểu hài đồng dạng một ngày, lại như thế đi qua, Sở Vân tâm sự lại nặng một điểm. Dạng này an ổn lại khiến người ta phát sầu thời gian lại qua mấy ngày, có một ngày tảo chiều, Sở Vân liền biết được một tin tức. Nô Kính Hiền thượng thư bị bãi miễn đến nhanh, đi cũng nhanh. Thế là, Sở Vân điều nhiệm lại bộ thượng thư, binh bộ thượng thư thay người tới làm. Cái này như là một loại trò đùa quan viên điều hành, để Sở Vân một mặt ngộp bức. Hắn biết Nô Kính Hiền hẳn là đắc tội Triệu Cấu, nhưng chưa từng nghĩ, Triệu Cấu sẽ trực tiếp đem hắn mũ ô xa cho hái được. Cứ việc lại bộ thượng thư là cái so binh bộ thượng thư địa vị cao hơn cùng cấp bậc quan chức, Sở Vân nắm bắt tới tay bên trong cũng một chút cũng không có vui vẻ cảm giác. Lên làm lại bộ thượng thư tương đương với lại cùng thủ phụ vị trí thêm gần một bước, nhưng đây là đoạt Nô Kính Hiền vị trí, Sở Vân không nghĩ dạng này lấy xuống. Hắn cùng Nô Kính Hiền liền xem như trở thành kẻ thù chính trị, đó cũng là chuyện sau đó, lại nói, hai người là chí thú tương đắc, mà lại Nô Kính Hiền là bởi vì gián ngôn mới bị gỡ trước, Sở Vân không thể cứ như vậy nhặt cái này quan chức. Trên triều đình, Sở Vân trải qua chối từ không nhận, cuối cùng, Triệu Cấu cùng hắn đều thối lui một bước, để Sở Vân tạm thay lại bộ thượng thư. Đồng thời, kiêm nhiệm binh bộ thượng thư. Cái này liền còn có chuyện cơ đi. Sở Vân cảm thấy Nô Kính Hiền cùng Triệu Cấu trở mặt sự tình, hẳn là sẽ không là hắn đi tìm Triệu Cấu nói sự kiện kia, Nô Kính Hiền cùng Triệu Cấu ở giữa xảy ra chuyện gì đâu. Đây là Sở Vân muốn hiểu rõ đồ vật. Không hiểu rõ những này, Sở Vân liền không cách nào đi mở ra cái này nỗi băn khoăn. Bãi chiều về sau, Sở Vân bái thiếp cũng không có dưới, trực tiếp liền để tùy tùng khu xử xe ngựa đi Ngô Kính Hiền phủ đệ. Lúc này, vừa mới từ nhiệm Ngô Kính Hiền phủ thượng phi thường náo nhiệt, Sở Vân còn không có vào cửa, liền nghe tới bên trong quần tình xúc động. Rất nhiều người tại giận phun Triệu Cấu qua sông đoạn cầu, tháo cối giết lửa, Sở Vân không khỏi vì bọn họ lo lắng, nói chuyện lớn tiếng như vậy, là không sợ người khác nghe tới à. Bóng đen vệ mời tìm hiểu một chút. Tùy tùng đi gõ cửa, người gác cổng liền chạy đến Ngô Kính Hiền trước mặt thông truyền, khi biết được là Sở Vân tới chơi, Ngô Kính Hiền ngược lại là mặt không đổi sắc, hắn người ủng hộ cũng không cao hứng. Nghe nói hắn hay là Ngô đại nhân sư đệ, hiện tại chiếm Ngô đại nhân quan chức, đây là tới Diêu Võ Dương Oai rồi sao? Tiểu nhân. Ngô Kính Hiền nghe tới những này, lập tức giận nói, các ngươi đừng nói, ta cũng không phải cái gì Ngô đại nhân, các ngươi đều đi thôi. Không muốn lại đến ta cái này bên trong. Ngô Kính Hiền bỗng nhiên cảm xúc bạo tẩu, lập tức để bọn hắn những người ủng hộ này á khẩu không trả lời được, có một cái cực đoan, thậm chí nói, tốt, còn tưởng rằng ngươi là cao cỡ nào gió sáng tiếng người, hiện tại thất thế liền nghĩ ôm người khác đuổi rồi. Coi như là nhìn lầm ngươi, chúng ta đi. Có cái này một cái mang tiết tấu, những người khác mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là cùng đi theo, đi ngang qua Sở Vân bên người, người kia còn hướng trên mặt đất phun. Sở Vân trong mắt hàn quang lóe lên, hét lên, dừng lại. Chuyện gì? Người kia một mặt kiệt ngạo bất tuần, Sở Vân cười lạnh, loại tiểu nhân vật này, hắn đều chẳng muốn đánh mặt. Dù sao đầu óc đều có vấn đề, làm hỏng mặt người ta còn thế nào sống. Sở Vân hiện tại chức vị, có được nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhưng phàm là trong triều lẫn vào, đều phải nhìn hắn sắc mặt làm việc, mặc dù là tạm thay thế, nhưng thay mặt lại bộ thượng thư, cũng là có cái quyền lợi này. Sở Vân nhàn nhạt nói, đối đầu quan bất kính, nên lấy tội gì luận xử không cần ta dạy cho ngươi đi, ngày mai đến lại bộ trả lại quan viên ấn tín và dây đeo chuyện. Ngươi. Sở Vân lời nói lập tức khiến mọi người nổi giận, nhưng Sở Vân hoàn toàn không sợ những tôn kép này, lại bổ sung nói, còn có ai muốn cùng một chỗ từ quan không làm, cũng có thể giống như hắn. Dứt lời, Sở Vân liền không tiếp tục để ý bọn hắn, đi tiến vào Ngô Kính Hiền đình viện. Ngô Kính Hiền trạch viện cũng không lớn, nhưng đặc biệt lịch sự tao nhã, trong đình viện vài cọng cây thấp, Ngô Kính Hiền liền ngồi tại một trường trước bàn đá, trên bàn một bình thanh trà, Ngô Kính Hiền không có mặc quan phục, mà là một bộ áo trắng. Nhìn qua phá lệ phong nhã, Sở Vân cũng không khách khí, ngồi vào hắn đối diện, đi thẳng vào vấn đề nói, Nô Minh làm sao đến mức hôm nay? Lời thật mất lòng, có chút sự tình, nhất định phải có người đi làm. Nô Kính Hiền thản nhiên trả lời, đối chiếm hắn quan chức Sở Vân, hắn không ghi hận, đối với mình từ đám mây rơi xuống bụi bặm, hắn cũng không ảo não. Sở Vân nhìn thấy, là hắn thản nhiên cùng quyết tuyệt. Kia Nô Minh có thể nói cho ta, ngươi là vì cái gì sự tình, mới nháo đến mất chức tình chẳng đâu? Nô Kính Hiền dù sao cũng là đi theo Triệu Cấu từ thái tử đến hoàng đế, tòng lòng chi thần, mấy năm này cũng đi theo Triệu Cấu xử lý trên triều đình sự tình các loại, trần thuật hiến kế, kết quả cứ như vậy bị tách trước mất, chính Ngô Kính Hiền không tiếc hận, người khác đều sẽ thay tâm hắn đau. Sở Vân cũng nghĩ như vậy, hắn muốn để Ngô Kính Hiền đến tiếp tục làm quan, như thế cái này quan trường cũng mới thú vị một điểm. Không phải Sở Vân sẽ cảm thấy mình lên làm thủ phụ cũng không có gì tốt chơi, có chút tìm cho mình nếm mùi đau khổ cảm giác, nhưng loại chuyện này Sở Vân làm cũng sẽ không hối hận, không làm hắn mới có thể tiếc nuối. Ngô Kính Hiền lại là thật sâu nhìn Sở Vân vài lần, nói, nghe nói ngươi có cái rất đáng yêu nhi tử, ta một mực vô duyên nhìn thấy. Nô Kính Hiền đống nhiên nói lên để lời nói với người xa lạ, Sở Vân ta không biết hắn đây là ý gì, tại sao phải nói sang chuyện khác, nhưng vẫn là đáp nói, tiểu thí hài kia không có chút nào đáng yêu, cả ngày quấn lấy mẹ hắn, cùng ta không có chút nào thân cận. Nghe Sở Vân nhả ránh, Nô Kính Hiền cười nói, tiểu hài tử nhà, hiện tại còn tiểu không hiểu chuyện. Ngược lại là Sở lão đệ ngươi một đại nam nhân, còn cùng con của mình tranh thủ tình cảm, cũng không sợ bị người chê cười. Bị Nô Kính Hiền trêu chọc như thế, Sở Vân cũng là không buồn bực, rất cố chấp mà nói, Nô sư huynh cũng không tính là người khác, đúng không? Cho nên ta cũng không sợ ngươi chê cười, tiếng Nô sư huynh là vì cái gì? cùng hoàng thượng lên xung đột có thể hay không nói cho ta biết chứ? Ngươi xác định ngươi nghĩ biết? Ngô Kính Hiền mắt bên trong lóe nguy hiểm qua mang, Sở Vân gật gật đầu, hắn cũng không chỉ là muốn để Ngô Kính Hiền tiếp tục làm quan, hắn càng muốn biết, có phải là Triệu Cấu lại cả cái gì yêu tiêu thân, Ngô Kính Hiền giải quyết không được, nói không chừng hắn liền có thể giải quyết. Tóm lại, nhiều người nhiều phần lực lượng đi, mà lại, sớm biết vấn đề gì, về sau cũng mới tốt làm ra ứng đối thủ đoạn. Nhưng hắn khẳng định như vậy thái độ, Ngô Kính Hiền tại trầm ngâm một lúc sau, hay là cự tuyệt hắn. Sở lão đệ ngươi đã tới chế, chuyện này không tiếp tục nói tất yếu, Sở lão đệ ngươi có ân yêu thế tử, còn chờ nuôi dưỡng nhi tử, muốn bao nhiêu vì bọn họ ngẫm lại. Sở Vân đương nhiên nghe được, Ngô Kính Hiền trong lời nói này, có thật nhiều chưa hết chi ý đã rất rõ ràng, liền đầy đủ để Sở Vân không bình tĩnh đây là nói, biết tin tức này, hắn khả năng đều gặp nguy hiểm à. Sở Vân có chút không tin. Có thể lớn bao nhiêu sự tình không sao biết được đạo. Chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt Tuyên Đức nguyên nhân cái chết như thế kinh bạo. Bất quá, Tuyên Đức nguyên nhân cái chết loại sự tình này, Sở Vân cũng sẽ không cùng người khác nói liền đúng rồi. Ngô Kính Hiền miệng, cắn rất chết, hắn nói sẽ không nói, chính là thật sẽ không nói, hắn đối Sở Vân nói, ngươi hảo hảo khi ngươi lại bộ thượng thư chính là, cái này Giang Sơn xã tắc, về sau cần ngươi đến giúp đỡ. Lời nói này, Sở Vân nghe rất cảm giác khó chịu, ngươi này làm sao một bộ muốn bàn giao hậu sự cảm giác. Như thế nào đi nữa, Triệu Cấu hẳn là không đến mức đến ám sát ngươi đi. Sở Vân đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ, bài trừ ra trong đầu của mình. Liên tục hỏi thăm Ngô Kính Hiền, hắn hay là không nói, Sở Vân mới từ bỏ dây dưa. Lần này bái phỏng, chẳng những không có hỏi ra cái gì, ngược lại là để lòng hiếu kỳ của hắn càng nặng đến cùng là chuyện gì đâu. Sở Vân không có ghét đến bất kỳ tin tức điểm, chỉ là biết hẳn là có cái gì chuyện rất trọng yếu điều kiện như vậy muốn đạt được chân tướng, cơ hội là không có khả năng. Sở Vân là bất đắc dĩ về nhà, cũng đành chịu làm lên cái này tạm thay thế lại bộ thượng thư. Mà khi lại bộ thượng thư về sau, hắn liền không thể giống như trước đây cá gớm mới. Hiện tại nội các có 8 vị đại thần, Sở Vân một người có thể ném 2 phiếu, bởi vì hắn là kiêm nhiệm binh bộ thượng thư, một người liền có thể làm 2 cái đại biểu. Lại bộ sự tình so binh bộ muốn bao nhiêu nhiều lắm, tại không có chiến tranh thời điểm, binh bộ thuần túy là cái đánh xì dầu, ngẫu nhiên làm một chút binh khí, đây là người phía dưới làm sự tình, đại lao chỉ cần nằm xong liền có thể. Lại bộ liền khác biệt, các loại quan viên khảo hạch, nhân viên làm như thế nào phân phối, sau cùng khảo hạch kết quả xét duyệt, Sở Vân đều nhất định phải thò một chân vào mới được. Mà Sở Vân cũng là nói đến làm được tính tình, ngày đó đối với hắn không khách khí, hắn về sau nhẹ nhõm liền cho hắn A An một cái không khách khí. Chủ quản nhân sự người các ngươi cũng dám gây, cái kia có thể trách ai được. Đang bận rộn trong công việc, thời gian một tuần rất nhanh liền đi qua. Không thể cá ướp muối, Sở Vân cảm thấy mình tâm thật mệt mỏi, nhưng các hạng sự vụ, Sở Vân vẫn như cũng là làm ngay ngắn rõ ràng. Hắn không phải làm không xong việc tình, hắn chỉ là quen thuộc cá ướp muối đồng dạng sinh hoạt, đương nhiên liền muốn bắt đầu nghiêm túc làm việc, có chút không quen mà thôi. Tại cần cù chăm chỉ xử lý chính vụ chi hơn, Sở Vân cũng âm thầm đang điều tra, Ngô Kính Hiền đến cùng nói chuyện gì tình. Nhưng là một tuần lễ đi qua, hắn đầu mối gì cũng không biết nói đây cũng là bởi vì hắn không có một cái chính xác điều tra phương hướng. Lại là một ngày, Sở Vân từ binh bộ lắc lư một vòng, mới đi lại bộ thực tiễn chức trách của mình. Đi ngang qua lại bộ nha môn, Sở Vân liền nghe tới có mấy cái quan viên tại chuyện phiếm. Tuổi còn trẻ liền qua đời, thật là trời cao đấu kỵ anh tài. Nói không chính xác cũng là bởi vì chức vị bị rút, chịu không được cái này khí, tích tụ quân thân, mới có thể rơi xuống kết cục này. Cái này cũng không thể nói lung tung, nếu không ngươi cũng có thể là trở thành kế tiếp vết xe đổ. Mấy người nhỏ giọng thảo luận, Sở Vân nghe được rõ ràng, hắn nhớ tới trước đó mình triệt tiêu mấy cái kia tiểu quan, chẳng lẽ bọn hắn chết rồi. Sở Vân có chút hiếu kỳ, liền đi qua, đối mấy cái kia nói chuyện phiếm quan viên, hỏi, các ngươi nói, là ai sự tình? Mấy cái kia tiểu quan, vừa nhìn thấy Sở Vân, lập tức dọa nước tiểu, có loại tại người phía sau nói xấu bị bắt được cảm giác, Sở Vân xem xét bộ dáng của bọn hắn liền biết bọn hắn là đang lo lắng cái gì. Yên tâm, ta sẽ không bắt các ngươi thế nào. Sở Vân lời nói vẫn tương đối làm cho người tin phục, trong đó có một người, liền nơm nớp lo sợ địa trả lời, là Ngô Kính Hiển, Ngô đại nhân, nghe nói hắn đêm qua trong nhà chết bệnh, ti chức bọn người mới không chịu nổi lòng hiếu kỳ, thảo luận một chút, ti chức bọn người tuyệt đối không có cho rằng việc này cùng đại nhân có quan hệ. Lời nói này ra, kỳ thật cùng giấu đầu lòi đuôi không có gì khác nhau, nhưng Sở Vân đang nghe danh tự của người kia thời điểm, đã là tâm thần rung mạnh, ở đâu ra tâm tư đi quản những này hạ cấp là thế nào nghĩ, chương 506. Trận tướng. Chương 506, trận tướng. Sở Vân trong nháy mắt lập tức giận dữ, quát lớn nói, các ngươi cũng không nên cùng bản quan nói đùa, phàm là có nửa câu hư giả, bản quan tha không được các ngươi. Hắn không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực, Ngô Kính Hiển chết bệnh, không có khả năng. Nhưng mà, những quan viên kia lại bị Sở Vân chắc lần này giận bị dọa cho phát sợ, nhao nhao chỉ thiên lập thệ, cam đoan mình chưa hề nói lời nói dối. Y miệng. Sở Vân gào to một tiếng, mấy người lập tức câm như hến, không biết mình tại sao lại chọc giận người này, nhưng là, Sở Vân khiến cho bọn hắn cấp cao nhất cấp trên, đắc tội sao có thể có quả ngon để ăn. Mấy cái tiểu lâu la nhao nhao dọa đến quỳ trên mặt đất, nhưng ngẩng đầu một cái, lại chỉ thấy Sở Vân rời đi bóng lưng. Sở Vân vô cùng lo lắng, là hướng Ngô Kính Hiển nhà đi đến. Trong đầu hắn lúc này đang không ngừng hồi tưởng đến lúc trước Ngô Kính Hiển cùng hắn nói những lời kia. Nói bóng gió, đã để lộ ra đến, hắn lo lắng cho mình có họa sát thân, cho nên không nói cho Sở Vân, Sở Vân còn chỉ coi hắn là lo lắng quá mức, bởi vì Sở Vân đều đã cùng Triệu Cấu nói qua, Triệu Cấu cũng cam đoan qua, về sau không có loại sự tình này. Nhưng là không nghĩ tới, chỉ qua 7 ngày mà thôi, Ngô Kính Hiển liền chết bệnh. Tốt một cái chết bệnh. Đây là bởi vì thân ở kinh thành, cho nên không có cách nào dùng sức mạnh người lấy mạng, dùng chủ quan cháy lý do như vậy đến giết người, cho nên dùng chết bệnh à. 7 ngày trước, còn phong độ nhẹ nhàng Ngô Kính Hiển, có thể được tật bệnh gì, liền có thể chết bệnh rồi. Hoang luôn. Hết thảy đều là hoang luôn. Sở Vân trong lòng thầm hận không thôi, nếu như hắn đối Triệu Cấu hoài nghi tại nhiều một chút, đối Ngô Kính Hiền sự tình lại nhiều quan tâm một điểm, khả năng liền sẽ không có kết quả như vậy đi tới Ngô Kính Hiền nhà. Lúc này, quả nhiên đã phụ lên cờ trắng. Ngô Kính Hiền có một cái thế tử, còn có còn tại nhân gian lão phụ mẫu, tại linh đường, còn có đã từng rất nhiều đồng môn. Sở Vân đến, ngược lại là quấy nhiễu bọn hắn. Dĩ vãng đồng môn trợn mắt nhìn, Ngô Kính Hiền phụ mẫu cùng thê tử khóc nước mắt liên liên, toàn bộ linh đường đối Sở Vân đều tràn đầy bài xích. Nhưng là, dám đối Sở Vân nói ra vô dáng, lại không tồn tại đường kim tạm thay lại bộ thượng thư, lại kiêm nhiệm binh bộ thượng thư, từng chinh chiến tứ phương, thâm thụ hoàng đế tín nhiệm, dạng này người, không phải bọn hắn có thể chọc được. Sở Vân giữ im lặng, từ trên bàn cầm qua hai chú hương, nhóm lửa. Ngô sư huynh, lên đường bình an, cái này cũng nói, Sở Vân liệu toàn lực, cũng vì ngươi đòi lại. Sở Vân xá một cái, trong lòng bên trong nói với chính mình. Hắn đã quyết định, hắn muốn đi tìm Triệu Cấu. Lần này, hắn không cách nào lại nhường nhịn. Tuyên Đức chết, hắn nhẫn, bởi vì Tuyên Đức cũng có làm sai địa phương, cho nên Sở Vân bảo trì im miệng không nói. Những cái kia thái giám chết, Sở Vân cũng nhẫn, bởi vì những này thái giám đã từng là sát hại Yến Y Lìa đạo phủ, Triệu Cấu muốn báo thù, Sở Vân không lời nào để nói đến những cái kia chết đi lại thần, Sở Vân đã là tại bộ phát biên giới, mà Ngô Kính Hiền. Triệu Cấu có thể có lý do gì giết hắn? Sở Vân đã vô cùng phẫn nộ, hắn đối Triệu Cấu thông cảm quá nhiều lần này, hắn thực tế là không cách nào tha thứ. Phẫn nộ của hắn, giống như thực chất, để linh đường đều bao phủ tại một mảnh áp suất thấp bên trong, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn xem Sở Vân, hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều. Sở Vân dâng hương kết thúc, xoay người rời đi đi ra hồi lâu, hắn mới nghe được có người đang kêu gọi tên của hắn. Sở Vân không phải ngồi xe ngựa đến, bởi vì ngay lúc đó tâm tình quá mức khuấy động, liền một đường đi tới, hiện tại mới về bị người đuổi kịp. Sở Vân nghe được có người gọi hắn, quay đầu đi, Sở Vân còn nhận ra, kia là hắn đã từng một cái đồng môn, về sau đã cắt bảo đoàn nghĩa. Người kia thở phì phò, nhìn thấy Sở Vân dừng lại, mới yên lòng ngay tại chỗ bên trên nghỉ ngơi một hồi. Hiển nhiên một đường này chạy tới, mệt mỏi không nhẹ. Có chuyện gì? Sở Vân biết hắn không có việc gì cũng sẽ không như thế sốt ruột, người kia mới thở mạnh nói, lão sư nói muốn gặp ngươi một mặt. Hiện tại không được, ban đêm có thể sao? Sở Vân cũng không phải là đối Lục Minh có cái gì thành kiến, nhưng là lúc này cũng không phải ôn chuyện thời điểm, tâm hắn bên trong có chuyện trọng yếu hơn, một khắc không giải quyết, hắn một khắc liền không cách nào an tâm. Lão sư nói, là một chuyện rất trọng yếu, so ngươi bây giờ muốn làm sự tình càng quan trọng, ngươi đi gặp hắn, khả năng liền sẽ thay đổi chủ ý. Nói xong, hắn lại bổ sung nói rõ, đây là Lục Minh nguyên thoại. Sở Vân thần sắc lập tức ngưng trọng lên, Lục Minh trí tuệ không cần chất vấn, cho nên hắn khẳng định là biết cái gì, mới có thể cùng Sở Vân nói dạng này chắc chắn. Sở Vân cảm thấy, có khả năng nhất chính là Lục Minh biết Ngô Kính Hiền muốn làm chính là sự tình gì. Dù sao cũng là mình đệ tử kiệt xuất, Lục Minh học sinh nhiều như vậy, có thể lăn lộn đến thượng thư, tựa hồ liền Sở Vân cùng Ngô Kính Hiền, Sở Vân còn là bị trục xuất sư môn. Cho nên, Lục Minh cùng Ngô Kính Hiền liên hệ khẳng định rất chặt chẽ, biết cái gì Ngô Kính Hiền bí mật, liền không kỳ quái. Hiện tại, Lục Minh không thể nghi ngờ là đang ngăn trở Sở Vân tiến cung. Vì cái gì đây? Mặc kệ như thế nào, Sở Vân cảm thấy hay là nghe Lục Minh một lần, đi trước gặp hắn. Cứ như vậy, Sở Vân lại bị mang về Ngô Kính Hiền nhà, Lục Minh vừa vặn ra. Nhìn thấy Sở Vân, không đợi hắn chào hỏi, liền rất tự nhiên nói, ta đến cái này bên trong cho Kính Hiền thắp nén hương, nghe nói ngươi vội vàng tới qua, liền cứ gọi người đuổi theo ngươi trở về. Sở Vân đáp lại nói, cực khổ lão sư hao tâm tổn trí. Lục Minh cái này liền cười, nói, ta đưa ngươi trục xuất sư môn, tại ngươi nghèo túng thời điểm bỏ đá xuống giếng, ngươi không hận ta còn gọi ta lão sư. Sở Vân lơ đến nói, lão sư bài học cuối cùng làm ta được lợi rất nhiều, làm sao đến oán hận mà nói đâu. Lục Minh liền sử bắt đầu trượng, cười ha ha, nói, ngươi tiểu tử này quả nhiên có linh tính, ngươi có thật lâu không có đi qua thư xa đi, bồi lão hủ đi một chút như thế nào? Kia là chuyện cầu cũng không được. Sở Vân không có bất kỳ cái gì khúc mắc địa đỡ lấy Lục Minh một cái tay, Lục Minh có chút không vui lòng mà nói, không muốn coi ta là lao có đầu, ta còn có thể mình đi. Nói thì nói như thế, hắn cũng không có thanh Sở Vân tay hất ra. Dọc theo con đường này, Lục Minh hỏi Sở Vân rất nhiều thứ, như gia đình, như cơ nghiệp, hắn cảm thấy hứng thú nhất hay là Sở Vân tại biên cương chinh chiến cùng xây thành trì trong lúc đó phát sinh sự tình. Hắn nghe được mắt bên trong ánh sáng, chật chật không ngừng, hiển nhiên rất là vui vẻ. Một đường đi đến Lộc Minh thư xã, Sở Vân cũng thanh mình những thời giờ này trải qua tương đối trọng yếu sự tình, nói đơn giản nói. Một đoạn lộ trình, liền rất đi mau xong hai người đứng tại Lộc Minh thư xã trước, bảng hiệu có chút cũ, đi vào bên trong, cỏ cây cũng phồn thịnh rất nhiều. Lục Minh lúc này mới giải thích nói, bây giờ Lộc Minh thư xã đã không có Lộc Minh, chỉ còn ta cái này lão Lục, Minh cũng dậy. Học đường hay là cái kia học đường, chỉ là Lục Minh đã không thu đệ tử, Lục Tiêu Tiêu là sau cùng một người đệ tử. Mà tại Sở Vân về sau, đại bộ phận điểm học sinh cũng từ Lục Minh nơi này cách mở, còn tại kinh thành, thường xuyên sẽ đến nhìn xem Lục Minh, nhưng đi xa dị địa, sợ là lại khó trùng phùng. Ngày xưa sáng sủa sách âm thanh, tự nhiên là không còn phải nghe, cũng khó trách có cây phồn thịnh rất nhiều. Lục Minh lão cũng không có tinh lực như vậy nổ cỏ. Ngược lại là kia rừng trúc vẫn như cũ thanh đù, Sở Vân cùng Lục Minh chính là đi đến sâu trong rừng trúc, tương đối ngồi xuống. Lục Minh thán nói, còn nhớ rõ ngươi khi đó tại cái này bên trong vẽ tranh, đảo mắt đã là nhiều năm quan cảnh. Đúng vậy a, ta cũng đã lâu không có họa qua họa. Sở Vân có chút buồn vô cớ, Lục Minh lại nói, ngươi không có ở trên giấy vẽ tranh, lại tại Đại Hạ Giang Sơn xã tắc bên trên, thêm một trang nổi bật, ta rất vui mừng. Sở Vân lắc đầu, không có phủ nhận, đảo hướng là khiêm tốn cười. Hàn Huyên, không sai biệt lắm đến cái này bên trong liền đầy đủ. Sở Vân một mặt nghiêm túc nói, nhiều năm không gặp, không có cô phụ lao sư hậu ái, mây liền vừa lòng thỏa ý, bây giờ Ngô sư huynh bởi vì bệnh mà qua, để trong lòng ta bối rối đến cực điểm, lão sư nhưng có biết nguyên do trong đó? Sở Vân trực tiếp hỏi ra, cái này bên trong chỉ có hai người bọn họ, ngược lại là không cần nhăn nhăn nhó nhó. Lục Minh gọi hắn, không phải liền là vì chuyện này a? Đối mặt Sở Vân vấn đề, Lục Minh hỏi lại, biết được nguyên do, ngươi liền có thể cải biến những này a? Ta gọi lại ngươi, không phải muốn cho ngươi một cái trận tướng, mà là không nghĩ lại mất đi một cái đệ tử đắc ý mà thôi, ngươi có thể hay không minh bạch khổ tâm của ta? Lục Minh nói tình chân ý thiết, Sở Vân lại một mặt quyết nhiên nói, liền xem như không thể thay đổi, ta cũng không nguyện ý lại miễn cưỡng mình giả ngu. Lão sư khổ tâm, học sinh lý giải, nhưng là học sinh quyết ý, lão sư phải chẳng có thể hiểu được đâu. Sở Vân luôn từ hùng hổ doa người, Lục Minh không khỏi cười khổ, nói, ta sớm biết gọi ngươi tới, liền sẽ là như thế kết quả. Sở Vân, ngươi không có khiến ta thất vọng, nhưng ta tình nguyện ngươi khiến ta thất vọng. Sở Vân im lặng, hắn không cách nào gánh chịu Lục Minh khen ngợi, nếu như hắn có thể sớm một chút giác ngộ lời nói, khả năng không đến mức có hôm nay tình trạng. Trầm mặc hồi lâu, Lục Minh mới mở miệng nói, ta nghĩ ngươi hẳn là biết, ngươi Ngô sư huynh cũng không phải là chết bệnh, hung thủ sát hại hắn là ai, ngươi cũng hẳn là biết, đúng không? Sở Vân gật gật đầu, Lục Minh liền hỏi đến, cho nên ngươi là làm thật không sợ chết ta? Sở Vân lắc đầu, nói, ta sợ chết, ta chân ái tính mạng của ta, bởi vì ta có người rất trọng yếu, bọn hắn cần ta, cho nên ta không thể chết. Nhưng là ta càng không cách nào bị thai chọc trông, để cho mình không nhìn tới thế giới này xảy ra chuyện gì. Có lẽ như thế ta có thể sống lâu một chút, nhưng là nhắm mắt lại, ngay cả đồ đao lúc nào rơi xuống trên thân, ta cũng sẽ không biết. Sở Vân trả lời, để Lục Minh nhìn thấy hắn giận nộ. Lục Minh thở dài một cái, nói, vậy ta liền tương lai long đi mạch đều nói cho ngươi tốt. Sở Vân lên tiếng, chờ lấy Lục Minh nói. Kỳ thật, hết thảy đều từ Tiêu Tiêu vào cùng vị phi bắt đầu. Ngươi Ngô sư minh cũng là bởi vì này mà chết. Lục Minh ban đầu một câu, liền để Sở Vân có chút trở tay không kịp, cái này cùng Lục Tiêu Tiêu có quan hệ gì? Lục Tiêu Tiêu khi hoàng phi, vì sao lại để Ngô Kính Hiền bỏ mình? Tiêu Tiêu vào cung đã sắp có 2 năm, nàng gánh chịu chính là cho hoàng tộc chi tiêu tán lá sứ mệnh. Ngay từ đầu, ta là không nguyện ý nàng vào cung, nhưng là chính nàng quyết định vào cung vị phi. Vừa vào cửa cung sâu như biển, cũng may cung bên trong chỉ có 2 cái phi tử, Cố gia nha đầu kia cũng là tính cách thuận tiện, Tiêu Tiêu trong cung cũng không có nhiều như vậy bận thịu sự tình. Lục Minh chậm rãi nói, nhưng là ngày ngày phải hoàng thượng ân sủng, Cố gia nha đầu cùng Tiêu Tiêu, đến nay chưa thể có một người thai nghén long tử. Năm ngoái Tiêu Tiêu về nhà thăm bố mẹ lúc, chúng ta mới phát hiện, gả vào cung bên trong 1 năm Tiêu Tiêu vẫn là hoàn bích chi thân. Tiêu Tiêu vốn là muốn giấu giếm những này, nhưng là loại bí mật này làm sao có thể giấu được? Phủ bên trong tự nhiên có am hiểu tướng nữ lao mụ tử, Tiêu Tiêu một về nhà thăm bố mẹ, liền để bí mật này lộ rõ. Lục Minh nói đến cái này bên trong, hơi có chút không có ý tứ, cho nên trọng điểm giải thích một chút. Dù sao nói lên cháu gái của mình là hoàn bích cái gì, mặc dù là gia gia, vẫn còn có chút không được tự nhiên. Sở Vân cũng tỏ ra là đã hiểu, trong lòng do dự càng sâu. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng chuyện này cùng Ngô Kính Hiển có thể có quan hệ gì. Chẳng lẽ triệu cấu không được, sau đó Ngô Kính Hiển. Sở Vân trong nháy mắt náo động đột phá chân trời, nhưng là hắn rất nhanh lại tại tâm lý quất roi một chút nghĩ lung tung mình, không có khả năng có loại chuyện như vậy, Ngô Kính Hiển sẽ không là loại người này. Kia, là Ngô Kính Hiển biết loại chuyện này, cho nên cho Lục Tiêu Tiêu lấy công nói, ngược lại là dẫn tới triệu cấu ghen ghét. Chuyện này càng phát ra phức tạp. Sở Vân còn tại vẫn không hiểu, Lục Minh thì là nói tiếp nói, Tiêu Tiêu không để chúng ta đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, lão hủ cũng biết việc này can hệ trọng đại, không thể vọng ngữ. Nhưng nỗi khổ trong lòng buồn bực, làm sao có thể đối người nói? Lão hủ chỉ có như thế một cái tôn nữ bà bối, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng trong cung thụ dạng này khổ, mỗi nghĩ đến đây, trực khiếu ta đau đến không muốn sống. Nhưng ta lại không nghĩ tới, cái này lại hại chết Kính Hiển. Lục Minh nói nơi đây, trong mắt đã là lệ quang lấp lóe, hô hấp đều có chút gấp rút, Sở Vân liền vội vàng đứng lên, vỗ phía sau lưng của hắn, hơi ổn định một chút tâm tình của hắn. Lục Minh lại thở phì phò kế tiếp theo nói, ngày đó Kính Hiển tới tìm ta uống rượu, trong lòng ta buồn khổ, say rượu liền đem mình ưu tư đều thổ lộ, để Kính Hiển cũng biết bí mật này. Ai ngờ, lại. Sở Vân nghe tới cái này bên trong, hơi nghi hoặc một chút địa hỏi một câu nói, coi như Ngô sư huynh biết những này, chỉ cần hắn không nói ra đi, cũng không đến nỗi chọc họa sát thân a. Lục Minh hỏi lại, ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng là, tất cả chúng ta đều xem nhẹ, đều tưởng rằng bệ hạ không thể nhân đạo mới không có động Tiêu Tiêu, nhưng là, có một khả năng khác, chính là bệ hạ có thể nhân đạo, nhưng là hắn không nguyện ý động Tiêu Tiêu. Nói đến cái này bên trong, Sở Vân lập tức có một loại sắp gạt mây thấy sương mù cảm giác, chân tướng đang ở trước mắt, Ngô Kính Hiển vì cái gì biết cái này liền sẽ chọc họa sát thân? Là nguyên nhân gì? Sở Vân rất gấp, nhưng lại quả thực là chuyển bất quá cái kia cong. Lục Minh lúc này mới nhắc nhở nói, nếu như là bệ hạ không nguyện ý động Tiêu Tiêu, như vậy là nguyên nhân gì? Sở Vân cơ hồ là vô ý thức muốn trả lời, bởi vì tâm hắn bên trong không dưới yến ý ấy. Khả năng này là một cái tương đối đáp án chính xác, nhưng là điểm này không đủ để Ngô Kính Hiển phẫn nộ, không đủ để Ngô Kính Hiển bỏ mình. Đồng nhiên, Sở Vân linh quang lóe lên, phản phất bị kinh lôi đánh trúng. Một máy mắt, hắn hiểu được rất nhiều chuyện, nghĩ tới chỗ này có thể đem rất nhiều chuyện đều sâu trôi bắt đầu. Không sai, chỉ có dạng này một nguyên nhân. Chỉ có nguyên nhân này có thể để cho Ngô Kính Hiển phấn đấu bên mình. Không chỉ là bởi vì Triệu Cấu thả không dưới Yến Y Lệ, càng là bởi vì chương 507 bất hòa. Chương 507 bất hòa. Sở Vân vẫn luôn xem nhẹ một vấn đề, đó chính là Triệu Cấu dòng dõi. Trong hậu cung chỉ có 2 người, Sở Vân cũng cảm thấy sinh con loại chuyện này cũng không phải muốn muốn liền lập tức có thể sinh ra, huống chi cái này thời đại y học cũng không phải là đặc biệt phát đạt, đối nhau hài tử nghiên cứu còn chỉ ở âm dương kết hợp mà không biết tinh trùng chứng. Cho nên Sở Vân không có cảm thấy Triệu Cấu không có hài tử là chuyện rất kỳ quái, Triệu Cấu hiện tại còn trẻ, về sau chắc chắn sẽ có. Nhưng từ Lục Minh cái này bên trong biết được, cung bên trong hai vị hậu phi đều là hoàn bích chi thân, trong này vấn đề cũng quá lớn. Triệu Cấu khẳng định không phải là không thể nhân đạo, không phải giải thích thế nào Triệu Dĩnh tồn tại. Còn nếu là Triệu Cấu về sau mắc cái gì ẩn tật, Nô Kính Hiền cũng không đến nỗi giận không kèm được, bài trừ rơi tất cả sai lầm tuyển hạng về sau, chân tướng cũng chỉ có một. Triệu Cấu căn bản liền không muốn cùng những nữ nhân khác sinh con. Nếu như là dạng này, cũng liền có thể hiểu thành cái gì Nô Kính Hiền sẽ phẫn nộ, thân là một đời quân vương, làm sao có thể không có dòng dõi đâu. Sở Vân lập tức có một cái to gan ý nghĩ này cũng tiếp cận chân tướng. Triệu Cấu đương nhiên không có khả năng có thiên hạ vì công ý nghĩ, hắn khẳng định là hy vọng hoàng vị chuyển thừa cho mình hậu nhân, mà hắn hậu nhân chỉ có một cái. Đó chính là Triệu Dĩnh. Sở Vân giả thiết ý nghĩ này của mình là chính xác, như vậy hết thảy đều có thể giải thích được rõ ràng. Lấy Nô Kính Hiền ngay thẳng tính cách, mặc kệ là đoán không có đoán được điểm này, hắn đều tuyệt đối không cách nào khoan dung. Cho nên, hắn cùng Triệu Cấu không nể mặt mũi. Nhưng cái này không thể trở thành Triệu Cấu giết chết hắn lý do. Lục Minh nhìn xem sắc mặt biến đổi Sở Vân, biết hắn đang nghĩ thông suốt ở giữa khớp nối, liền nói, việc đã đến nước này, ngươi tuyệt đối không được hành động theo cảm tính, dẫm vào Kính Hiền vết xe đổ. Sở Vân nghe vậy, cũng có chút do dự, quả thật, hắn tin tưởng, mình tại Triệu Cấu trong lòng địa vị, so với Nô Kính Hiền, khẳng định phải cao hơn rất nhiều, nhưng Sở Vân cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ đến đảm bảo, Triệu Cấu liền thật sẽ không bắt hắn khai đao. Nói cho cùng, hay là không vòng qua được Yến Y cái này quan. Triệu Dĩnh làm Yến Y lưu lại huyết mạch duy nhất, sâu Triệu Cấu sủng ái không thể nghi ngờ, chỉ là chưa từng nghĩ, Triệu Cấu thậm chí sẽ muốn đem hoàng vị giao cho nàng. Sở Vân nếu là muốn làm trái Triệu Cấu ý nghĩ này, Triệu Cấu sẽ như thế nào chỗ chi? Sở Vân có thể cùng Nô Kính Hiền so, cũng không dám cùng Yến Y lìa so, không có khả năng hơn được. Chỉ là, hắn lần này cần lần nữa giả câm vờ đi ra. Sở Vân để tay lên ngực tự hỏi, hắn làm không được. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại cùng Nô Kính Hiền trung đụng từng ly từng tí, từ mới gặp, Sở Vân liền cảm giác đây là cái ngay thẳng người, ở chung lâu, mới phát hiện hắn xương bên trong cũng có chút một tao, nhưng cũng cực kỳ chính trực, là Sở Vân tại nghèo túng thời điểm, ít có không có vứt bỏ hắn mà đi chí hữu. Nếu như hắn chết rồi, Sở Vân cũng không dám vì hắn lên tiếng. Kia sinh mà là người, có gì vẻ mặt đặt chân giữa thiên địa. Sở Vân đối Lục Minh nói, cảm tạ lao sư chỉ điểm, để ta không đến mức mơ mơ hồ hồ, nhưng là, ta vẫn là khó mà đối Ngô Minh chết coi như không nghe. Vậy ngươi liền có thể như thế nào? Ngươi có thể loại vị kia như thế nào? Người chết đã chết rồi, chớ có làm hy sinh vô vị. Lục Minh tận tình khuyên bảo địa khuyên nói, kỳ thật Sở Vân cũng minh bạch, hắn căn bản không có khả năng cầm Triệu Cấu thế nào, thậm chí ngay cả buộc Triệu Cấu cho Ngô Kính Hiền xin lỗi, cũng không thể làm được. Chỉ là, trong lòng của hắn nhiệt huyết còn không có làm lạnh, lý trí nhiều năm như vậy, có lẽ cũng là nên làm một chút không lý trí sự tình. Lão sư cứ việc yên tâm, ta không có việc gì. Sở Vân không có thay đổi quyết định của mình, ngược lại là trấn an lấy Lục Minh vẫn chưa từ bỏ, nói: "Kính Hiền lúc trước hắn cũng là nói như vậy." Sở Vân: "Đúng a, giống như không cẩn thận, mình lập xuống một cái tử vong thờ lạc. Nhưng là thì tính sao đâu?" Sở Vân đứng lên âm thanh, lại đối Lục Minh khẽ không người, nói: "Lão sư không cần lại khuyên, ý ta đã quyết." Lục Minh lúc này mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, buồn vô cớ nói: "Ngươi bảo trọng." Sở Vân cười nhạt một tiếng, cái này liền cáo từ rời đi. Hồi lâu sau, hoàng cung trong ngự thư phòng, Sở Vân cùng Triệu Cấu lại là ngồi xuống cùng một chương trên bàn cơm. Sở Vân đến lúc này vừa vặn, đến dùng cơm trưa thời điểm, Triệu Cấu liền trực tiếp gọi thái giám thêm một bộ bát đũa, để Sở Vân ngồi cùng bàn mà ăn. Sở Vân tự nhiên là không có cái kia tâm tình ăn cơm, nhưng cũng nghe theo phân phó của hắn ngồi xuống, mới nói, "Vậy hạ cũng biết vi thần hôm nay vì chuyện gì mà đến." "Chuyện gì?" Triệu Cấu một mặt mờ mịt bộ dáng, Sở Vân nhìn xem ánh mắt của hắn, cặp mắt kia đã không phải là lúc trước như thế thanh tịnh, bây giờ thâm thúy đến nỗi ngay cả Sở Vân cũng nhìn không thấu. Sở Vân mặc kệ hắn có phải hay không giả ngu, liền phối hợp nói, "Nô Kính Hiền, nô sư huynh hôm qua trong nhà bạo bệnh mà chết, hoàng thượng nhưng từng nghe đến tin tức." "A, lại có việc này?" Triệu Cấu nhàn nhạt nói, biểu lộ không có bao nhiêu ba động, hắn không có tận lực ngụy trang ra chấn kinh cùng bị thương, nhưng cái này đạm mạc dáng vẻ, y nguyên để Sở Vân trong lòng ngất khí càng sâu một điểm. "Hoàng thượng trước đó ta không biết a." Sở Vân nhìn xem Triệu Cấu con mắt, đem tâm tình của mình không chút nào ẩn tàng, Triệu Cấu lúc này mới buông xuống trong tay ngân đũa, ánh mắt mang theo thâm ý, đối Sở Vân nói, "Ngươi liền làm chúng ta không biết là được. Thần không cách nào giả câm vờ điếc." Sở Vân thanh âm chưa phát giác lớn hơn rất nhiều, Triệu Cấu vẫn là cái kia âm điệu, nói, "Đây không phải ngươi am hiểu nhất sao, vì sao lần này lại làm không được đây?" Thanh âm tuy nhỏ, tại Sở Vân trong đầu lại như kinh lôi nổ vang. Sở Vân trầm mặc hồi lâu, y nguyên ta không biết dùng cái gì lời nói vừa đi vừa về ứng Triệu Cấu mới tốt. Triệu Cấu liền tiếp lấy nói, "Trở về đi, chớ có thể coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra." Triệu Cấu trong lời nói không chứa bao nhiêu tình cảm, Sở Vân liên tục điều chỉnh một phen tâm tình của mình, mới hỏi nói, "Vì cái gì?" "Chấm làm việc, không cần hướng ngươi giải thích." Sở Vân, hắn nắm chặt nắm đấm, lại không có khả năng hướng nam nhân ở trước mắt vung ra đi, đây chính là hạn chế. Rốt cục, hay là không nể mặt mũi. Triệu Cấu cũng rốt cục tại Sở Vân trước mặt bày ra quân vương tư thái, uy nghiêm, cao quý, không thể xâm phạm. Lòng người, chung quy là sẽ thay đổi, Sở Vân không phải không rõ điểm này, hắn một mực liền làm tốt đề phòng, nhưng là, khi đây hết thảy bày ở trước mặt hắn thời điểm, Sở Vân mới phát giác, nội tâm của mình rất không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn nhìn xem Triệu Cấu, đột nhiên cười ra tiếng, kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng vẫn là cái gì đều nói không nên lời. Ngươi cười cái gì? Sở Vân bộ dáng, để Triệu Cấu nhìn xem rất không thoải mái. Trên mặt hắn biểu lộ cuối cùng là có biến hóa, chân mày hơi nhíu lại, đe dọa nhìn Sở Vân. Sở Vân liền trả lời, về hoàng thượng lời nói, vi thần đang cười vi thần chính mình. Ngươi có cái gì có thể cười? Triệu Cấu chưa bao giờ thấy qua Sở Vân thái độ như thế, trong lòng đông nhiên có chút khẩn trương. Sở Vân liền dừng nét mặt của mình, buồn vô cớ nói, ta cười ta từ nhỏ tự cao tự đại, kế hoạch làm một đồng lớn, kết quả là đều là vô dụng công. Ta cười ta tự xưng giỏi về nhìn rõ lòng người, lại vô biết nhân chi minh, ta cười ta tự cho là năng lực xuất chúng, kết quả là bất quá là trong mâm một hạt quân cờ mà thôi. Từ đầu tới đuôi chính là cho cười, làm sao không buồn cười. Triệu Cấu liền âm trầm dưới mặt, hắn làm sao không biết Sở Vân nói không có biết nhân chi minh là lại ám chỉ hắn. Triệu Cấu giận nói, ta nhìn ngươi hôm nay là phạm si, mới có thể ở đây hồ ngôn loạn ngữ, có ai không đưa Sở thượng thư hồi phủ nghỉ ngơi cho tốt, vô việc khác liền ở nhà hào hào ở lại là được. Triệu Cấu ra lệnh một tiếng, liền có mấy cái cấm vệ đi đến. Sở Vân đứng người lên, nói, vi thần tự biết lúc này là vi thần nhất là thanh tỉnh thời khắc, ngược lại để hoàng thượng lo lắng. Bất quá hoàng thượng nói rất đúng, như ta cái này cùng hồ đồ người, làm sao có thể tại miếu đường phía trên làm quan, vi thần xin đem cái này thượng thư chức vụ từ đi. Ngay hôm đó, loại sách tay nhà tiểu tìm một thanh lũ chi điệu dưỡng bệnh. Nếu là chấm không cho phép đâu. Triệu Cấu hai tay bỗng nhiên vỗ lên bàn, ngôn ngữ cũng mang theo uy nghiêm hàn ý. Sở Vân liền đối chọi gay gắt nói, vi thần cảm giác thân thể không được tốt, chỉ sợ như Ngô sư huynh như vậy chết bất đắc kỳ tử mà chết, mời hoàng thượng tương tiếp. Im ngay. Triệu Cấu đứng dậy, mắt lộ ra hàn quang, nhìn xem Sở Vân, nói, ta biết ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đưa Sở thượng thư đi về nghỉ, hảo hảo chiếu khán, Sở thượng thư có bất kỳ sơ suất, các ngươi đưa đầu tới gặp. Cái này cái gọi là đưa, nhưng thật ra là áp. Sở Vân khoát tay mở ra muốn đến đè lại bả vai hắn cấm vệ, đối Triệu Cấu nói, không nhọc hoàng thượng hao tâm tổn trí, vi thần mình trở về liền tốt. Lại nhìn Triệu Cấu, Sở Vân ánh mắt đã chết lặng. Giữa bọn hắn khẽ hở, rốt cục tại thời khắc này, triệt để mở rộng. Sở Vân tiêu sái quay người rời đi, không còn nhìn Triệu Cấu một chút. Có mấy lời hắn chưa hề nói, nhưng là, Triệu Cấu đã biết hắn muốn nói là cái gì đích xác, hết thảy đều là không có ý nghĩa gì. Nhưng là, làm như vậy một kiện chuyện không có ý nghĩa, Sở Vân lại rốt cục cảm thấy mình nhẹ nhõm. Trước mắt vẫn tồn tại duy nhất nhiệm vụ, trở thành thủ phụ, có lẽ là một cái kết thúc không thành nhiệm vụ, nhưng cái kia cũng không sao. Bởi vì nhiệm vụ chỉ có kết thúc không thành trạng thái, không có thất bại trạng thái. Cái này một cái kỳ hạn là vĩnh cửu, kia cái gọi là xóa bỏ. Liên đối với Sở Vân không có chút nào uy hiếp một đại đội cấm quân, hộ tống Sở Vân về đến nhà, nói là hộ tống, nhưng thật ra là giam. Triệu Cấu ý tứ rất rõ ràng, Sở Vân bị giam lỏng. Bất quá, những cái kia cấm vệ không có một cái dám tiến vào Sở Vân trong nhà, chỉ dám ở bên ngoài chờ đợi. Sở Vân trong nhà có mãnh hổ, một thương nơi tay, vô địch thiên hạ nữ võ thần, không phải bọn hắn cái này một tiểu đội cấm quân có thể trêu chọc. Trong triều thế cục quả nhiên là thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, đầu tiên là thiên tử sủng thần Ngô Kính Hiền bị cách chức, sau đó chết bất đắc kỳ tử, cái này chết bất đắc kỳ tử bên trong ý vị quả thực để người nghĩ kỹ sợ cực. Tiếp theo là Sở Vân cáo bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, từ đây đại môn không ra nhị môn không bước, nhưng sở ra bên ngoài mãi mãi cũng có một đại đội cấm vệ tại chờ lấy. Không nốc đều biết Sở Vân đây là bày ra sự tình muốn thất sủng. Sở Vân người đối này hoàn toàn không có ý kiến gì, hắn nhìn như không có làm cái gì, âm thầm bên trong cũng đã đang tính kế lấy rời đi các hạng công việc. Lần này hắn không tiếp tục giấu giếm Võ Bẩn Nhi, bởi vì đây không phải một mình hắn có thể quyết định sự tình, mà là bọn hắn cái gia đình này nhất định phải đối mặt sự tình. Bẩn Nhi tiếp tục lưu lại kinh thành, người ta nói không chừng đều có họa sát thân. Hoàng thượng, hắn đã không phải là lúc trước người kia, ngay cả Ngô Kính Hiển, hắn đều là nói giết liền giết, hai người chúng ta cũng là muốn giam lỏng, liền giam lỏng, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Sở Vân tại từ trong cung trở về kia một ngày, liền cùng Võ Uyển Nhi dạng này thương lượng, Võ Uyển Nhi lại nói, phu quân chớ có lo lắng, Uyển Nhi sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi cùng Thư Nhi. Sở Vân, lời này bình thường hẳn là trượng phu đối thê tử nói đi, bất quá không quan trọng, vợ chồng bọn họ đồng tâm một thể, không cần thiết quan tâm ai bảo vệ ai. Sở Vân có chút buồn vô cớ địa thản nói, những năm gần đây, ta thường xuyên nghĩ đến kiến công lập nghiệp sự tình, luôn muốn làm một chút chuyện lớn ra, cho nên đã xây thương hội, lại nuôi dưỡng âm thầm thế lực. Chỉ là những này về sau đều không dùng được. Vân Nhi nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng địa vớt ve Sở Vân gương mặt. Còn có chút Sở Vân là không có cách nào cùng Võ Vân Nhi nói, mình thân phụ hệ thống sự tình, vì cái hệ thống này nhiệm vụ, Sở Vân cũng coi là buôn ba nhiều năm, có lẽ Sở Vân cũng là thích thú, một cái người xuyên việt, ai lại không nghĩ tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân đâu. Lại hoặc là nói, là sẽ hướng tới kỵ binh sông băng, lại nghĩ tại triều đình làm một ít chuyện. Bất quá, khi những này đều trải qua về sau, Sở Vân phát hiện mình cũng không cần những cái kia, kết quả là trọng yếu nhất hẳn là Vân Nhi mới đúng. Những năm này vì chuyện của triều đình, Sở Vân cùng Võ Vân Nhi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, Sở Vân đột nhiên cảm giác được thật không đáng giá. Kia đại khái chính là thanh gánh buông xuống về sau, người tâm bên trong liền sẽ bắt đầu mọi loại cảm thán đi. Sở Vân biết rõ, trong kinh thành hắn cũng là gặp nguy hiểm. Bây giờ Triệu Dĩnh còn tuổi nhỏ, cho nên Triệu Cấu lại còn không làm cái gì, nhưng mà một khi Triệu Dĩnh đến niên kỷ như vậy, vì để cho Triệu Dĩnh thuận lợi kế thừa địa vị, Triệu Cấu sẽ làm ra sự tình gì đến, Sở Vân cũng sẽ không hoài nghi. Không hề nghi ngờ, đối Triệu Dĩnh kế vị khả năng có uy hiếp đều sẽ bị diệt trừ, mà Sở Vân, hắn cảm thấy mình có thể sẽ tại diệt trừ hàng ngũ. Hắn hiện tại cũng đã là nội các đại thần, tiếp qua mấy năm, lên làm thủ phụ không có vấn đề gì, như vậy, đến lúc đó cái thứ nhất muốn bị diệt trừ chính là hắn. Bởi vì chuyện hôm nay, Triệu Cấu không có khả năng quên, cho nên Sở Vân khẳng định sẽ bị đánh vào đảng đối lập. Lần này phòng ngừa chủ đáo, Sở Vân cảm thấy sẽ không đi sai đem toàn bộ Sở gia chuyển di ra kinh thành, là một cái rất lớn độ khó. Nhưng Sở Vân cũng không có khả năng liền mang theo Võ Uyển Nhi cùng Sở Thư rời đi. Quân chúa phủ lúc đầu người đều là đi theo Võ Uyển Nhi thật lâu, như truy mây mộng mây, Sở Vân không có khả năng mình đảo tẩu, để bọn hắn lưu tại cái này bên trong, tiếp nhận không biết hậu quả. Cho nên, muốn chuyển di, trước được chuyển di như thế cả một nhà người. Nhưng lúc này, Sở phủ đang bị hoàng thượng cấm quân cho nhìn xem, như thế nào mới có thể đem những này người một đưa tới đi đâu? Sở Vân Minh tư khổ tưởng, thoát đi kinh thành bốn chữ, không ngừng ở trong đầu hắn xoay quanh, như thế nào trốn? Đương nhiên, Sở Vân có linh cảm, muốn chuyển di những người này, chỉ có một cái kế sách, đó chính là minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng. Hiện tại thế cục còn không có như vậy nguy cấp, cho Sở Vân không cao hơn một tháng thời gian, hắn liền có thể hoàn thành cái này đạo vong kế hoạch. Bởi vì, trong kinh thành, vừa vặn ẩn giấu đi một đầu người khác lãng quên thông đạo. Chương 508, hết thảy sẵn sàng. Chương 508, hết thảy sẵn sàng, đầu kia thông đạo là vương gia chuẩn bị, nối thẳng ngoài thành, chủ yếu tác dụng là cho vương gia làm chữ hàng vật liệu nơi trốn, cũng có chạy trốn chi tiện. Về sau vương gia hủy diệt về sau, cái kia hiệu cầm đồ tự nhiên là phong tổn, về sau bị thu về quốc khố tất cả, về sau là thế nào giải quyết, Sở Vân cũng không rõ lắm, nhưng Sở Vân lường trước, nhiều nhất là đem cửa vào cùng lối ra phong, ở giữa dài như vậy một đầu cơ hồ xuyên qua toàn bộ kinh thành dưới mặt đất thông đạo, muôn chắn, công trình lượng quá lớn. Khả năng này chính là Sở Vân có thể lợi dụng đến địa phương. Sở Vân ổn định lại tâm thần, xuất ra bức mực, căn cứ chính mình ấn tượng, phát họa ra lúc ấy hắn đảo vong lộ tuyến. Chuyện này đã qua quá nhiều năm, nếu không phải Sở Vân đã gặp qua là không quên được, cũng không có khả năng nhớ được. Chỉ phí nửa canh giờ, Sở Vân liền đem mình đi tiến vào phương hướng, cùng đại khái khoảng cách theo tỷ lệ nhất định, vẽ ở trên giấy. Đó lấy, Sở Vân xuất ra mình nhiều năm trước phòng ngựa chu đáo phát họa kinh thành địa hình tổng đồ, lại lần nữa nhìn kỹ một phen. Không có vật thật, Sở Vân chỉ có thể trong đầu xây mô hình, liên hệ điểm xuất phát điểm cuối cùng, Sở Vân tốn thời gian thật lâu, mới rốt cục vẽ ra dưới mặt đất đồ cùng trên mặt đất đồ kết hợp địa đồ. Sở Vân không có khả năng đi từ triều đình cầm trong tay dưới trước đó vương gia cái kia hiệu cầm đồ, chỉ cần hắn dám ra tay, Triệu Cấu khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới cái gì. Hiện tại, Sở Vân đã không thể đem Triệu Cấu khi một cái ngốc nghếch đối đãi, việc quan hệ thân gia tính mệnh, Sở Vân không qua loa được. Cho nên, phương thức tốt nhất là hắn tính toán ra thông đạo vị trí, ngay tại nhà mình bên trong, lấy ngắn nhất khoảng cách, lại đào ra một đạo thông hướng cái kia thông đạo địa nói. Có cái này khái niệm đồ, Sở Vân rất nhẹ nhàng địa liền xác định thi công phương hướng. Là ngày đêm, Sở Vân một thanh đại hỏa, đem hắn nguyên bản nhà ở, tính cả nguyên quận chúa phủ bộ điểm trạch viện, đốt sạch sẽ. Trận này đại hỏa màn đêm buông xuống chiếu sáng toàn bộ kinh thành, Triệu Cấu trong giấc mộng bị người bừng tỉnh, nghe nói sở ra hỏa hoạn, thế lửa kinh thiên, lập tức ăn nhiều đã. Vội vội vàng vàng liền phái người đi cứu hỏa, mình cũng mang theo nhân thủ, trong đêm xuất cùng, đuổi tới hiện trường. Khi hắn đạt tới thời điểm, thế lửa đã bị khống chế lại, Sở Vân mặc dù có chút đầy bụi đất, nhưng nhìn qua cũng không lo ngại. Sở ra từ trên xuống dưới cũng tụ tại một đoàn, tựa hồ không có nhân viên thương vong. Đây là có chuyện gì? Triệu Cấu trầm giọng hỏi, Sở Vân nhìn thấy Triệu Cấu, lập tức mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, thi cái lễ, nói, đây là trong phủ hạ nhân sơ sẩy, chẳng biết lúc nào đổ nhào anh đến, như hôm nay làm vật khô, thế lửa liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng may phát hiện kịp thời, không có người thương vong, không nghĩ cái này lửa lại quấy nhiều đến bệ hạ, thần thật sự là khó từ tội lỗi. Sở Vân đem chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác nói một lần, hắn hiện tại đối mặt Triệu Cấu, tựa như trước mấy ngày phát sinh sự tình cũng không tồn tại, nhưng là đối Triệu Cấu, chưa chắc không phải lễ phép mà là nhạt. Triệu Cấu lo lắng địa lời nói, lập tức liền ngăn ở bên miệng không có thể nói ra. Cuối cùng cũng bất quá là lạnh lùng nói, như thế thuận tiện, cái này cùng ngoài ý muốn, chấm tự nhiên sẽ không trách ngươi. Nói xong liền đối với thái giám nói, việc nơi này, bãi giá hồi cung đi. Triệu Cấu cứ như vậy vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi, cũng không có nhắc lên bao nhiêu gợn sóng, Sở Vân tại hắn sau khi đi, cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Cái này lựa là mình thả, Sở Vân quả thực là ngụy trang thành ngoài ý muốn dáng vẻ. Lúc này, sở phủ bên trong những cái kia không được tín nhiệm phổ thông hạ nhân đã sớm bị Sở Vân trục xuất đi, lưu lại đều là võ ẩn nhi tâm phúc. Người ít rất nhiều, lại đầy đủ an toàn. Một trận lửa, đem phòng ở đốt cái 7-8 phần, nhưng Sở Vân chưa từng thiếu tiền dùng. Đốt phòng ở, đương nhiên là vì kiến tạo phòng ở một trận đại hỏa về sau, Sở gia bắt đầu xây dựng rầm rộ, cũng không có không đúng chỗ nào, đây chính là Sở Vân đánh ra ngụy trang, lấy trùng kiến trạch viện làm bộ dáng, âm thầm bên trong thi công đào đất nói. Những này tham dự đào đất đạo người, tự nhiên là không có khả năng thoát ly Sở Vân khống chế, chỉ là có tiền có thể sai khiến quỷ thần, Sở Vân cũng sẽ không ở bọn hắn đào thông địa đạo về sau giết người diệt khẩu, nhiều nhất là giam cầm một đoạn thời gian, chờ hắn an toàn sau khi rút lui, sẽ có người tới giải cứu bọn họ. Thời gian lại dạng này đi qua, một ngày lại một ngày, nhìn xem Sở Vân phụ thượng thi công cấm vệ cũng không có ít, đảo mắt hơn một tháng đi qua, Sở gia trạch viện đã chữa trị phải không sai biệt lắm, mà Sở Vân cũng rốt cục thành công địa đả thông địa nói. Kế hoạch chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. Sau đó, chính là đả thông bị phong bế lối ra, cái này cũng không khó, đồng thời sẽ không bị phát hiện, vốn chính là tại một con sông một bên, mà vương gia sự tỉnh cũng qua nhiều năm như vậy, còn nhớ rõ đầu này thông đạo người đều không nhiều, cũng sẽ không có người chuyên môn trông coi. Thành công đào móc ra một đầu rút lui thông đạo về sau, Sở Vân liền bắt đầu mình chuyển di kế hoạch. Người đương nhiên không thể một lần tính đều đi đến, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hắn cùng Võ Hoàn Nhi phải trấn thủ đến cuối cùng. Truy Mây cùng Kinh Vân, cùng Lục Y Y, liền gánh chịu cho Sở Vân bọn người xung phong tác dụng. Bọn hắn là đáng giá tín nhiệm nhất, mà lại Sở Vân cảm thấy Lục Y nhìn qua khiếp nhược, nhưng là làm việc rất đáng tin cậy, liền đem một kiện tín vật giao cho nàng. Kia là lúc trước Tam hoàng tử đưa cho hắn. Nói đến thực tế trao phúng, Tam hoàng tử lúc trước chuẩn bị cho Sở Vân, chính là hắn tại Đông Nam âm thầm kinh doanh thế lực. Không phải hắn bày ở ngoài sáng đồ vật, đây chẳng qua là một chi đội tàu mà thôi. Tam hoàng tử sở dĩ có mạnh như vậy thế lực, là hắn ngay từ đầu liền có dạng này một chi đội tàu. Cái này đội tàu tác dụng chính là cho Tam hoàng tử giành tiền tài, đối Tam hoàng tử cũng là trung thành cảnh cảnh. Tam hoàng tử tại cuối cùng cùng Sở Vân nói, chính là liên quan tới thuyền kia đội hết thảy. Không phải đứng đắn gì đội tàu, là dựa vào buôn lậu làm giàu, có thể mang đến đầy đủ tài phú, nhưng đây cũng là kiếm hai lưỡi, nếu là bị liên lụy, Sở Vân cũng sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Nhưng mà, Sở Vân hay là tiếp nhận Tam hoàng tử quà tặng. Cũng vẹn vẹn bởi vì Sở Vân cảm giác bất an, hắn đều tưởng muốn có chút cái gì đến bảo hộ an toàn của mình. Dạng này một chi thuyền buôn lậu đội, nếu như gặp phải biến cố gì, liền có thể đem hắn tiễn xa hải ngoại. Sở Vân mang mục đích này tiếp nhận chi này đội tàu, lại không nghĩ rằng, mình nhanh như vậy, liền cần dùng đến cái này lực lượng. Nói đến quả thực để người cảm thán, cũng làm cho người may mắn. Tại Tam hoàng tử sau khi chết, Sở Vân cũng đã để người đi liên lạc qua bên kia, đạt được phản hồi cũng không thành vấn đề. Chỉ là để Lục Y đi, Sở Vân vẫn có chút không yên lòng, cho nên, lần này, không riêng gì Lục Y muốn rời khỏi, còn sẽ có đại bộ phận điểm nương tử quân đi theo bảo hộ. Sở Vân cũng lục lục tiếp theo bổ sung một điểm hạ nhân vào phủ, công trình đã hoàn thành, liền không cần lo lắng hạ nhân độ trung thành. Lục Y sau khi đi, Sở Vân liền chỉ cần cùng tin tức, cùng bên kia giải quyết, Sở Vân liền có thể cùng Võ Bẩn Nhi một đường đi về phía đông, sau đó, đại khái sẽ theo gió vượt sóng, đi xa hải ngoại, không quay lại trở lại đi. Sở Vân rất may mắn, hắn cùng Võ Bẩn Nhi đều không có cái gì đại gia tộc, Võ Bẩn Nhi mặc dù có gia tộc, nhưng cũng có thể bỏ qua người, Sở Vân cũng giống nhau, không có quá nhiều lo lắng, đương nhiên là nói đi là đi một tháng sau, Lục Y bên kia liền đưa về tin tức, hết thảy thuận lợi. Thu được tin tức này, đại biểu lấy Sở Vân tùy thời có thể chuẩn bị rời đi. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên Sở gia, Sở Vân không có bao nhiêu không bỏ, nội tâm lại tràn ngập cảm khái, đối Võ Bẩn Nhi nói, ngươi nói, chúng ta muốn lần nữa kiến tạo một cái dạng này lớn nhà, sẽ cần bao lâu? Võ Bẩn Nhi nắm chặt tay của hắn, nhẹ giọng nói, không cần bao lâu, có ngươi địa phương chính là nhà. Sở Vân sững sờ, hắn phát hiện mình bị Võ Bẩn Nhi vây đến. Hắn càng biết, Võ Bẩn Nhi đây là phát ra từ đáy lòng lời nói, mà không phải dấu ngon dấu ngọt, chỉ một câu, liền để Sở Vân cảm giác mình bị cảm giác hạnh phúc bao vây. Đúng vậy à, coi như hắn chúng bạn xa lánh, mất đi hết thảy, chỉ cần Võ Bẩn Nhi vẫn còn, chẳng phải có được toàn bộ rồi sao? Hắn động tình nhìn xem Võ Bẩn Nhi, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Sở Vân đang chờ túi đầu hôn Võ Bẩn Nhi, đột nhiên liền nghe tới thái giám gọi tên âm thanh, hoàng thượng giá lâm. Sở Vân lập tức giật mình, Triệu Cấu vì cái gì lúc này tới rồi? Không có nhiều do dự, hắn cùng Võ Bẩn Nhi nghe tới thanh âm, liền đi cổng tiếp giá. Triệu Cấu một thân long bào, từ loan giá bên trên, dẫm lên thái giám cong đi xuống, nhìn thấy Sở Vân vợ chồng, liền nói, các ngươi tòa nhà này, cuối cùng là xây xong. Sở Vân cũng không biết Triệu Cấu là có ý gì, cái phòng này sớm tại một tháng trước liền xây xong, Triệu Cấu chẳng lẽ là ám chỉ cái gì? Nhưng hắn cũng không có tự loạn trợ cước, đáp nói, thành như hoàng thượng nhìn thấy, bây giờ tòa nhà này, cuối cùng là có thể khiến người ta tiến đến. Hoàng thượng đại giá quang lâm, vi thần không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Triệu Cấu nghe vậy, lập tức hào hứng hoàn toàn không có. Hắn hiện tại không thể nhất chịu được, chính là Sở Vân cùng hắn như thế lạnh nhạt, lễ tiết bên trên không có cái gì không đúng, nhưng càng là như thế, càng là để Triệu Cấu biết, hắn cùng Sở Vân ở giữa khe hở, đã mở rộng thành một đạo không thể vượt qua lệch trời. Hắn là quân vương mặt mũi, không cho sơ thất. Cho nên, hắn là không thể nào chủ động đi dỗ dành Sở Vân, liền rất không khách khí nói tiếp nói, nếu là chấm không tha thứ tội của ngươi đâu. Lời này có điểm giống là gây chuyện, lại có chút giống như là nói đùa, nhưng mà, bọn hắn hiện tại loại này điểm đóng băng quan hệ, là không thích hợp đùa kiểu này, Sở Vân liền nói, nhưng bằng hoàng thượng xử trí. Triệu Cấu nghe nói như thế liền có mấy điểm hỏa khí. Ngươi khi chấm lại như vậy không thèm nói đạo lý người a? Đã ngươi tự nhận xử trí, vậy liền theo ngươi. Triệu Cấu lạnh giọng nói, vậy liền đánh ngươi cái 30 đại bản, như thế nào? Võ Bẩn Nhi nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn xem Triệu Cấu, một bộ ngươi nếu dám đánh Sở Vân ta liền dám đánh ngươi tư thế. Sở Vân lại giữ chặt Võ Bẩn Nhi, nói tiếp nói, thần cam nguyện bị phạt. Triệu Cấu, lúc đầu chỉ là như đi ngang qua sân khấu lời khách sáo, bây giờ lại thành cục diện như vậy, Triệu Cấu nghe tới Sở Vân tự nguyện bị phạt lời nói, trong lòng lập tức thất vọng mất mát. Hắn cùng Sở Vân, quả là tại có hôm nay chi tình cảnh. Kỳ thật, hắn hôm nay vốn là muốn cùng Sở Vân hảo hảo nói một chút, hắn tại sao phải giết Ngô Kính Hiển, hắn muốn làm sự tình, hắn nghĩ, Sở Vân hẳn là có thể lý giải. Nhưng mà, hắn sai. Sở Vân tại kháng cự hắn. Triệu Cấu cũng biết, là ngày đó cãi lộn về sau, Sở Vân trong lòng còn có tâm kết, nhưng mà, hắn sao lại không phải? Chỉ là, bây giờ hắn đều nguyện ý lui một bước đến chủ động tìm hắn, vì sao vẫn là như thế? Triệu Cấu nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, người tới, hành hình. Ai dám? Võ Bẩn Nhi một tiếng gầm thét, đem Sở Vân bảo hộ ở sau lưng, trên người nàng mặc dù không có binh khí, làm ra như vậy có tiến công dục vọng tư thái, tự nhiên là treo đến Triệu Cấu hộ vệ khẩn trương lên, rút đao ra kiếm, bảo hộ ở Triệu Cấu trước người. Quân thần ở giữa, vậy mà như thế dương cùng bạc kiếm, có thể giữ chặt Võ Bẩn Nhi, cũng chỉ có Sở Vân. Triệu Cấu là không thể nào nhượng bộ, cho nên chỉ có thể là để Võ Bẩn Nhi lui ra. Sở Vân đem Võ Bẩn Nhi kéo ra phía sau, nhìn xem Triệu Cấu nói, thần, lệnh phạt. Triệu Cấu nghe vậy, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu, cho chấm trùng được đánh. Bị Sở Vân ngăn lại, Võ Bẩn Nhi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Vân bị đè lại, 30 đại bản, Sở Vân không rên một tiếng liền thụ dưới, Võ Bẩn Nhi đem hành hình sau Sở Vân bị, lạnh lùng nhìn xem Triệu Cấu, kiên quyết nói, hoàng thượng, sau ngày hôm nay, ngươi liền không còn là biểu ca ta, về sau ngươi còn dám tổn thương Sở Vân, đừng trách ta vô tình. Lớn mật. Võ Bẩn Nhi uy hiếp như vậy Triệu Cấu, lúc ấy liền dẫn tới Triệu Cấu những bộ hạ kia giận dữ, thế mà uy hiếp đương kim thiên tử, là chán sống rồi hả? Nhưng mà, Võ Bẩn Nhi còn có càng khác người sự tình. Nàng một cước đá bay vừa rồi nắm lấy Sở Vân nhân chi một, từ hành hình người trong tay nháy mắt đoạt lấy đại đồng, vung vậy ở giữa, liền đem chạm qua Sở Vân người, một người cho một gậy. Võ Bẩn Nhi lần thứ nhất nén giận xuất thủ, những người kia chịu một gậy, liền ngã trên mặt đất run rẩy mấy lần, không động đậy được nữa. Nàng vậy mà tại Triệu Cấu trước mặt, dứt khoát như vậy giết hắn mấy cái thuộc hạ, cử động lần này cũng như phản không khác, Sở Vân lập tức cảm thấy nhức cả trứng không thôi. hắn liên tục ngừng nhịn, chính là không nghĩ tự nhiên đâm ngang, nguyên bản bọn hắn tùy thời có thể rời đi, bây giờ sợ là khó. Nhưng là hắn cũng sẽ không trách Võ Huẩn Nhi quá xúc động, vợ chồng hai người có tội tình gì trách, liền cùng một chỗ gánh là được. Lớn không được, liền giết ra một mảnh trùng đây. Võ Huẩn Nhi thương tại, trong kinh không có thiên quân vạn mã, ai có thể cản nàng? Triệu Cấu nhưng không có trị Võ Huẩn Nhi tội, cũng không trả lời nàng, liền giận đùng đùng đạp lên loan giá, trầm giọng nói, bại giá hồi cùng, nơi đây, chấm sẽ không đi đến lần thứ nhì. Nhìn xem hắn rời đi, Sở Vân mới cuối cùng là thở dài một hơi, có thể không phát sinh vũ trang xung đột tốt nhất. Hắn cảm thấy Triệu Cấu đã là điên dại, không chuyện tới nhà hắn bên trong đánh hắn một trận, quả thực là say. Không hiểu đâu, ta không biết Triệu Cấu là đang nghĩ cái gì. Ngày hôm nay phát sinh sự tình, cũng chỉ là để Sở Vân càng nhiều mấy điểm cảm giác cấp bách mà thôi. Hắn mới đầu còn tưởng rằng thời gian rất nhiều, bây giờ cũng có vẻ có chút lửa xém lông mày. Còn tốt, hết thảy đã an bài thỏa đáng. Sở Vân đã nghĩ kỹ, hôm nay đêm bên trong, liền từ địa đạo đào tẩu. Một đường đi về phía đông trên đường, Sở Vân tự có niềm tin đào thoát truy kích. Hắn ngay từ đầu thế nhưng là làm gián điệp, lại tinh thông thuật dịch dùng, chỉ cần ra cái này kinh thành, thiên hạ chi lớn, ai có thể tìm được hắn. Mà đổi thành một đầu, Triệu Cấu trở lại cung bên trong, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận, đem cản thành cung bên trong vật dừng lại đập loạn. Chấm đến cùng đã làm sai điều gì? Triệu Cấu giống như điên dại, cung nhân nhóm đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, liền xem như bị đồ sứ mảnh vỡ bắn tung tóe đến, cũng không dám phát ra một điểm thanh âm. Triệu Cấu quyền đấm cước đá lên trước mặt tất cả có thể nhìn thấy đồ vật, thẳng đến hắn nhìn thấy bộ kia một mực treo ở trong phòng họa. Chương 509, vạn sự sẵn sàng. Chương 509, vạn sự sẵn sàng. Kia là một bộ màu đen họa, cô gái trong tranh, trên mặt lấy mỉm cười nhìn xem Triệu Cấu, cũng làm cho Triệu Cấu tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Cẩn thận hồi tưởng đến cho tới bây giờ phát sinh hết thảy, Sở Vân cố nhiên là có sai, nhưng hắn sao lại không phải quá hành động theo cảm tính? Không nghĩ tới, bây giờ ngay cả Võ Huẩn Nhi cũng phải cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, Triệu Cấu trong lòng rất là phẫn uất, lại không cách nào hướng người khác lời nói. Triệu Cấu cô độc, không người nào có thể trải nghiệm. Tối nay, liền Triệu Sở Vân tiến cung nói chuyện đi. Triệu Cấu cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, một bước này chỉ có thể từ hắn đi tới. Têu lên Sở Vân, thẳng thắn nói một chút, không còn bày đế vương giá đỡ, có lẽ trước đó những vấn đề kia đều có thể đạt được giải quyết. Triệu Cấu nghĩ như vậy, Sở Vân lúc này lại đã thu thập xong hết thảy chờ đợi lấy sau khi màn đêm buông xuống đang thoát đi trước đó, càng là phải làm cho tốt mặt ngoài công phu, ổn định. Chỉ kém Lâm Môn một cước mà thôi. Lúc này hắn đã có giác ngộ, Sở Vân tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Dị thế giới cô hồn đi tới kinh thành, đã nhiều năm như vậy, bây giờ, hắn nhưng lại không thể không rời đi thật vất vả bị hắn coi là cố hương địa phương. Rời đi từng bị hắn coi là chí hữu, bây giờ coi là người lạ Triệu Cấu. Đương nhiên, lít nha lít nhít tiếng bước chân vang lên, đánh gãy Sở Vân trầm tư, Sở Vân trong lòng giận mình, chẳng lẽ mình cái này mình thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng kế sách bị nhìn đi ra rồi. Người bên ngoài, tại Sở Vân cửa nhà dừng lại, lớn tiếng nói, truyền hoàng thượng cầu dụ, tuyên binh bộ thượng thư Sở Vân vào cung yết kiến. Sở Vân. Hắn đi ra cửa, nhìn thấy một mảng lớn cấm quân, lại nghe được dạng này khẩu dụ, lập tức cảm thấy nhức cả trứng không thôi. Vì cái gì truyền chỉ đều dùng cấm quân rồi? Sở Vân cũng đoán không ra Triệu Cấu có phải hay không có thâm ý gì, bây giờ, toàn bộ sở phủ đều bị cấm quân bao vây, Sở Vân sao dám kháng chỉ bất tuân? Sở Vân cũng đoán không ra, mình đây coi như là bại lộ, vẫn là không có, Triệu Cấu thái độ có chút mập mờ không hiểu. Ba ngày mới nói mình lại không còn đến cái này bên trong, đêm bên trong liền triệu hắn vào kinh thành, cái này thao tác giống như cũng không có gì ma bệnh. Chỉ là tiến cung yết kiến, sẽ không có vấn đề gì. Liền xem như có vấn đề gì, hắn cũng có thể trốn tới. Nghĩ đến cái này bên trong, Sở Vân trong lòng liền yên ổn không ít. Lúc này, Sở gia còn giữ nhân vật trọng yếu, đều đã là chờ xuất phát, bên ngoài lại vẫn duy trì lấy như thường ngày dáng vẻ. Sở Vân ngay trước cấm quân trước mặt, dặn dò Võ Huẩn Nhi nghỉ ngơi thật tốt, liền theo cấm quân tiến cung đi. Dạng này ám chỉ, Võ Huẩn Nhi có thể nghe hiểu được. Trên đường đi, Sở Vân cùng cấm quân đầu lĩnh cũng không có gì giao lưu, hắn không có tìm hiểu Triệu Cấu tìm hắn là vì cái gì, Sở Vân cũng không muốn suy nghĩ. Hắn chỉ muốn hảo hảo qua loa đi qua, cứ vậy rời đi. Sở Vân nguyên lai tưởng rằng, hắn hẳn là sẽ tại ngự thư phòng cùng Triệu Cấu tiến hành gặp mặt, không thể nghĩ đến, thái giám đem hắn đưa đến Càn Thanh cung. Cái này bên trong là Triệu Cấu tầm cung, hắn cái này ngoại thần không phải không tới qua, nhưng đến cơ hội cũng không nhiều. Cái này bên trong cũng không phải nói chuyện địa phương. Càn Thanh cung bên trong đã bố trí một bàn tiệc rượu, nói tới là tầm cung, nhưng cũng đủ lớn địa phương, mặc cho Triệu Cấu muốn làm cái gì đều được. Tuy nói tại trong tầm cung thiết yến, hơi có chút không hợp lễ pháp, nhưng cái này cung bên trong tất cả mọi chuyện đều là Triệu Cấu định đoạt, lên một cái nói Triệu Cấu không tuân theo lễ pháp, hiện tại chia ra cỏ đều có mấy chục đi. Nhìn thấy Sở Vân, Triệu Cấu không đợi hắn thi lễ, liền nói, "Ngồi đi." Triệu Cấu hắn muốn chính mình trưởng không nói chuyện tiếp đấu. Sở Vân sững sờ, hắn phát giác được hôm nay bầu không khí có chút cổ quái, hôm nay Triệu Cấu cũng có chút cổ quái, cho nên, dưới tình huống như vậy, không thể lắm miệng, nói nhiều tất nói hớ. Sở Vân ngoan ngoãn địa làm tốt, Triệu Cấu mới nói, "Chấm coi là, ngươi lại sẽ cùng chấm khách khí chối từ một phen đâu." Sở Vân, đây coi như là bị nhà danh đi, đang nghĩ mở miệng, Triệu Cấu liền lại mình phủ nhận mình, nói, "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chấm chẳng qua là thật lâu chưa từng thấy ngươi không khách khí dáng vẻ thôi." Từ lúc chấm sau khi lên ngôi, chính là như thế đi. Sở Vân, lời này không có cách nào tiếp, nhưng Sở Vân trong lòng cũng có một phen cảm khái, người vẫn là người kia, nhưng thân phận khác biệt về sau, chung đụng phương thức, tự nhiên cũng không cách nào lại cùng trước kia đồng dạng. Sở Vân trừ trầm mặc, ta không biết có thể nói cái gì. Triệu Cấu thấy thế, có chút không vui nói, ngươi chính là dạng này, một câu cũng không muốn cùng chấm nói à. Thần không dám. Sở Vân lúc này ngược lại là trả lời rất nhanh chóng, nhưng ba chữ này lại để cho giữa bọn hắn khoảng cách nổi bật ra. Triệu Cấu thấy thế, nửa ngày nói không ra lời, một hồi lâu mới buồn vô cớ nói, vì cái gì lại sẽ đi đến tình trạng như thế, là chấm đã làm sai điều gì? Sở Vân nghe vậy, trong lòng vẫn còn có chút oán giận. Ngươi đã làm sai điều gì, mình tâm lý không có số a. Nhưng là, Sở Vân sẽ không lại cùng hắn tranh, miệng không khỏi cảm thấy, hoàng thượng nói quá lời, hoàng thượng là cựu ngũ chí tôn, như thế nào sẽ có sai lầm. Cứ việc Sở Vân có chút khắc chế, nhưng trong đó ám vúng, tràn tại nói đồng hồ. Triệu Cấu cũng sẽ không nghe không hiểu, buồn vô cớ nói, nếu là lúc trước, ngươi cũng sẽ không nói cái gì không dám. Tại chấm trước mặt, còn có ngươi Sở Vân chuyện không dám làm a. Sở Vân lạnh nhạt nói, vi thần trẻ người non dạ, còn xin hoàng thượng thứ tội. Lại là thứ tội, nghe tới hai chữ này, Triệu Cấu khắc chế thật lâu bạo tính tình lại gần như ức chế không nổi, muốn vô bàn đem Sở Vân mắng to một trận, xuất thủ chỉ là, quả thực là sinh sinh nhịn xuống. Triệu Cấu cũng sợ lại diễn biến thành ban ngày như thế, nghĩ đến cái này bên trong, hắn mới có hơi lo lắng mà nói, ngươi bây giờ còn tốt chứ, nhưng từng dụng. Sở Vân trả lời, đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần cũng không lo ngại. Dạng này liền tốt. Triệu Cấu nói. Sau đó, hắn phát hiện muốn tiến hành chủ đề, tựa hồ rất khó tiến hành tiếp. Không biết nên từ cái kia bên trong bắt đầu mới tốt, Sở Vân thái độ làm cho hắn phẫn nộ, cũng làm cho hắn đau lòng. Triệu Cấu là duy chỉ có không nguyện ý cùng Sở Vân trở mặt thành thù. Chỉ là, bây giờ đã xé rách mặt mũi, đứt gãy quan hệ, cũng khó lại lần nữa chữa trị. Triệu Cấu biết, vấn đề căn nguyên chính là ở chỗ ngày đó Sở Vân chất vấn hắn vì sao muốn giết Ngô Kính Hiên lúc, thái độ của hắn. Làm một đế vương, làm sao có thể khoan dung thần tử thái độ như thế? Cho nên, liền đến hôm nay tình trạng này. Triệu Cấu minh bạch, nguyên nhân chủ yếu tại chính mình. Hắn chỉ là nổi nóng Sở Vân vì Ngô Kính Hiên sự tình, liền một bộ tìm hắn tính sổ bộ dáng, Triệu Cấu khó chịu trong lòng, liền cùng Sở Vân đối chọi gay gắt liên đối lấy ngày xưa đọng lại oán khí, cũng cùng nhau bạo phát đi ra. Triệu Cấu hắn là có oán hận, hắn oán hận Sở Vân đối với hắn giấu giếm yến ý chết chân tướng. Cho nên, hắn mới có thể nói ra Sở Vân vì cái gì không kế tiếp theo giả câm vờ điếc loại lời này. Một câu nói kia, liền thành quân thần quyết liệt bắt đầu, Triệu Cấu không nghĩ tới, hắn chỉ là không có khống chế tốt tâm tình của mình, Sở Vân liền muốn đoạn tuyệt với hắn. Thế là, hắn liền làm ra sai càng thêm sai sự tình, đem Sở Vân giam lỏng ở phía sau vừa đi vừa về nghĩ thời điểm, Triệu Cấu tự nhiên là hối hận không thôi, bởi vì hắn mặc dù oán trách Sở Vân chưa nói cho hắn biết chân tướng, cũng hiểu được Sở Vân là vì hắn cân nhắc. Mà lại, lúc trước Sở Vân cũng là đi tìm tiếp nước, không phải sao? Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không biết dạng này một cái tàn khốc chân tướng. Phụ thân của mình, giết chết người yêu của mình đó lấy, hắn lại làm ra chính mình cũng không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắn vậy mà mưu đồ bí mật hại chết cha mình. Triệu Cấu mỗi lần nghĩ đến cái này bên trong, nội tâm thống khổ liền muốn đem mình bao phủ. Hắn cũng không biết mình vì cái gì lại làm ra chuyện như vậy. Càng làm cho hắn thống khổ mà là, mình mẫu hậu bởi vậy tự sát. Hắn người thân cận nhất đều là bị hắn hại chết. Triệu Cấu cơ hồ đang sụp đổ biên giới, mà lại, nội tâm của hắn thống khổ không cách nào nói với bất kỳ ai. Cho nên, hắn vậy mà đối Sở Vân có oán hận. Oán hận hắn không nên để cho mình biết chân tướng, cũng oán hận hắn không đối chính mình đạo ra chân tướng. Nhưng Triệu Cấu càng biết, hắn không thể trách Sở Vân, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Sở Vân. Chỉ là, lòng người khó tự điều khiển, Triệu Cấu đã đang cố gắng, lại khó mà tránh khỏi âm u cảm xúc ở trong lòng sinh sôi. Lúc này mới có kia một ngày quyết liệt. Triệu Cấu về sau dùng rất nhiều ngày, mới đưa mình ý nghĩ từ đầu tới đuôi phê phán một phen, điều chỉnh tốt tâm tính về sau, hắn mới quyết định cùng Sở Vân hào hào nói một chút. Nhưng hắn phát hiện, đã sinh ra khe hở, là không cách nào lại tu bổ, mà lại, hắn còn ở lại chỗ này cái cơ sở bên trên, đem vết rách tiến một bước mở rộng. Cho nên, hiện tại nếu như muốn khôi phục quan hệ giữa bọn họ, có phải là, hẳn là trước đêm ngày đó không có nói ra trận tướng, nói cho Sở Vân đâu. Triệu Cấu suy nghĩ một lát, mới bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là muốn biết chấm vì sao muốn đối Ngô Kính Hiền hạ sát thủ à, chấm hôm nay nói cho ngươi chính là. Sở Vân không mở miệng, cũng không phủ nhận, mặc dù hắn có mình phỏng đoán, nhưng vẫn là muốn nghe xem Triệu Cấu giải thích. Triệu Cấu liền nói, ngươi chỉ đạo Ngô Kính Hiền đối chấm trung thành cảnh cảnh, nhưng ngươi cũng biết, hắn muốn mưu hại Dĩnh Nhi. Triệu Cấu nói ra một câu, lập tức đem Sở Vân kinh đến. Triệu Cấu liền tiếp lời nói, Dĩnh Nhi chính là thiên mệnh hoàng nữ, chấm cố ý để nàng kế thừa chấm hoàng vị, cho nên không muốn lại có cái khác dòng dõi. Triệu Cấu ngay cả lời nói này nói hết ra, đối Sở Vân cũng coi là đầy đủ thành khẩn, hắn lại là không biết, Sở Vân đã sớm biết những thứ này. Như Sở Vân sở liệu, Ngô Kính Hiền đúng là bởi vì Triệu Cấu muốn lấy Triệu Dĩnh vì hoàng chữa rước lấy họa sát thân, Sở Vân lại không thể nghĩ đến, Ngô Kính Hiền tại thuyết phục không có kết quả về sau, vậy mà sinh ra muốn diệt trừ Triệu Dĩnh, lấy khiến cho Triệu Cấu không thể không khắc lập chữ quân. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp động thủ, liền bị Triệu Cấu thám tử biết được. Biết được đây hết thảy Triệu Cấu, tất nhiên là giận không kềm được. Triệu Dĩnh là Yến Y Lìa lưu tại thế gian huyết mạch duy nhất, có muốn đánh nàng chủ ý, Triệu Cấu không ngại lấy lôi đình thủ đoạn đem trấn áp. Cứ việc, Ngô Kính Hiền là có công người, mà lại một mực cùng hắn lâu như vậy, nhưng là, hắn ngàn vạn lần không nên đụng vào Triệu Cấu vậy ngược. Triệu Cấu không có công khai lấy mưu hại hoàng tộc tội danh đến xử quyết Ngô Kính Hiền, đã là đầy đủ cho hắn mặt mũi, Ngô gia xem như một môn chính liệt, Triệu Cấu cũng nể tình Ngô Kính Hiền ngày xưa chi công, cho hắn một cái tương đối thể diện kiểu chết. Chân tướng vậy mà là như thế này. Sở Vân đột nhiên cảm giác được vận mệnh thật sự là thích trêu cả người. Nếu như hắn sớm biết, lại như thế nào sẽ đi đến hôm nay một bước này. Hắn cũng không nghĩ tới, Ngô Kính Hiền thế mà lại làm ra hồ đồ như vậy sự tình. Nhưng là, đứng tại góc độ của hắn nghĩ, Sở Vân lại phát hiện, cái này đúng là hắn vô cùng có khả năng làm. Triệu Cấu không có nói sai. Như vậy, Triệu Cấu giết Ngô Kính Hiền liền không có khó như vậy lý giải. Bởi vì, hắn không chỉ là phản đối Triệu Dĩnh vì hoàng chữ, càng là ý đồ tổn thương nàng. Sở Vân cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải, nghe tới Triệu Cấu nói lên những này, hắn trừ bất đắc dĩ thở dài, đã không có lựa chọn khác. Bởi vì, hắn chạy tới một bước này cũng không cách nào quay đầu. Hắn để Lục Y rời đi sự tình đã là sự thật, Triệu Cấu phát hiện là vấn đề thời gian, cho nên Sở Vân coi như hiện tại hủy bỏ kế hoạch gọi Lục Y bọn hắn trở về cũng không thực tế. Về sau Triệu Cấu tiểu gì cũng sẽ biết đến, như vậy hắn biết được những này nội tâm sẽ nghĩ như thế nào. Mà lại bây giờ Sở Vân cùng Triệu Cấu ở giữa khe hở đã sinh ra qua, coi như lần này có thể đền bù, Song Phương liền sẽ không lưu lại tâm kết ta. Sở Vân hiểu rõ lòng người, biết đây là không có khả năng, cho nên cho dù là hiểu lầm Triệu Cấu, bây giờ cũng không có đường lui, hắn vẫn là phải rời đi. Triệu Cấu lại nói, chân muốn lập Dĩnh Nhi vì hoàng chữ, ngươi thấy thế nào? Đây là đang trưng cầu Sở Vân ý kiến. Sở Vân suy nghĩ một lát mới nói, hoàng thượng không lo lắng Dĩnh Nhi công chúa lấy chồng về sau hoàng thất huyết thống xa xưa à? Tuy nói nữ hoàng hẳn là kết hôn, nhưng ở đại hạ người phổ biến giá trị quan bên trong, huyết mạch là cùng nam nhân bên này. Triệu Cấu lại nói, cho nên chấm muốn để Dĩnh Nhi cùng Thư Nhi định vị việc hôn nhân. Sở Vân, như vậy tương lai hoàng đế rất có thể là cái tiểu năng, ngươi biết không? Sở Vân chưa hề nghĩ tới Triệu Cấu vậy mà tính toán đến một bước này, nhưng cuối cùng như thế, Sở Vân cũng không có khả năng đồng ý, mà lại cái này ngẫm lại đều rất đáng sợ. Nếu như trở thành hiện thực, về sau Sở Vân nhi tử Sở Thư cùng Triệu Dĩnh kết làm phu thê, Triệu Dĩnh lại đăng cơ làm nữ hoàng, như vậy vấn đề đến, liền xem như Sở Thư ở rể, kia hoàng gia người có thể hay không lo lắng, về sau cái này đại hạ giang sơn không còn họ Triệu mà là họ Sở đâu? Mà lại cực kỳ chí mạng một điểm, cũng là hiện tại trừ Sở Vân bên ngoài không người biết đạo một điểm, Triệu Cấu cùng Sở Vân có cùng cha khác mẹ huyết thống quan hệ. Sở Thư phụ thân cùng Triệu Dĩnh có phụ thân là phụ hệ người thân, Sở Thư mẫu thân cùng Triệu Dĩnh có phụ thân là mẫu hệ người thân, dạng này hai đứa bé huyết thống chi gần, sinh ra hải tử không có bệnh mới là kỳ tích. Liên hệ máu mủ liền quyết định Triệu Cấu suy nghĩ không có khả năng trở thành hiện thực, Triệu Cấu sẽ như vậy nghĩ, cũng không biết đạo Sở Vân ẩn tàng thân phận điểm này. Sở Vân đều đã không quan tâm về sau những chuyện này sẽ cho mình mang tới ảnh hưởng, nhưng là vì Sở Thư, hoặc là nói là vì hắn đời cháu cân nhắc, Triệu Cấu mong đợi cái này việc hôn nhân, Sở Vân không có khả năng đáp ứng. Đa tạ hoàng thượng hậu ái, nhưng vi thần không cách nào đáp ứng chuyện này. Sở Vân không có cách nào nói rõ lý do, Triệu Cấu quả nhiên có chút không vui, nói: "Vì sao? Ngươi thế nhưng là cảm thấy chấm Dĩnh Nhi không xứng với Thư Nhi?" Sở Vân vội vàng phủ nhận, hắn không khỏi có chút đau đầu. Triệu Cấu như thế đầu sắt, hắn muốn làm sao mới có thể thuyết phục hắn? Quả nhiên, hay là chỉ có thể lặng lẽ chạy đi a, chỉ cần trượng, liền khỏi phải lại phiền não những chuyện này. Nhưng là, cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể không nói tiếng nào liền rời đi? Dạng này đối Triệu Cấu, có phải là quá mức? Chương 510. Riêng phần mình mạnh khỏe. Chương 510. Riêng phần mình mạnh khỏe, đại kết cục. Sở Vân trong lòng thoáng có chút không đành lòng, nhưng là, Sở Vân cũng không phải là không quá quyết người, hắn rõ ràng điệu biết mình phải làm gì, cứ việc quyết định này tại về sau xem ra không nhất định là chuyện chính xác, nhưng là người lại như thế nào có thể bảo chứng tự mình làm hết thảy đều là đúng đâu. Chỉ ít, dưới loại tình huống này, Sở Vân lựa chọn, hắn cảm thấy mình là không sai, cái này liền đủ. Người nếu như chỉ đứng tại lập trường của mình suy nghĩ vấn đề, vậy liền rất dễ dàng làm chuyện vậy. Tỷ như Ngô Kính Hiển, đứng tại góc độ của hắn, vì đại hạ triều đình, hắn làm ra duy nhất chính xác lựa chọn, ý nghĩ của hắn là không sai, chỉ cần giết chết Triệu Dĩnh, Triệu Cấu kế hoạch tự nhiên im bặt mà dừng. Chắc hẳn Ngô Kính Hiển tại chủ tính trước đó, liền có lấy thân chịu chết giác ngộ, đây là hắn làm một trung thần, tại loại này tình huống dưới làm ra phán đoán đích xác, kia là duy nhất có thể ngăn cản Triệu Cấu phương pháp. Cứ việc tại khách quan đi lên nói, Ngô Kính Hiển phương pháp có chút cực đoan, nhưng ở lập trường của hắn, đây hết thảy đều là đáng giá. Mà Triệu Cấu đâu? Có người muốn giết hắn thương yêu nhất nữ nhi, như vậy, vì bảo vệ mình nữ nhi, giết chết Ngô Kính Hiển có lỗi gì? Hắn đã sẽ không cho phép có người mưu toan tổn thương hắn người quan tâm nhất, đã từng hắn cánh chim cung phòng, bây giờ, hắn sẽ đem hết thảy bóp chết tại cái nôi bên trong. Sở Vân đứng tại góc độ khách quan đi xem bọn hắn, lại phát hiện mình đối hai người đều có thể lý giải, mặc dù hắn cảm thấy hai người cách làm đều rất cực đoan. Mà chính Sở Vân, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới tìm Triệu Cấu chất vấn, kia là hắn làm một bằng hữu phải làm, cứ việc không có ý nghĩa gì, bây giờ chọn lựa rời đi, cũng là hắn không thể không làm ra lựa chọn, đây là hắn làm nhất gia chi chủ, vì bảo vệ mình người yêu hài tử, nhất định phải làm. Hắn buồn vô cớ thở dài, mới nói, hoàng thượng nếu là muốn để Dĩnh Nhi công chúa vì hoàng chữ, ta có ba sách, hoàng thượng nhưng nguyện ý nghe chi? Triệu Cấu bị Sở Vân cái này bỗng nhiên chủ đề nhảy không có kịp phản ứng, nhưng Sở Vân nói nội dung, hắn lại cảm thấy rất hứng thú, liền nói, ngươi hãy nói nghe một chút. Sở Vân liền nói, hoàng thượng đăm chiêu chỉ nói, có ba cái khó xử, một là dân tâm, hai là thần tâm, ba là quân tâm. Sở Vân là đem trước mắt đại hạ phân chia ba cái giai tầng, cũng có thể nói là ba phe cánh. Trong đó, dân tâm dễ dàng nhất an ổn, sẽ không trở thành họa lớn, quân tâm thứ hai, mà những này làm quan, mới là Triệu Cấu cần nhất xử lý vấn đề. Bởi vì quan văn đều là đọc sách thánh hiền tiến thần, nhưng không có thánh hiền cân nhắc vấn đề loại kia trí tuệ. Trong đầu của bọn họ đã có thâm căn cố đế nam tôn nữ ti tư tưởng, cho nên giống Ngô Kính Hiền loại này biết được hoàng đế muốn để công chúa vì hoàng chữ, thậm chí sẽ muốn giết chết công chúa đến cải biến hoàng đế ý nghĩ, có thể thấy được quan văn đầu có bao nhiêu sát. Bất quá đây cũng là văn thần khí tiết đi, cũng không phải là tất cả quan văn đều có thể có Ngô Kính Hiền như thế có can đảm xả thân dũng khí. Sở Vân liệt ra cái này ba loại, đó lấy liền đem như thế nào từ cái này ba phương diện tới tay, lấy đạt tới ổn định dân tâm, lôi kéo quân tâm, trấn an thần tâm mục đích. Thao thao bất tuyệt nói đến Sở Vân miệng đắng lưỡi khô, cho đến món ăn trong mâm đều đã lạnh, Sở Vân mới khó khăn lắm đem những này mạch suy nghĩ cùng Triệu Cấu sắp xếp như ý. Triệu Cấu nghe xong, lại nói, chuyện như thế giao cho ngươi đi làm, chấm tự sẽ yên tâm. Ngụ ý chính là vừa rồi Sở Vân nói, hắn còn không có nghe hiểu. Triệu Cấu lại muốn làm vung tay trường quỹ, Sở Vân bất đắc dĩ nói, vi thần đã vô tâm làm quan, cô phụ hoàng thượng quá yêu. Triệu Cấu lập tức ngạc nhiên, kinh nói, "Trẫm đã đem nguyên do trong này đều nói cùng ngươi nghe, vì sao ngươi lại vẫn không chịu tha thứ trẫm?" Hoàng thượng hiểu lầm, biết được Ngô sư huynh lại làm xuống kia cùng chuyện sai, thần tự biết là hiểu lầm hoàng thượng, mà thần không muốn làm quan, lại cùng việc này không quan hệ. Triệu Cấu nghe vậy, chỉ cảm thấy mờ mịt luống cuống, kinh ngạc nhìn Sở Vân hồi lâu, bỗng nhiên linh quang lóe lên, biến sắc nói, "Ngươi có phải là đã sớm quyết định muốn rời khỏi rồi?" Sở Vân há hốc mồm, kém chút thốt ra hoang luôn, chung quy là không có nói ra. Triệu Cấu sẽ nói ra câu nói này, hẳn là đoán được cái gì đi, có lẽ còn không thể xác định, nhưng Sở Vân quả thực không muốn cuối cùng này một lần gặp mặt, còn lấy hoang luôn kết thúc. Triệu Cấu thì là hy vọng mà nhìn xem Sở Vân, hy vọng hắn có thể phản bác, dù chỉ là hoang luôn, nhưng mà, hắn chỉ đợi đến Sở Vân trầm mặc. Vì cái gì? Triệu Cấu vô bàn đứng dậy, tức giận nhìn xem Sở Vân, nhưng Sở Vân cũng không trả lời hắn, chỉ dùng chỉ giữ trầm mặc. Triệu Cấu nắm chặt nắm đấm, dần dần buông ra. Có chút trầm thấp nói, "Chấm sớm nên nghĩ tới, ngươi Minh Nguyệt lâu, ngươi Hồng Nhật lâu, còn có ngươi ở kinh thành đặt mua các loại sản nghiệp, bây giờ đều không tồn tại." Sở Vân, kỳ thật muốn giải thích, vào lúc đó, hắn còn không có nghĩ đến rời đi. Chỉ là, loại này giải thích cũng không có ý nghĩa gì, Sở Vân dứt khoát liền không nói. Triệu Cấu cảm xúc lại dần dần kích động, nói, "Chấm biết ngươi âm thầm cầm rất lớn thế lực ngầm, cũng có rất phong phú tài sản, nhưng chấm chưa hề đi nghi kỵ ngươi, bởi vì chấm tin tưởng ngươi sẽ không đối chấm bất lợi. Sau đó, ngươi đem những người kia đều rút lui ra kinh thành, là đang sợ chấm a?" Coi như chấm đem Nô Kính Hiền nguyên nhân cái chết nói cho ngươi, ngươi cũng vẫn là sẽ biết sợ. Sợ hãi có một ngày rơi vào giống như hắn hạ tràng. Sở Vân rốt cục đánh vỡ trầm mặc, nói, "Vậy hoàng thượng để tay lên ngực tự hỏi, nếu là thần nắm trong tay có thể để ngươi hoàng quyền dung chuyển lực lượng, ngươi sẽ còn làm như không thấy a?" Sở Vân cầm trong tay có thể tổn thương đao của hắn, Triệu Cấu còn có thể thản nhiên cùng hắn ở chung a. Vì để cho Triệu Cấu an tâm, Sở Vân tự tay buông xuống có thể bảo vệ mình, cũng có thể tổn thương Triệu Cấu lưỡi dao, cái này không chỉ là lo lắng sẽ có như vậy một ngày, cũng bao hàm đối Triệu Cấu tín nhiệm a. Hắn không phải là không tin tưởng Triệu Cấu sẽ không gây bất lợi cho hắn đâu. Đáng tiếc, về sau Ngô Kính Hiền chết, Triệu Cấu thái độ lập tức để Sở Vân đối Triệu Cấu tín nhiệm sụp đổ. Triệu Cấu giết nhiều người như vậy, để Sở Vân không cách nào lại tin tưởng, Triệu Cấu liền nhất định sẽ không động thủ với hắn. Triệu Cấu bị Sở Vân cái này hỏi lại hỏi được á khẩu không trả lời được, trả lời không được, đáp án kỳ thật liền rất rõ. Hắn cười khổ nói, "Ngươi lai, chấm xem ngươi là tay chân, ngươi vẫn như cũ xem chấm vì mãnh hổ a." Sở Vân phản bác nói, "Mãnh hổ không dám tới gần cầm lưỡi dao người, tay kia bên trong đã không có lưỡi dao người, như thế nào dám đi tới gần triển lộ răng nanh mãnh hổ đâu?" Triệu Cấu lần nữa á khẩu không trả lời được, biện luận, hắn thế nào lại là Sở Vân đối thủ? Sở Vân lại nói, cho dù là người cầm trong tay lưỡi dao, cùng triển lộ răng nanh mãnh hổ cũng là không cách nào hảo hảo chung đụng, kết quả cuối cùng sẽ là người cầm đao giết mãnh hổ, hay là mãnh hổ dùng răng nanh cắn chết người này đâu? Theo thần ý kiến, lựa chọn tốt nhất là người kia bỏ vũ khí trong tay xuống, rời xa mãnh hổ, song phương có thể tự bình an vô sự, không phải sao? Cho nên ngươi chính là muốn rời khỏi chấm a? Triệu Cấu bỗng nhiên một quyền đánh vào trên bàn, Sở Vân im lặng không nói, hắn nguyên bản không có ý định nói, đến cuối cùng lại vẫn nói là đến mức này. Bất quá, Sở Vân cũng không có cái gì hối hận, chỉ ít, hắn trước lúc rời đi, biết Triệu Cấu cũng không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa, cho tới bây giờ tình trạng này, cũng bất quá là tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Nếu là chấm, không để ngươi đi đâu. Triệu Cấu rốt cục vẫn là nói ra Sở Vân không nguyện ý nhất nghe được, bởi vì cái này đời đồng hồ lấy hắn chỉ có thể cưỡng ép rời đi. Nên may mắn, Triệu Cấu là lựa chọn ban đêm triệu hắn vào cùng, Sở Vân liền ở bên trong thay xong dạ hành sáo trang, đây chính là hắn lớn mật tiến cung lực lượng, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, không ai có thể lưu được hắn. Triệu Cấu nhưng lại tiếp lời nói, ngươi lưu lại, chấm để ngươi làm thủ phụ đại thần, tay của ngươi bên trong đã không có lưỡi dao, chấm liền đem nanh vuốt của mình cho ngươi, hiện tại, ngươi nhưng an tâm. Sở Vân, hắn chưa hề nghĩ tới, Triệu Cấu thế mà lại nói với hắn ra dạng này lời nói. Sở Vân nội tâm xúc động chi sâu, khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhưng là, hắn vẫn là phải cự tuyệt. Hắn cũng không hoài nghi Triệu Cấu thực tình, nhưng là nhân thủ bên trong không có lưỡi dao sẽ không có cảm giác an toàn, mà lão hổ không có răng một khắc này, hắn ở tại cầm lưỡi dao nhân loại bên cạnh, thật không sợ bị người này lột ra a. Có lẽ người vô hại hổ tâm, hổ vô hại nhân ý, chỉ là lực lượng biến hóa, để người cùng hổ đều không thể bảo trì bản tâm. Coi như cả hai đều có thể bảo trì bản tâm, vậy người khác đâu? Hết thảy đều không có đơn giản như vậy, cho nên Sở Vân không cần Triệu Cấu răng nanh, hắn cũng không cần lại nắm chặt lưỡi dao, bởi vì hắn đã có lựa chọn tốt nhất. Sở Vân không dám nhìn tới Triệu Cấu ánh mắt mong đợi, hắn quay đầu lại, nói, mãnh hổ hẳn là ngạo khiếu sơn lâm, mà không nên vứt bỏ nanh vuốt của mình, như thế, hắn liền không có cách nào bảo vệ mình, cho nên, hoàng thượng răng nanh, thần không muốn. Triệu Cấu mắt bên trong hy vọng thần thái rốt cục cảm đạm, cúi đầu, nắm đấm cầm thật chặt, để Sở Vân cũng vì hắn lo lắng không thôi. Đương nhiên, Sở Vân trong đầu len ken một tiếng. Sở Vân thật lâu chưa từng nghe qua hệ thống nhắc nhở rốt cục vang lên lần nữa, chúc mừng túc chủ, hoàn thành trung cực nhiệm vụ chính tuyến, trở thành thủ phụ. Sở Vân, người cho ta chờ chút, Triệu Cấu trên miệng nói một câu như vậy, cũng có thể tính toán a. Toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống tự động thăng cấp bên trong, tất cả ban thưởng sẽ tại thăng cấp đi sau thả, thăng cấp sau sắp mở ra mới công năng. Thăng cấp trong lúc đó, túc chủ tất cả kỹ năng chủ động tiến vào làm lệnh không thể sử dụng trạng thái. Sở Vân, bên này hệ thống nhắc nhở thanh Sở Vân chấn kinh, mà Triệu Cấu đang nổi lên thật lâu cảm xúc về sau, rốt cục ngẩng đầu lên, quyết nhiên nhìn xem Sở Vân, nói, chấm sẽ không để ngươi đi, có ai không, đem Sở thượng thư hảo hảo trông giữ. Triệu Cấu ra lệnh một tiếng, vô số cấm quân nối đuôi nhau mà vào. Sở Vân, ta hệ thống, ngươi chính là tại thời khắc mấu chốt đến hố ta a, hiện tại chạy đều không chạy nổi. Lại nhìn thăng cấp tiến độ, phần trăm 0.0001. Sở Vân tâm tình cơ hồ là sụp đổ, trước đây không lâu, hắn còn cảm thấy mình là ổn định, tuyệt đối có thể thắng, kết quả cái này tồn tại cảm rất thấp hệ thống đống nhiên ra nói cho hắn, thắng không được. Sở Vân hiện tại, căn bản không có cách nào trốn, lấy hắn chiến năm cặn bã tiêu chuẩn, tại những cấm quân này trước mặt, không đủ một người chặn. Nhưng mà, tại cấm quân xuống lại trước đó, Sở Vân lại nghe được một trận phiêu miểu tiếng đàn. Tiếng đàn không biết từ nơi nào đến, nhưng lọt vào tai, liền dậy người tâm thần thanh thản, nhịn không được say mê trong đó. Mà Sở Vân người trước mặt, Triệu Cấu chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, những cái kia cấm vệ nhóm cũng đều rất thích trí ngồi trên mặt đất, lộ ra thương ngọt tiêu dung. Duy chỉ có Sở Vân chẳng qua là cảm thấy tiếng đàn này êm tai đồng thời, hắn cũng biết người đánh đàn là ai. Thế gian có thể có như thế thủ đoạn đánh đàn người, chỉ có Hạ Hoánh một cái. Còn tốt, Sở Vân chỉ có chủ động kỹ không thể sử dụng, minh trong lòng mang bị động hiệu quả hay là tồn tại. Thừa dịp tất cả mọi người mê say, Sở Vân mau từ Cản Thanh cung chạy ra ngoài, tìm tiếng đàn phương hướng, hắn nhìn thấy một chỗ ban công phía trên, toàn thân áo trắng Hạ Hoánh ngồi ngay thẳng ngay tại đánh đàn. Dưới ánh trăng, nàng đẹp như trích tiên, để Sở Vân hoa mắt thần cách. Tiếng đàn bỗng nhiên đình chỉ, Hạ Hoánh nhảy xuống, cặp váy bay múa, đồng bền như tiên, dáng lâm tại Sở Vân trước mặt. Người đến. Sở Vân chẳng biết lúc nào, đã là một mặt tiêu dung. Ngược lại là Hạ Hoánh có chút nhăn nhó, nói, nếu không phải nhìn ngươi gặp nguy hiểm, ta mới sẽ không quản ngươi. Nói như vậy, ngươi kỳ thật vẫn luôn vụng trộm nhìn ta lạc. Sở Vân một câu, lập tức để Hạ Hoánh đầy mặt đỏ bừng, giận nói, chớ nói nhảm, trước mau chóng rời đi cái này bên trong. Cái đề tài này chuyển di rất tốt, nơi đây cũng xác thực không phải nơi ở lâu. Bất quá, Hạ Hoánh lần này chạy nhanh, Sở Vân lại đuổi không kịp. Nàng tản bộ đến phía trước, mới kinh ngạc phát hiện Sở Vân thoáng như tốc độ như rùa di động. Tại Hạ Hoánh lý giải bên trong, Sở Vân khinh công thế nhưng là so với nàng lợi hại hơn. Ngươi đây là làm gì? Ta không chạy nổi ngươi, nếu không, ngươi dẫn ta bay đi. A. Hạ Hoánh nhìn xem Sở Vân, quả thực là không nghĩ tới hắn lại sẽ nói ra loại lời này. Quả thực là mặt dày vô sỉ chi đồ. Bất quá, Hạ Hoánh ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn là ôm lên Sở Vân eo, đem hắn lấy ôm công chúa tư thế, ôm ở mang bên trong. Sở Vân, có thể đổi loại tư thế a? Võ hiệp kịch bên trong đều là ôm eo liền có thể mang theo bay nói. Đáng tiếc, Hạ Hoánh cũng không phải là bay, nàng là cao tốc độ địa chạy mà thôi, cho nên ôm hoặc là cong sẽ dễ dàng một chút. Sở Vân trong ngực nàng cũng bất an điểm, nhìn xem nàng chuyên chú thần sắc, Sở Vân mở miệng nói, đã lộ diện, cũng không cần đi, được chứ? Hạ Hoánh kém chút một cái lảo đảo đem Sở Vân ném ra bên ngoài, nhưng nàng cũng vô pháp cự tuyệt Sở Vân lời nói, chỉ là mê đầu mang theo Sở Vân chạy. Từ biệt về sau, Hạ Hoánh cũng không có như trong kế hoạch như vậy, cùng mấy người tỷ muội đi xa Hán Vương, mà là bị Lâm Thiên Tự bọn hắn buộc phân biệt. Sư tỷ ngươi hẳn là đi truy tầm hạnh phúc của mình, không muốn lại vì chúng ta chỗ mệt mỏi, tự tư một điểm đi, không muốn lòng mang thiên hạ, không có ngươi, chúng ta cũng sẽ sống rất tốt. Lâm Thiên Tự phân biệt thời điểm lời nói, một mực tại Hạ Hoánh trong đầu xoay quanh. Thế là, các nàng mỗi người đi một ngả. Nhưng mà, nếu không phải Hạ Hoánh hữu tâm, như thế nào lại bị buộc đi? Từ nàng lần hai chui vào kinh thành thời điểm, Hạ Hoánh liền biết mình đã thua. Thua rất thảm bại quyền, tự nhiên không dám ở Sở Vân trước mặt lộ diện, chỉ dám bí mật quan sát, cho tới hôm nay phát hiện Sở Vân có lẽ sẽ có nguy hiểm. Hạ Hoánh cũng rất có tâm kế địa không tiếp tục dùng phổ thông một thân quần áo ra sân, nàng tại diễn đấu trước, còn rất tốt cách ăn mặc mình một phen, cho nên phiêu nhiên hạ xuống xong, nhìn thấy Sở Vân si mê ánh mắt, nội tâm của nàng là tràn ngập mừng thầm. Chỉ là, nàng vẫn là không có làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ đem Sở Vân đưa đến nhà, Hạ Hoánh đem hắn buông xuống, lưu lại một câu, ta đi. Bước chân làm thế nào đều bước không ra, mà ngang hông của nàng cũng bị một đôi tay chiếm cứ. Đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Vân Nhi, tới lấy bổng tử đánh ngất xỉu mang đi. Hạ Hoánh. Bước bách tại võ Vân Nhi dâm uy, Hạ Hoánh không dám phản kháng, ngoan ngoãn bị Sở Vân nắm kéo cùng một chỗ tiến vào địa nói đây là Hạ Hoánh tìm cho mình bậc thang. Sở Vân gọi người lúc đó, võ Vân Nhi còn chưa có đi ra đâu, lấy nàng thủ đoạn, trong giây phút có thể miểu sát Sở Vân cái này chiến năm tạt bã. Nhưng nàng hay là ngoan ngoãn nghe lời đây chính là ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật điển hình. Võ Vân Nhi đã làm tốt chuẩn bị, cần rời đi đại bộ đội, đều tiến vào địa đạo, nhanh chóng dọc theo thông đạo, hướng bên ngoài kinh thành thoát đi. Triệu Cấu lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, Sở Vân đã không tại. Hắn một cước đá ngã lăn cái bàn, hạ lệnh nói, đuổi theo cho ta. Chỉ là, hắn đã không có khả năng đuổi tới một tháng sau, đông trên biển một chiếc thuyền lớn bên trên, Sở Vân đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, biển cả vô biên vô hạn, ánh mắt cũng nhìn không cuối cùng. Khoang tàu bên trong, Hạ Hoánh trên mặt lấy tiếu dung cho Sở Thư Đạn lấy đàn, tại tiếng đàn bên trong, Võ Vân Nhi cầm kim khâu tại thêu ba con vịt hoàng tử, Lục Y ôm một chậu buồn hoa tu bổ lấy cành lá, Mây Xanh cùng Truy Mây tại điều khiển khoang thuyền giao mái chèo. Mây Xanh truy nói, ta có cây vừng mạch ra không biết khi mái chèo không làm mái chèo. Hạ Hoánh lần này đạn không phải minh nguyệt đàn, nhưng thanh âm ý nguyên động lòng người, Sở Thư tại tiếng đàn bên trong dần dần thiết đi, mà ngoài khoang thuyền cũng đống nhiên truyền đến nên hợp tiếng tiêu leng keng, hệ thống thăng cấp hoàn thành mới phong bạo đã xuất hiện, trở thành trên biển vung đi. Sở Vân, tới ngươi trên biển con rùa, phá hệ thống lan thô. 13 năm sau, kinh thành, Triệu Cấu song tóc mai đã nhiễm lên một chút hoa dâm, hắn trên mặt lấy tiểu dung, nhìn xem tại trong ngự hoa viên loại hoa Triệu Dĩnh, phản phất nhìn thấy nhiều năm trước yến y bất quá, Triệu Dĩnh cũng không có kế thừa mẹ nàng loại kia thiên phú, trông thật tốn, mở cũng rất tốt đây chỉ là Triệu Dĩnh khi nhàn hạ niềm vui thú mà thôi. Mặc kệ là cầm kỳ thư họa, hay là đao thương kiếm kích, Triệu Dĩnh mọi thứ tinh thông, một chút chính vụ giao đến tay nàng bên trong, cũng có thể xuất sắc xử lý tốt. Dân gian sớm có vị công chúa này truyền thuyết vị này duy nhất công chúa, không riêng mỹ mạo vô song, tâm địa thiệt lương, lại tài hoa chắc tuyệt. Tóm lại, có thể dùng để khen người từ dùng tại Triệu Dĩnh trên thân đều không có ma bệnh. Trong quân đội, Triệu Cấu đã từng đưa Triệu Dĩnh đi vào ma luyện qua một phen, bây giờ, Triệu Dĩnh đã là danh xưng thứ nhì nữ võ thần. Bây giờ, Triệu Cấu đã mệnh Triệu Dĩnh vì giám quốc, ngay từ đầu ngược lại là dẫn tới chúng thần phản đối, nhưng Triệu Dĩnh lấy cổ tay của mình, thu hoạch được đám đại thần tán thành. Sở Vân đã từng nói hết thảy, Triệu Cấu đều làm được. Xác thực, không có hắn, Triệu Cấu cũng có thể làm tốt một cái hoàng đế. Triệu Cấu trong lòng suy nghĩ trước đây thật lâu sự tình, bỗng nhiên bị một cái ấm áp để tay tại trên trán. Phu hoàng lại đang nghĩ cái gì tâm sự rồi? Triệu Dĩnh vuốt lên Triệu Cấu nhăn lại lông mày, nhưng hắn nếp nhăn lại là nàng không cách nào san bằng. Triệu Cấu cười nói, không muốn tâm sự, chỉ là tại quải niệm một cái cố nhân mà thôi. A, chính là vứt xuống phụ hoàng đi xa hải ngoại sở thúc thúc a. Triệu Cấu kinh nói, ngươi làm sao biết đạo những này? Đương nhiên là Tiêu Tiêu tỷ nói cho ta. Triệu Cấu sửng sốt một chút, mới biết đạo nàng nói tới ai, lập tức răn dạy nói, làm sao không có lớn không có tiểu. Phụ hoàng không cho phép ta gọi mẹ nàng, vậy liền gọi tỷ tỷ lạc, còn có thơ âm tỷ tỷ, nàng rất là ưa thích ta trồng hoa diên vĩ. Triệu Dĩnh lén lưỡi, một chút cũng không sợ nàng cái này một mặt nghiêm túc phụ thân. Triệu Cấu nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, mới nói, về sau không có việc gì, nhiều bồi bồi bọn hắn đi. Phu hoàng vì cái gì mình không đi bồi tiếp các nàng? Triệu Dĩnh tò mò hỏi. Triệu Cấu nhìn lên trời, nói, bởi vì phụ hoàng còn có càng cần hơn bồi tiếp người. Lưu Luyến, làm phiền ngươi lại nhiều chờ mấy năm, ta còn muốn nhìn nhìn lại nữ nhi của chúng ta. Triệu Cấu nhìn xem trời xanh bên trên mấy đóa mây trắng, phản phất chiếu dọi ra yến ý lìa tiêu dung, hết chọn bộ kết.